một nhìn qua 40-50 tuổi gầy gò nam nhân mở ra một điều khe cửa, đầy mặt cảnh giác nhìn ngoài cửa, toàn bộ thân thể đều đặt ở trên đại môn để tùy thời đều có thể quan môn. Có vẻ có chút đề phòng, các ngươi làm gì? Đối phương nói là Phương Nôn, La Viễn có chút nghe đại không hiểu, lui một bước, đối Triệu Nhã Lệ sử ánh mắt. Triệu Nhã Lệ đồng dạng dùng Phương Nôn nói, đại ca, ta là Triệu gia thôn nhân, vốn hôm nay hẳn là về nhà, thế nhưng hôm nay xe công cộng thả neo, có thể hay không khiến chúng ta ở một đêm, ngày mai buổi sáng liền đi. Không được, các ngươi đi địa phương khác trụ đi. Ta nơi này không rảnh phòng. Gầy gò nam nhân gặp là người địa phương không khỏi thần sắc hơi hoãn, nhưng như vậy thuyết pháp hiển nhiên không thể đả động hắn, gần nhất Chu gia thôn một mảnh hỗn loạn, ăn cắp, cướp bóc, thậm chí giết người, mỗi ngày đều có phát sinh, hắn không tưởng mạo hiểm. Triệu Nhã Lệ còn tưởng nói cái gì, lại bị La Viễn ngăn lại, hắn cầm ra bóc ra, rút ra 3 trương lão nhân đầu, 300 một đêm, lại thêm phụ trách cơm chiều, ngươi cũng có thể nhìn ra đến, chúng ta không phải người xấu. Gầy gò nam tử xem hai người một nam một nữ, nữ còn có chút kiểu mỹ nhu nhược, trên mặt mơ hồ còn mang theo một tia hoảng sợ. Nam tuy rằng đầy mặt bình tĩnh, nhưng phu bạch tuấn giật, ánh mắt tinh thuần, hai người tựa hồ đều không như là người xấu. Nhìn đối phương trong tay tiền mặt, hắn trong lòng hơi có chút ý động, nghĩ, dùng không tự nhiên tiếng phổ thông nói, 500, hành liền tiến vào, không được tìm địa phương khác. La Viễn lộ ra vừa lòng tươi cười, thành giao. Nói xong lại rút ra 2 trường, đưa cho đối phương. Gầy gò nam nhân tiếp nhận tiền mặt, điểm, trên mặt rốt cuộc dịu đi xuống dưới, mở ra đại môn, mau vào đi. Chương 17, vào đêm dừng chân. La Viễn cùng Triệu Nhã Lệ đi vào sân. Lúc này gầy gò nam nhân thấy được La Viễn trong tay hợp sao trường đao mặt trên còn lây dính một ít mới mẻ vết máu, hắn sắc mặt mánh trở nên tái nhợt, hắn vội vàng lui ra phía sau một bước, la lớn, ngươi muốn làm gì? Nhà chúng ta không có tiền. La Viễn nhíu mày, từ đối phương có chút quá khích phản ứng đến xem, hiển nhiên nơi này tương đối hỗn loạn a. Hắn mỉm cười nói, không cần khẩn trương, ta nói qua chúng ta không phải người xấu, đao cũng chỉ là tự vệ. Nếu không có thanh đao này, chúng ta cũng không thể bình an từ Hoàn Sơn quốc lộ đoạn đi ra sao, chống chân một đường đụng tới hơn 10 chỉ biến dị thử, liền sẽ khiến chúng ta hai người hóa thành ven đường bạch cốt. Gầy gò nam tử đầy mặt kinh nghi, hiển nhiên có chút không tin, bất quá phía trên vẫn là liên tục xác nhận. Lúc này trung niên phụ nữ nghe được động tĩnh, cầm dao phay từ cửa đi ra, thấy như vậy một màn nhất thời lớn tiếng hét dầm lên. La Viễn nhướng mày, này gia nhân như thế nào đều cả kinh nhất trợn, hảo ngôn hảo ngữ nói nhiều như vậy hiển nhiên căn bản vô dụng, hắn sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, ta không tưởng chọc phiền thoái, không khác ý tứ, chính là ở một đêm, sáng mai liền đi. Gọi nàng câm miệng cho ta. Gầy gò nam tử vội vàng giữ chặt phụ nữ, kéo đến một bên không ngừng nói thầm, chỉ chốc lát, trung niên phụ nữ cảm xúc hảo một ít. Nàng miễn cưỡng cười nói, nguyên lai trong nhà đến khách nhân, ngươi cũng không nói một chút. Đến, tiến bảo. Tọa. Ngươi trước tiến vào nấu ăn, không cần quản, nơi này ta đến chiêu đãi. Đúng rồi nhiều hơn vài món thức ăn, hai vị khách nhân, ta đi pha ly trà. Gầy gò nam tử cũng phụ hòa nói. Trung niên phụ nữ có chút lo lắng nhìn hắn trượng phu liếc mắt nhìn, chần chờ tiến vào phòng bếp. Ba người đi đến phòng khách, gầy gò nam tử rất nhanh liền pha 3 ly trà lại đây. La Viễn lặng lẽ xử xem xét thuật, gặp không có độc, liền yên tâm uống một ngụm, nói, các ngươi không cần kinh hoàng, ta cùng nàng là Đông Hồ thị nhân. Lần này là lại đây thăm người thân. Này đao cũng chỉ là phong thân, ngươi cũng biết hiện tại bên ngoài rất nguy hiểm. Đúng vậy. Gầy gò nam tử đông cứng cười nói, ánh mắt thường thường ngắm kia đem chói mắt hung khí, có vẻ có chút câu thúc. La Viễn nhìn thiên đã hôn ám xuống dưới, nhưng phòng khách lại không có đèn điện, không khỏi có chút kỳ quái hỏi, nơi này không điện sao? Đường dẫn bị lão thử cắn đứt, đã cúp điện 3 ngày, cũng không ai tu. Gầy gò nam tử cẩn thận bồi cười nói, kia còn có thủy sao? Triệu Nhã Lệ hỏi, nàng hôm nay ra một thân hãn, cả người đầy mỡ nghị, nếu không nước tắm rửa, buổi tối ngủ sẽ không thoải mái. Có, nước lạnh, nước ấm đều có, mái nhà chứa máy nước ấm. Gầy gò nam tử để phòng tâm rất mạnh, La Viễn hàn huyên một hồi, liền không có hứng thú, ba người ngồi không ở trước bàn, túi đầu uống trà. Rất nhanh đồ ăn liền chuẩn bị tốt. Trung niên phụ nữ tay chân lanh lẹ đem đồ ăn chuyển lên bàn, tuy rằng nói bỏ thêm 2 món ăn, bất quá thái sắc cũng phi thường đơn giản. Trừ một chén món ăn mặn chi ngoại, còn lại đều là thức ăn chay. Trung niên phụ nữ ngồi xuống, cảm giác không khí khác thường, oán trách nhìn gầy gò nam tử liếc mắt nhìn, cằn nhằn nói liên miên giới thiệu nói, hai vị khách nhân không cần khách khí, đồ ăn cơm đơn sơ một điểm, hiện tại đồ ăn đều rất khó mua, này đó đồ ăn đều là nhà mình trong viện chủng, đều phi thường mới mẻ. Này bát là yêm cầu nhục, cậu là trong nhà dưỡng, vài ngày trước sát, hương vị thực không sai, các ngươi nếm thử. Quá khách khí, so với ta tại Đông Hồ Thị ăn đều phong phú nhiều. La Viễn cười khách sáo nói. Vì cái gì muốn sát cẩu a? Rất tàn nhẫn. Triệu Nhã Lệ nhìn kia bát cẩu nhục không đành lòng nói. Nhà nàng bên trong liền dưỡng điều cẩu, mỗi lần rời nhà thời điểm, cái kia cẩu đều phải đưa nàng thật xa lộ, đối với nàng phi thường không muốn xa rời. Nhìn đến này gia nhân cẩu bị giết, nàng không khỏi lo lắng cho mình trong nhà lao hoàng. Trung niên phụ nữ cẩn thận mắt nhìn La Viễn, gặp La Viễn mặt không chút thay đổi, cười ngượng ngùng giải thích nói, ta lão công nhìn này cậu càng lúc càng lớn, xem hoàng hốt, hơn nữa trong thôn có mấy cái chó điên đều cắn chết nhân, chúng ta cũng lo lắng ra ngoài ý muốn, liền đem này cậu giết. Hiện tại trong thôn đều không có gì cậu. Trách không được dọc theo đường đi căn bản không nghe thấy chó sủa, nguyên lai đều bị giết, bất quá ngẫm lại cũng là, như vậy sinh vật tồn tại, đối thôn tổng là một tai họa ngầm, tuy rằng đối chủ nhân vô hại. Nhưng đối những người khác liền nguy hiểm, huống chi dưỡng như vậy một điều quái vật lớn, muốn lãng phí đại lượng lương thực, đối với hiện tại này thời kỳ mà nói, đây là một dị thường trầm trọng gánh nặng, giết sau còn có thể được đến đại lượng ăn thịt. Hai người so với, tự nhiên sát cẩu tương đối có lợi. La Viễn trong lòng nghĩ, đối kia bát cẩu nhục sử xem xét thuật, theo tin tức hiện lên tại hắn đầu óc, hắn sắc mặt không khỏi hơi đổi. Muối biến dị cẩu nhục. Tài chất, biến dị cẩu nhục, muối ăn. Khi hữu độ, bạch sắc. Sức nặng 300 khắc. Hiệu quả, nhanh chóng khôi phục mệt nhọc, tăng cường thân thể miễn dịch lực. Đánh giá, đây là một phần biến dị cẩu nhục đơn giản nấu nướng mà thành thực vật, bên trong đựng vi lượng hoạt tính năng lượng. Hắn trong lòng hơi hơi có chút kinh dị, biến dị sinh vật làm thành thực vật, cư nhiên còn có loại này hiệu quả, loại này hiệu quả bất chi bất giác, như vậy căn bản không thể phát giác, cũng may mắn chính mình sử dụng xem xét thuật, bằng không không biết lúc nào chính mình mới có thể phát hiện trong đó ảo diệu. Này biến dị cẩu chỉ là bạch sắc đẳng cấp, chỉ là biến dị sinh vật tối đê đẳng cấp, cũng không biết phía trước gặp được cái kia màu lam nhạt đẳng cấp cự xà huyết nhục sẽ có cái gì hiệu quả, bất quá hắn cũng không như thế nào hối hận, chung quy cái kia cự xà còn nuốt qua vài người, thật sự khiến hắn ăn, hắn cũng sẽ không ăn, chỉ có thể về sau lưu tâm. Nói vài câu trường hợp nói sau, kế tiếp, không khí liền có chút nặng nề. Phu thê hai người thỉnh thoảng sử ánh mắt, vô thanh trao đổi, La Viễn mê đầu ăn cơm, ra vẻ không thấy. Cơm chiều rất nhanh liền kết thúc, sắc trời cũng dần dần ám xuống dưới. Phụ nhân đứng lên, đông cứng cười nói, trên lầu không có phòng, muốn hay không các ngươi trụ dưới lầu. Ta hiện tại liền cho các ngươi thu thập một chút, rất nhanh là có thể đem giường hảo. Có thể. La Viễn gật gật đầu, biết đối phương để phòng tâm rất cường, cũng không như thế nào miễn cưỡng. Phụ nhân thần sắc buông lỏng, tươi cười cũng tự nhiên một ít, Khải Nguyên, ngươi lấy hai đôi dép lê cùng ngọn nến lại đây. Các ngươi muốn tắm rửa mà nói. Có thể đi dưới lầu buồng vệ sinh. Từ nào đó địa phương có thể thấy được, này ra là do nữ nhân làm chủ, nam nhân còn lại là một hũ nút, nói không nhiều. Lúc này Triệu Nhã Lệ đột nhiên lôi kéo La Viễn. La Viễn vừa mới bắt đầu còn có chút kỳ quái, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại đây nói, còn muốn phiền thoái các ngươi nhiều hơn một cái giường, chúng ta cũng không phải nam nữ bằng hữu quan hệ, một cái giường chỉ sợ không thích hợp. Phụ nhân sắc mặt có chút khó xử nói, nhà chúng ta chỉ có hai chiếc giường, muốn hay không ta cho các ngươi lấy chiếu. Dùng sợi bông điếm một chút. Cũng hảo. La Viễn gật gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Sau một lát, phu thê hai người đem nhà kề đằng đi ra, liền hôi hổi lên lầu. La Viễn đi vào phòng, đem ngọn nến đưa cho Triệu Nhã Lệ nói, ngươi đi trước tắm rửa, đợi lát nữa ta tẩy. Ngoài phòng tối đen một mảnh, hơn nữa xa lạ xấu cảnh, Triệu Nhã Lệ cầm ngọn nến có chút kinh hoàng, muốn hay không? Ngươi trước tẩy. Không có gì đáng sợ. La Viễn liếc mắt nhìn thấu tâm tư của nàng, cười nói. Chẳng lẽ ta còn có thể cùng ngươi cùng nhau tẩy bất thành? Triệu Nhã Lệ oán trách trợn trắng mắt nhìn nàng, do dự thật lâu sau, cắn chặt răng, kinh hồn táng đảm đi ra phòng ngủ. Nàng vừa đi tiến buồng vệ sinh, liền lập tức đóng đại môn, nàng che hơi hơi khiêu rực ngực, trái tim liền đập bịch bịch, nàng vốn là gan liền tiểu, xem phim ma đều có thể tự mình dọa thượng hảo vài ngày, có đôi khi nửa đêm bị tiểu nghẹn nóng nảy, cũng không dám thượng buồng vệ sinh. Lại càng không cần nói giống hôm nay như vậy trải qua. Phía trước có La Viễn bên người, nàng còn chưa cái gì cảm giác, nhưng nay một người một chỗ, nàng liền cảm giác mỗi một phút đều là dày vò, sợ có cái gì quái vật từ bên ngoài tiến vào đến. Nàng càng nghĩ càng sợ, quả thực liên một phút đồng hồ đều không tưởng đứng ở nơi này. Nàng cởi quần áo, đứng tại thủy bồng đầu dưới, nhanh chóng thanh tẩy một lần. Đợi nàng mặc quần áo thời điểm, nàng có chút do dự, nàng quần áo theo hành lý đã toàn bộ ném, sớm không có thay giặt quần áo, tê tuất, váy ngược lại là không có gì dị vị. Bất quá quần lót có chút phát cứng, dán, trung gian còn có một vòng thâm sắc bản đồ. Trên mặt nàng có chút nóng lên, nàng nhớ lại phía trước nguy hiểm thời điểm tựa hồ có vài lần mất tiểu. Nếu lại xuyên mà nói, rất ghê tởm. Tính vẫn là không xuyên, cẩn thận một điểm hẳn là sẽ không đi quang. Nàng một lần nữa mặc quần áo, cảm giác ngông lạnh lẽo phi thường không thói quen, nàng mở ra buồng vệ sinh đại môn, vội vàng trở lại phòng ngủ, gặp La Viễn cầm một điều mảnh vải, đang đầy mặt chuyên chú lau lau chả mã đao, trong lòng sợ hãi, lập tức liền bị xua tan vô tung vô ảnh. Nhanh như vậy, ta đây rửa. La Viễn nhẹ nhàng buông chả mã đao, cắm vào vỏ đao, đứng dậy nói. Ta tẩy hảo, ngươi cũng nhanh lên lại đây. Triệu Nhã Lệ thanh âm mang theo cầu xin nói, nàng là một khắc đều không tưởng một mình đợi ở trong này. La Viễn bất đắc dĩ nói, ta lập tức liền đến, thật sự không có gì đáng sợ. Có cái gì đó tiến vào, cũng muốn xuyên qua đại môn, đến thời điểm nghe được động tĩnh ta liền sẽ lại đây. Nhưng ta sợ. Triệu Nhã Lệ ngồi vào mép giường thượng. Đầy mặt đáng thương hề hề nói, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng ngăn chặn làn váy, đứng lên. Ngươi đừng miên man suy nghĩ là đến nơi. Sợ hãi đều là tự mình dọa mình, tưởng điểm cao hứng sự tình liền hảo, hoặc là chơi một hồi trò chơi, ta đi tắm rửa. La Viễn nói xong đứng dậy liền thượng buồng vệ sinh, đợi trở về thời điểm. Phát hiện môn bị Triệu Nhã Lệ đóng, hơn nữa bên trong còn khóa trái, không khỏi đau đầu gõ cửa. Ai? Bên trong truyền đến Triệu Nhã Lệ kinh hồn táng đảm âm dung. Là ta, mở cửa. La Viễn bất đắc dĩ nói. Triệu Nhã Lệ mở ra đại môn, nhanh chóng quay đầu, đi mau vài bước, liền nhảy đến trên giường, đem đầu mông lên. La Viễn đóng đại môn, thấy một màn này trong lòng có chút không nói gì. Thật nghĩ không thông đến cùng có cái gì hảo sợ, về phần sao? Chẳng lẽ ngươi như vậy ngủ không nóng? Không nóng. Triệu Nhã Lệ muộn thanh nói. Không có việc gì đi, ta thổi ngọn nến. La Viễn cởi quần áo, nói. Không cần thổi. Triệu Nhã Lệ có chút nóng nảy, xốc lên chăn, lộ ra đầu nói. Chỉ có ngắn ngủi một khúc, cũng điểm không được bao lâu, nếu đợi lát nữa ngươi muốn đi về đúc cờ, liền không có ngọn nến. La Viễn nhìn thoáng qua kia ngọn nến, chỉ có ngón cái trưởng một khúc. Hiển nhiên rất nhanh liền sẽ đốt hết. Kia thổi đi, ngươi di động còn có điện đi. Triệu Nhã Lệ nói. Làm gì, còn có một nửa lượng điện, không cần đánh ta chủ ý, lấy Chu gia thôn này chạm hướng xem, các ngươi chỗ đó chỉ sợ cũng không điện, di động ta còn hữu dụng. La Viễn không cần tưởng cũng đoán được đối phương ý tưởng, vội vàng đánh mất đối phương ý niệm. Hắn thổi tắt ngọn nến, phòng nhất thời hoàn toàn hắt xuống dưới. Phòng yên tĩnh vô thanh, như thế tương đối là bên ngoài huyên náo hết kêu côn trùng kêu vang. Cùng các loại cổ quái sấm nhân tiếng kêu. Một tiểu tiểu phòng phảng phất cách ly hai thế giới, để người có loại bị thế giới quên đi cô độc cảm. Ngày mai liền thứ hai, các vị thưởng vài cái để cử A. Chương 18, dẫn sói vào nhà. Phòng yên tĩnh vô thanh, như thế tương đối là bên ngoài huyên náo hết kêu côn trùng kêu vang, cùng các loại cổ quái sấm nhân tiếng kêu. Một tiểu tiểu phòng phảng phất cách ly hai thế giới, để người có loại bị thế giới quên đi cô độc cảm. Ngủ không? Vài phút sau. Triệu Nhã Lệ đột nhiên run giọng nói. Mau ngủ, lại làm sao? La Viễn cười khổ nói. Hắn hôm nay mệt mỏi một ngày, hơn nữa mỗi một lần chiến đấu, hắn đều tinh thần độ cao buộc chặt, không dám một chút lơi lỏng, hiện tại nhất nằm xuống, buồn ngủ liền lên đây. Ta ngủ không được. Nghe được La Viễn thanh âm, Triệu Nhã Lệ tinh thần hảo một chút. Nhưng là ta muốn ngủ, hảo không được nói cái gì đợi ngày mai lại nói. La Viễn tức giận nói. Vài phút sau. Tiểu Viễn. Triệu Nhã Lệ lại lên tiếng nói. Làm gì? La Viễn khô cằn nói. Trầm mặc một lát. Muốn hay không ngươi ngủ lại đây? Triệu Nhã Lệ mang theo khóc nước nở nói, nàng hiện tại nhắm mắt lại, liền tràn đầy máu tươi, còn có rất nhiều chết thảm nhân, tại nàng trước mắt hiện lên. Không nhắm mắt lại càng nghĩ càng kinh hoàng, nàng đều nhanh băng hủy. La Viễn ánh mắt hốt mở, dối trá nói, này không tốt lắm đâu. Dương có rất đại, hai người ngủ được dưới, bất quá. Bất quá ngươi không thể đụng vào ta. Triệu Nhã Lệ cắn mê người môi nói, sắc mặt có chút nóng lên. Hảo, ta đây lại đây. La Viễn cầm ra di động, điều ra tay điện trình tự. Gặp Triệu Nhã Lệ sớm che đầu, lui tại góc. Hắn xốc lên chăn, liền chui đi vào, một cỗ thấm nhân mùi thơm của cơ thể, đập vào mặt mà đến, hắn trong lòng rung động, không khỏi một trận miệng khô lưỡi khô. Hắn là bình thường nam nhân, nhưng lại huyết khí phương cương, một mỹ lệ thiếu phụ nằm ở bên cạnh, nếu không dục dịch. Kia quả thực liền không là nam nhân, chỉ là có nhân có sắc đảm, mà có nhân không có. Hắn nguyên bản còn tưởng học Liễu Hạ Huệ, nhưng thực hiện nhiên hắn tựa hồ đánh giá cao chính mình, trong lòng tựa hồ có điều sâu lông đang không ngừng bò động, khiến hắn ngơ ngáy khó nhịn. Do dự thật lâu sau, hắn liền đánh bạo hướng bên trong sờ soạn, rất nhanh trong tay hắn vừa trượt, mò lên nàng đùi. Triệu Nhã Lệ cả người run lên, tay chặt chẽ đè lại tay hắn, ngăn cản hắn động tác. Tiểu Viễn, không nên động. Nàng run giọng nói, hô hấp có chút dồn dập lên. Gặp Triệu Nhã Lệ chống cự cũng không phải thực kiên quyết, tựa hồ có chút dục cự còn nên hương vị. La Viễn đại thủ cổ vũ, một tay còn lại liền hướng nàng bộ ngực lao đi, nàng bờ dạ đã thoát, tuy rằng cách quần áo, nhưng sờ lên như cũ phi thường mềm mại, tràn ngập co giãn. Tiểu Viễn ngươi đáp ứng rồi, sẽ không chạm ta. Triệu Nhã Lệ vô lực nỉ non nói. Đệ lại hắn thủ khiến hắn không cần lộn xộn, lại căn bản không thể ngăn cản. Nhã Lệ tỷ, ngươi rất đẹp, ta thật sự nhịn không được. La Viễn thấp giọng nói. Nàng thân thể lại càng ngày càng nóng, phảng phất sắp thiêu đốt như vậy, nàng phun ra một ngụm nóng rực hô hấp, nỉ non nói vậy ngươi cũng không thể sờ. La Viễn mắt điếc thai ngơ, thủ theo đùi hướng lên trên sờ soạng, chỉ cảm thấy một mảnh đấy đà trắng mịn, giống như tơ lụa như vậy. Lúc này hắn ngón tay đụng tới một chỗ lông xù sở tại, theo phía dưới nhẹ nhàng sờ, Triệu Nhã Lệ né một chút lại không tránh thoát, bị La Viễn đụng đến một mảnh thủy tích. Nhã Lệ tỷ, ngươi không xuyên quần lót. La Viễn hưng phấn nói. Tiểu Viễn, ngươi như thế nào có thể như vậy? Triệu Nhã Lệ trong lòng cực thẹn, trên mặt hồng như nấu chín cua, nàng nức nở một tiếng, hai tay che chủ mặt. La Viễn gặp Triệu Nhã Lệ đã tan mất sở hữu chống cự, trong lòng đại hỉ, vội vàng cởi nàng tê tuất, váy dài, nàng rất nhanh liền cả người trần trụi, theo sau lại bay nhanh giải trừ chính mình võ trang, đem chính mình vũ khí lộ đi ra. Hắn tách ra hai điều tuyết trắng đùi, phía dưới da hỏa chậm rãi xâm nhập một chỗ căng chật ướt át sở tại. Ô, chậm một chút. Triệu Nhã Lệ thẹn thùng nói, nàng chưa từng có cảm giác như thế rồi dạo qua, cái loại này cường liệt khoái cảm, kích thích nàng da đầu run lên, thậm chí ngay cả tóc gáy đều từng căng dựng lên, nàng thân thể buộc chặt, hai tay không khỏi nắm chặt đệm trải giường. Sau một lát, La Viễn gặp Triệu Nhã Lệ mày ra hắn ra, hạ thân cũng vô ý thức phối hợp, La Viễn thâm thâm hít vào một hơi, nhanh hơn động tác. Mạnh mẽ mà lại mãnh liệt vô cùng tuyệt vời, khiến nàng như tọa đám mây, lại giống như tại mộng cảnh, cực độ sung sướng. Khiến nàng thân thể hiện ra kinh người ửng hồng, tiên hồng tiểu khẩu giống như lên bờ ngư, không ngừng trương hợp. Từ vừa bắt đầu áp lực thở thành, đến sau này vô ý thức hừ hừ, thanh âm càng ngày càng vang. Trong suốt mỹ lệ tiểu cước dùng lực buộc chặt, theo La Viễn động tác không ngừng lắc lư. Ván giường kịch liệt lay động, phát ra rát chi thanh âm, để người lo lắng khung giường sẽ tùy khi tách rời. Triệu Nhã Lệ dùng lực đón ý nói hùa, truy đuổi cái loại này trước nay chưa có cường liệt khoái cảm. Nàng đã hoàn toàn quên phía trước xấu hổ cảm, chỉ hy vọng loại cảm giác này duy trì liên tục đi xuống, vĩnh viễn duy trì liên tục đi xuống. Rốt cuộc tại nào đó một khắc đạt tới đỉnh phong, nàng ý thức đột nhiên trống rỗng, cả người run rẩy. Kế tiếp, Triệu Nhã Lệ lại không khí lực đông tưởng tây tưởng, cường liệt mỏi mệt, khiến nàng rất nhanh liền thiếp đi. 6. Sáng sớm hôm sau, Triệu Nhã Lệ từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nàng tựa hồ nhớ tới cái gì, theo bản năng sờ sờ phía dưới, trên mặt hiện ra kinh người ửng hồng. Phía dưới khô cằn, hơi hơi còn có chút bùn lầy, phảng phất bị hồ một tầng tương hồ. Chính mình nhất định là điên rồi, như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này? Nàng nhớ tới tối hôm qua điên cuồng, cảm giác xấu hổ vô cùng, thật sự là chết tính. Nàng hai tay che trụ nóng bỏng khuôn mặt, qua thật lâu sau, nàng nhặt lên chậm gì mặc vào. Cũng không biết có thể hay không mang thai, tuy rằng kinh nguyệt vừa chấm dứt, còn tại an toàn kỳ, bất quá giống như cũng không bảo hiểm. Nàng trong lòng miên man suy nghĩ. Nàng mở ra cửa phòng ngủ, đi vào phòng khách, này ra nam nữ chủ nhân, chính ngơm nớp lo sợ trốn ở phòng bếp, lộ ra cửa sổ chiều sân quan khán, nàng hảo kỳ chiều sân nhìn lại, gặp La Viễn đang tại luyện võ. La Viễn đao thuật chú trọng thực chiến, mỗi ra một kỹ năng điểm, lực công kích liền gia tăng một phần, là thật sát thương tính đao thuật, luyện đến không có một chút biến hóa đa dạng, một chiêu một thức đều sát khí bốn phía, đao phong vung chém bổ không khí thường thường phát ra từng đợt sắc bén tiếng gió. Chỉ liếc mắt nhìn liền có thể cảm giác vũ khí lạnh thời đại, chiến trường chém giết khi cái loại này thảm thiết không khí, này không chỉ là tâm lý tác dụng, càng là có nào đó thế ở trong đó, khiến nhân tâm sinh kinh khiếp, chùn bước. Triệu Nhã Lệ chỉ là xa xem, liền cảm giác làn da khởi một trận nổi da gà. Nàng tuy rằng gặp qua La Viễn vài lần chiến đấu, nhưng mỗi một lần chiến đấu bắt đầu mau, chấm dứt cũng mau, hơn nữa lúc ấy trong lòng kinh sợ nảy ra, nào còn có mặt khác tâm tư. Đối với hắn đao thuật ấn tượng phi thường mơ hồ. Chỉ cảm thấy rất lợi hại, nhưng lợi hại tới trình độ nào, lại hoàn toàn không biết gì cả, nay mới có trực quan ấn tượng. Vài phút sau, La Viễn chấm dứt rèn luyện buổi sáng, nhìn về phía Triệu Nhã Lệ, rời giường. Triệu Nhã Lệ ánh mắt trốn tránh, ngượng ngùng cùng hắn đối diện, ân. Ngày hôm qua ngủ ngon chứ? La Viễn tìm đề tài nói. Triệu Nhã Lệ trợn trắng mắt nhìn nàng, không nói lời nào. La Viễn cũng có chút xấu hổ, hắn cười ngượng ngùng một chút, lập tức nói sang chuyện khác nói, ngươi trước rửa mặt một chút. Bọn họ cho chúng ta chuẩn bị bữa sáng, ta xem hôm nay thời tiết có chút không tốt lắm, khả năng sắp đổ mưa, đợi lát nữa chúng ta lập tức liền đi. Triệu Nhã Lệ lên tiếng, quay đầu liền chiều buồng vệ sinh đi. Hai người nếm qua điểm tâm, liền bị nam nữ chủ nhân đưa ôn thần giường như tống xuất đại môn. Ngày hôm qua còn tinh không vạn lý, hôm nay lại thời tiết âm trầm, tuy rằng đã tiếp cận 9 giờ, nhưng thiên không như cũ mờ mịt, có vẻ có chút nặng nề áp lực, có loại muốn dưới tầm tã mưa to cảm giác. Nhà ngươi cách nơi này còn có bao nhiêu xa? La Viễn nhìn sắc trời, có chút lo lắng hỏi. Ta chỉ biết ngồi xe ước chừng muốn 20 phút, đợi trạm, còn muốn đi hơn 10 phút. Triệu Nhã Lệ nghĩ nói, hiện tại đều là xe xuất hành, không giống 70-80 niên đại đều là dựa vào hai chân đi đường. Xem tình huống đi, hay không có thể đợi đến xe công cộng, bằng không chúng ta muốn đi ngang qua đi. La Viễn suy tư một chút, nói. Hai người đi đến giao lộ xe công cộng trạm đài, sắc mặt có chút thất vọng, quốc lộ trống trơn khoáng khoáng, liên một chiếc xe đều không có. Xem ra là không xe đến đây, ngày hôm qua phát sinh sự tình quá lớn, này quốc lộ hẳn là đã bị phong tỏa. La Viễn nhìn quanh một hồi, thở dài nói, chỉ có thể dựa vào chân. Hai người một trước một sau hướng phía trước đi tới, ngày hôm qua phát sinh sự tình, tựa hồ khiến hai người quan hệ lãnh đạm một ít, trên thực tế lại là tại phần mình áp lực, cố gắng duy trì bình thường hóa. Triệu Nhã Lệ nhìn phía trước bóng dáng, tâm tư phức tạp. Vị hôn phu mới chết không vài ngày, nàng liền cùng mặt khác nam nhân thượng giường, còn biểu hiện giống dâm phụ như vậy, liền tính cùng Trần Vĩ Cường, nàng đều không có như vậy điên cuồng qua. Điều này làm cho nàng có loại phản bội tội ác cảm. Ngươi chừng nào thì hồi Đông Hồ Thị? Triệu Nhã Lệ đột nhiên hỏi. La Viễn thân thể dừng một lát, chờ ngươi đưa đến ra, ta liền trở về, hiện tại Đông Hồ Thị càng ngày càng loạn, trong nhà thả nhiều như vậy này nọ, không nhìn điểm không yên lòng. Triệu Nhã Lệ tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, hơn nữa chính là mình muốn nghe được, nhưng nghe đến hắn nói như thế, trong lòng như cũ có chút không thoải mái, nàng mê đầu gấp rút lên đường, rồi đá ven đường hòn đá nhỏ. Quốc lộ phụ cận một nhà máy nội, đột nhiên đi ra 7-8 người đến, trong tay còn cầm gậy sắt, truy thủ, khảm đao linh tinh vũ khí, nhìn thấy trên quốc lộ La Viễn cùng Triệu Nhã Lệ hai người, này nhóm người tựa hồ có chút kinh ngạc, hơi hơi sửng sốt một chút, trong đó một hoàng mao nói vài câu, đám người nhất thời cười ha ha, nhanh chóng hướng bên này đi tới. La Viễn nhìn này nhóm người, khẽ cau mày, đối Triệu Nhã Lệ nói, ngươi lui ra phía sau một điểm, này nhóm người không giống như là người lương thiện. Triệu Nhã Lệ lúc này mới phản ứng lại đây, ngẩng đầu vừa thấy, nhất thời hoảng sợ, vội vàng lui ra phía sau vài bước, không có việc gì đi. Vấn đề không lớn. La Viễn chấn định nói. Nay quấn hôn hôn cước bộ phù phiếm, vừa thấy liền biết không có gì cao thủ, bình thường cũng chỉ dựa vào tranh dũng đấu ngoan, đối phó người thường có lẽ còn có thể, nhưng muốn đối phó hắn, hiển nhiên còn chưa đủ tư cách. Gặp La Viễn như vậy chấn định, Triệu Nhã Lệ thần sắc hơi hoãn. Chương 19, giết người. Mấy người rất nhanh đến gần, cầm đầu giả là một 23-24 tuổi trẻ tuổi nhân, trưởng đầy mặt dáng vẻ lưu manh, trên thắt lưng còn minh mục trương đảm cắm một chi súng lục. Trong tay hắn cầm một căn gậy sắt, thỉnh thoảng đánh lòng bàn tay, đầy mặt kiêu ngạo nói, thật là to gan, nhìn thấy chúng ta cư nhiên không trốn, ta còn tưởng rằng muốn truy một đoạn đường đâu. Lão đại, còn nói cái gì vô nghĩa? Nam bả đao cùng ví tiền lưu lại, có thể lăn. Nữ lưu lại, như vậy xinh đẹp mỹ nữ, thường lên hương vị khẳng định không sai. Hôm nay có việc vui. Một bên cạnh hốn hốn nhìn Triệu Nhã Lệ mềm mại làn da đầy mặt thèm nhỏ dai nói. Triệu Nhã Lệ sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, kinh sợ đối với La Viễn hỏi, muốn hay không báo nguy. Báo nguy, cười chết ta. Hiện tại đều mặt thế, ai còn quản nhiều như vậy, không tin ngươi gọi điện thoại thử xem. Vài cái hốn hốn cười ha ha. Cảnh sát đều không còn sao. La Viễn mặc dù có chút nghe không hiểu phương ngôn, nhưng đại khái ý tứ còn có thể suy đoán ra, nghi hoặc hỏi. Cười chết ta. Hiện tại mỗi ngày đều tại người chết, cảnh sát nào quản nhiều như vậy, liền tính giết các ngươi cũng không ai để ý hội, ngươi muốn là không tưởng đi, tưởng xính anh hùng, vậy ngươi cũng lưu lại đi. Cầm đầu hốn hốn càn rỡ cười to nói, trong lòng lại mơ hồ cảm giác có chút không đối. Bất quá vừa nghĩ đến trên thắt lưng đeo thường, hắn liền chấn định xuống dưới. Xem này bang hốn hốn vô pháp vô thiên bộ dáng, xem ra tình huống hẳn là không giả. Đó chính là nói giết các ngươi cũng không có việc gì. La Viễn trầm tĩnh nói. Như thế đồng thời một cỗ thản nhiên khí thế phát ra. Vài cái hốn hốn trong lòng chưa có tới nhất quý, không khỏi lui về phía sau một bước. Cầm đầu hốn hốn ngược lại là có chút can đảm, thò tay liền hướng trên thắt lưng súng lục sờ soạng. La Viễn đã sớm chú ý tới đối phương trên thắt lưng súng lục, nào còn có thể cho hắn cơ hội, hắn chân dùng lực nhất đoạn, giống như một chi mũi tên rời cung, thân thể nháy mắt ra tốc, 3-4 mét cự ly nhoáng lên một cái mà qua, ngay sau đó trường đao ra khỏi vỏ, giống như một đạo thiểm điện ngang trời. Chạm mã đao nhanh chóng lướt qua đối phương bắn lén tay phải. Thẳng đến một cái cầm súng lục bàn tay rơi xuống đất, cầm đầu hôn hôn mới phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Vài cái hôn hôn đầy mặt kinh hãi, sự tình phát sinh thật sự quá nhanh, làm cho bọn họ có chút phản ứng không lại đây, không biết hiện tại là gần vẫn là lui. La Viễn cầm súng lục liền quan đứt tay đá đến một bên, không có thương này đó hôn hôn liền căn bản không bung ở trong mắt hắn. Giết hắn, mau giết hắn cho ta. Cầm đầu hôn hôn che đứt tay, cùng loạn kêu to nói, nhìn về phía La Viễn ánh mắt tràn đầy oán độc. Vài cái hôn hôn chần chờ không tiến, những người này vốn chính là mềm nắn rắn bông, nay đụng tới một càng hung càng ác, trong lòng liền chỉ còn lại có khiếp đảm. Nhìn kia tràn đầy hận ý ánh mắt, La Viễn có chút do dự muốn hay không đem hắn giết. Không chỉ là trường kỳ dưỡng thành đạo đức quan niệm, vẫn là đến từ cảnh sát uy hiếp, đều khiến hắn có chút dao động không chừng. Bất quá không đem cái kia cầm đầu hôn hôn giết, về sau lưu trữ khẳng định là hậu hoạn, hắn ngược lại là không sự, lập tức muốn đi, nhưng Triệu Nhã Lệ còn có thể ở tại phụ cận, lưu trữ như vậy một người, một khi bị hắn nghe được tin tức, chỉ sợ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhã Lệ tỉ nhắm mắt lại. La Viễn đột nhiên nói. Cầm đầu hôn hôn tựa hồ nhận thấy được cái gì, liên tục lui về phía sau, hoảng sợ lớn tiếng kêu lên, các ngươi này bang khốn kiếp, thượng à, nhanh lên à, ngươi cho rằng hắn sẽ bỏ qua các ngươi. Ngậm miệng. La Viễn quát lên một tiếng lớn, nhanh chóng tiến lên trước vài bước, trường đao một mạng, nhanh chóng tức qua hôn hôn yết hầu. Hắn trừng lớn ánh mắt, che yết hầu cả rung động, huyết phao hôn hợp máu tươi không ngừng mặt vỡ trung trào ra, hắn tựa hồ muốn nói cái gì, lại như thế nào cũng nói không nên lời. Cuối cùng thân thể chậm rãi nhún ngã ra đất. Nhìn kia hôn hôn ngã xuống, hắn trong lòng phảng phất mở ra nào đó ràng buộc, lúc này nhìn về phía còn lại hôn hôn, đã sát khí bốn phía. Nếu một người là sát, vài người cũng là sát, không bằng toàn bộ giết chết tính, không lưu hậu hoạn. Những người này rõ ràng chuyện xấu làm tẫn, giết cũng không có gì gánh nặng, trừ ác chính là dương thiện, hắn trong lòng nghĩ, tựa như bản thân thôi miên như vậy, rất nhanh liền đem giết người tội ác cảm khu từng cái không. Trong lòng vừa có quyết định, hắn liền không hề do dự. Vài cái hôn hôn cảm giác được không đúng, lập tức xoay người liền chạy, cũng đã không còn kịp rồi. La Viễn thân thể nháy mắt đột tiến, một đao liền đem trong đó phía trước một hôn hôn đầu chém bay, vài cái dậm chân tại chỗ, liền lại đuổi theo một hôn hôn, mũi đao thẳng lục, từ sau cảnh trực tiếp xỏ xuyên qua đầu. Hắn động tác thoải mái thanh thản, lại sát khí bốn phía. Đoạn trảm, đổ mạt, khinh trọn, hoành tước. Một đám hôn hôn không ngừng bị đuổi theo, sau đó chém té xuống đất. Dựa vào 12 điểm nhanh nhẹn, hơn nữa vài cái hôn hôn bối rối bên trong, tụ tập mà chạy, cơ hồ mỗi người đào thoát, khi cuối cùng một hôn hôn bị đâm xuyên bối tâm khi, mới qua đi hơn 10 giây. Hắn khinh chấn thân đao, đem huyết châu đánh rơi xuống, sắp đao vào vỏ. Hắn giết người khi đầy mặt hưng phấn, thế nhưng đương này hết thẻ sau khi kết thúc, liền cảm giác một trận khủng hoảng cùng hối hận, e sợ cho bị cảnh sát tra được. Hắn quay đầu nhìn về phía Triệu Nhã Lệ nhìn lại, chỉ thấy Triệu Nhã Lệ ngồi bệt xuống, đầy mặt ngây ngốc, ánh mắt còn mang theo vô tận hoảng sợ. Hắn vội vàng chiều nàng chạy qua, ngươi làm sao vậy? Không phải nói gọi ngươi nhắm mắt lại sao? Giết người, ngươi giết người. Triệu Nhã Lệ thì thảo tự nói. Không có việc gì, vài cái hôn hôn mà thôi, chúng ta đi nhanh đi. Nếu như bị nhân thấy liền không hảo. La Viễn nói xong, liền nhận thấy được chính mình tâm tính có chút không đúng. Hắn phát hiện chính mình khủng hoảng cũng không phải giết người bản thân, mà là lo lắng giết người gợi ra hậu quả. Đối với vài cái hôn hôn tử, tựa hồ hoàn toàn không có để ý giết chính là giết. Cảm giác cùng sát biến dị thử như vậy. Chính mình lúc nào, dưỡng thành như vậy tâm tính, trước kia nhớ rõ chính mình liên giá cũng không dám đánh, hiện tại hiển nhiên thế nhưng liên giết người đều không oanh vụ tâm. Đối, đối. Đi mau. Triệu Nhã Lệ lập tức phản ứng lại đây. Nàng vừa nghĩ đến đứng lên, lại cảm giác cả người như nhuôn ra, ai, ta chân nhuyễn, ngươi nâng ta một phen. La Viễn theo bản năng triệu nàng đùi nhìn lại, nàng ngồi xuống tư thế có chút không đúng, bán quỳ dạp trên mặt đất. Váy bị nhấc lên hơn phân nửa, lộ ra hơn phân nửa biên tròn chính như trăng tròn tuyết trắng cái mông. Vừa đã trải qua một hồi sát lục, La Viễn đến bây giờ đều còn cực độ hưng phấn, chính là phá lệ gan lớn thời điểm, lúc này bị như vậy mê người cảnh tượng vừa kích thích, thủ không tự chủ được sờ soạn một phen. Ngươi làm gì? Triệu Nhã Lệ bị đụng đến ngông, hoảng sợ. La Viễn đem Triệu Nhã Lệ kéo. Đồ lưu manh, đầy đầu tình dục. Triệu Nhã Lệ đứng dậy, bỏ ra La Viễn thủ, đầy mặt căm giận nói. Ai kêu ngươi không xuyên quần lót, bình thường nam nhân đều sẽ có phản ứng. La Viễn đẩy mặt vô tội giải thích nói. Nữ nhân chính là như vậy kỳ quái, ngày hôm qua còn liều chết triền miên, hôm nay liên sở một chút cũng không chịu, La Viễn nghĩ. Triệu Nhã Lệ mặt đằng đỏ, vậy ngươi cũng không hẳn là động thủ động cước, ngươi cũng không phải ta bạn trai. La Viễn muộn thanh không nói ra, không tiếp nói. Triệu Nhã Lệ càng tức giận, hung hăng đá nàng một cước, hôi hổi hướng phía trước đi, ta đi, ngươi trở về đi. Bất quá nhìn đến đầy đất tử thi, nàng cước bộ lại dần dần hoan xuống dưới. Còn có rất dài một đoạn đường muốn đi, đợi lát nữa khả năng còn có thể nguy hiểm, ngươi một người ta như thế nào yên tâm? Không cần ngươi quản. Suy nghĩ một hồi, nàng lại tăng mạnh ngữ khí nói tiếp, cho dù ngươi đến nhà ta cũng sẽ đuổi ngươi đi ra ngoài. Không cần như vậy tuyệt tình đi, nói như thế nào ta cũng là hảo tâm đưa ngươi. La Viễn bất đắc dĩ thở dài, tức giận nói, nếu như vậy không chào đón ta đây đi, sớm biết ta cũng không đến đưa ngươi. Nói xong cũng không quay đầu lại, trở về đi. Triệu Nhã Lệ nhìn lại, thấy hắn thật sự đi, trong lòng cảm giác đột nhiên vắng vẻ, nàng đợi một hồi, thấy hắn càng chạy càng xa, tựa hồ thật sự quyết định đi. Đầy bụng ủy khuất cùng trong lòng tích lũy sợ hãi, khiến nàng rốt cuộc nhịn không được, nàng đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất gào khóc, rất nhanh liền khóc thở hổn hển. Sau một lúc lâu, La Viễn thanh âm liền từ bên cạnh vang lên, lớn như vậy người, cư nhiên còn khóc. Triệu Nhã Lệ nghe được nàng thanh âm, trong lòng càng là ủy khuất, khóc càng thống khoái, thút tha thút thít nói, ai cần ngươi lo. Ngươi như thế nào không đi? Lại trở về làm gì? Ta không phải chỉ đùa một chút thôi. Ta chỉ là đột nhiên nhớ tới, chỗ đó còn có cầm súng lục rừng ở mặt sau, cho nên đem nó nhặt trở về. La Viễn giải thích nói. Dù cho không phải vì nhiệm vụ, nàng cũng không như vậy nhẫn tâm khiến Triệu Nhã Lệ một người về nhà. Triệu Nhã Lệ vừa nghe, cũng cố không hơn khóc, vội vàng đứng lên nôn nóng nói, ngươi ngốc à, lấy thương làm gì? Mau ném xuống, bị cảnh sát phát hiện hội bắt lại. La Viễn trong lòng có chút cảm động, này thương là cấp của ngươi, về sau dùng. Về phần cảnh sát, chỉ sợ cố không hơn như vậy việc nhỏ, liên mấy tên côn đồ đều có một khẩu súng, ta xem có thương nhân không ở số ít, chỉ cần tàng hảo một điểm, không có vấn đề. Triệu Nhã Lệ tâm hoảng hoảng cự tuyệt nói, ta muốn thương làm gì? Rất nguy hiểm, ta ba mẹ thấy muốn dọa xấu. Hiện tại thế đạo thực loạn, về sau khả năng còn có thể càng loạn, phát triển trở thành cái dạng gì, ai cũng không biết. Có một khẩu súng nơi tay, ít nhất sẽ tương đối an toàn một điểm, về sau lại đụng tới hỗn hỗn, có cây thương, liền tương đối có uy hiếp. La Viễn khuyên nhủ. Triệu Nhã Lệ có chút ý động, nghĩ đến một đường tới được mạo hiểm cùng sợ hãi, đối thương cũng không như thế nào kháng cự. Nhưng ta cũng sẽ không nổ súng A. Ta cùng một cảnh sát học qua một điểm, đợi lát nữa ta dạy cho ngươi như thế nào khai bảo hiểm cùng bán. La Viễn cười tủm tỉm nói. Triệu Nhã Lệ thấy La Viễn tươi cười, một cỗ buồn bã lại tràn lên, đừng tưởng rằng như vậy ta sẽ tha thứ ngươi, tối hôm qua sự tình chỉ là nhất thời xúc động, nếu ngươi lại động thủ động cước, ta liền nàng trong lúc nhất thời cũng tưởng không ra cái gì uy hiếp từ ngữ đến. Bị nơi này mùi máu tươi hấp dẫn, ven đường rất nhanh liền toát ra rất nhiều lớn nhỏ biến dị sinh vật. Thiên không tựa hồ cũng có một hai hắc ảnh đang không ngừng xoay quanh, chỉ sợ kế tiếp còn có thể càng ngày càng nhiều. Bất quá như vậy cũng hảo, hủy thi di tích, chính mình bại lộ cơ hội liền càng nhỏ. Hắn nhìn thoáng qua vội vàng đáp ứng nói, hảo, hảo, nơi này cũng không an toàn, chúng ta trước rời đi nơi này. Nói xong cũng không quản Triệu Nhã Lệ có đáp ứng hay không, một phen giữ chặt tay hắn, chiều xa xa chạy đi. Câu đề cử 14. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, Đại Hoàng. Triệu Nhã Lệ thể lực cũng không tốt, hai người một đường đi một chút lại dừng, ngược lại là không lại chạm đến cái gì nguy hiểm, tiếp cận giữa trưa thời điểm, hai người rốt cuộc đến Triệu Gia Thôn. Đợi đến nơi này, Triệu Nhã Lệ rõ ràng cảm xúc hảo rất nhiều. Đây là của ta trường học cũ, ta tiểu học liền ở nơi này đọc, bên cạnh cái kia tiểu hà, giữa trưa thời điểm, thường xuyên có rất nhiều nam sinh đi vụng trộm bơi lội. Bất quá nơi này còn giống cũng không ai lên lớp. Triệu Nhã Lệ chỉ vào một trường học, giới thiệu nói. Lệ Lệ, ngươi trở lại. Lúc này nên diện đi tới một trung niên phụ nữ, nhiệt tình nói, lại hảo kỳ đánh giá một chút La Viễn, của ngươi bạn trai. Triệu Nhã Lệ phục hồi tinh thần, sắc mặt có chút xấu hổ, a, bác gái, không phải, chính là lại đây đưa ta. Trung niên phụ nữ đầy mặt không tin thần sắc, tiểu tử không sai, rất tinh thần, nhà ta Lệ Lệ từ nhỏ liền ngoan. Ai, không cùng ngươi nói nữa, ngươi về trước ra đi. Ngươi ba mẹ đều nên sốt ruột chờ, ngày mai kêu lên bằng hữu của ngươi đến nhà ta ăn cơm à. Vẫn là từ bỏ, hắn hôm nay liền đi. Triệu Nhã Lệ vội vàng cự tuyệt nói. Ngươi như thế nào không lưu lại, nhờ ở vài ngày à. Trung niên phụ nữ nhiệt tình nói, nghĩ, xem ra thật đúng là không phải. Đằng trung niên phụ nữ đi sau, Triệu Nhã Lệ mặt đỏ hồng giải thích nói, đây là ta một phương xa thân thích, bình thường tương đối nhiệt tâm, ngươi không cần để ở trong lòng. Không có việc gì. La Viễn cười cười nói. Thôn này ở trong mắt hắn có loại yên tĩnh tưởng hòa cảm giác, đi ngang qua thôn dân cũng không có địa phương khác như vậy khủng hoảng, phảng phất hết thảy đều cùng trước kia như vậy. Loại tình huống này ngược lại phi thường không bình thường. Cũng không biết là không phải ảo giác, tựa hồ có loại thản nhiên áp lực, bao phủ khu vực này. La Viễn cùng Triệu Nhã Lệ thất quải bắt quải, rốt cuộc lại nhất chẳng có chút năm đầu tiểu dương lâu tiền ngừng lại. Tích. Ép cấp nhiệm vụ, hộ tống Triệu Nhã Lệ về nhà. Đã hoàn thành, nhiệm vụ đánh giá, lương hảo. Phần thưởng trụ cột kinh nghiệm trị 400. Đánh giá lương hảo, kinh nghiệm trị 200. Nghe được này quen thuộc thanh âm, La Viễn cả người đều thoải mái xuống dưới. Đợi lát nữa ngươi không cần nói lung tung, để tránh gợi ra hiểu lầm, nếu ta ba mẹ hỏi ngươi có hay không bạn gái, liền nói đã có. Triệu Nhã Lệ không chán ghét này phiền nói, trong lòng lại có chủng chua chua cảm giác. Ta biết. Cam đoan không loạn nói chuyện. La Viễn phục hồi tinh thần nói. Triệu Nhã Lệ thoáng yên tâm, kích động tiến lên gõ cửa, mụ, mụ, ta đã trở về. Đến đây, đến đây. Bên trong truyền đến vội vàng tiếng bước chân, cửa sắt rất nhanh mở ra, một đeo tạp dề phong vận do tổn trung niên phụ nữ nôn nóng đi ra, vừa mở ra môn ôm Triệu Nhã Lệ liền bắt đầu khóc. Triệu Nhã Lệ cũng cùng rơi lệ. Triệu Nhã Lệ diện mạo tùy mẫu, hai người ôm cùng nhau, vừa thấy biết đây là một đôi mẹ con hai. La Viễn đứng ở bên cạnh, nhìn một màn này, trong lòng có chút phát toan, từ cha mẹ ra tai nạn xe cộ chết đi, hắn đã thật lâu không có cảm thụ qua như thế ôn nhu trường hợp. Qua thật lâu sau, Triệu Mẫu lau lệ. Vung ra Triệu Nhã Lệ, đánh giá La Viễn một phen, vừa lòng gật gật đầu, nhiệt tình nói, xem ta, Lệ Lệ là ngươi bằng hữu đi, đến mau vào, ngươi cũng không giới thiệu giới thiệu. Không thể không nói, La Viễn hóa trang không sai, thân hình cao lớn, diện mạo tuấn giật không nói. Hơn nữa trải qua trong khoảng thời gian này chém giết tôi luyện sau, hắn trên người dần dần có chủng trầm ổn khí chất, dù cho ở trong đám người cũng là hạc trong bầy gà dị thường chói mắt. Triệu Nhã Lệ ánh mắt hồng hồng, trợn trắng mắt nhìn hắn, tức giận nói, không có gì hảo giới thiệu, liền một bằng hữu bình thường. Mụ, ba đâu? Triệu Mẫu khiển trách, làm sao nói chuyện? Không cần để ý a, đến tiến vào tọa, Lệ Lệ nhanh đi pha trà. A Di, ta gọi La Viễn, bảo ta Tiểu Viễn liền hảo, ngài không cần rất khách khí, như vậy ngược lại có chút câu thúc. La Viễn khách khí nói. Hảo. Hảo. Lệ Lệ, ngươi lại đây bồi Tiểu La tán gẫu. Ngươi ba cùng Lão Hoàng đi điền lý, nói đi đòi cho các ngươi chuẩn bị mới mẹ đồ rừng, rất nhanh liền trở lại. Triệu Mẫu càng xem càng vừa lòng, đầy mặt sắc mặt vui mừng nói. Triệu Nhã Lệ đại kinh thất sắc, sắc mặt tái nhợt, à, mụ, ngươi như thế nào có thể khiến ba đi ra ngoài, ngươi không biết hiện tại bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm. Đợi đã, vân vân, ta muốn đi tìm hắn. Nàng cầu xin nhìn La Viễn hơi hơi gật gật đầu. Triệu Mẫu ngược lại một điểm đều không sốt ruột, cười tủm tỉm nói, có cái gì hảo lo lắng, có Lao Hoàng tại liền vô sự, hiện tại nó khả lợi hại, bên ngoài gì đó không một là nó đối thủ. Đợi lát nữa thấy ngươi khẳng định muốn dọa nhảy dựng. La Viễn sắc mặt hơi đổi, chẳng lẽ là một đầu biến dị sinh vật. Triệu Nhã Lệ cùng La Viễn tại phòng khách ngồi một hồi, cửa sắt ngoại liền truyền đến chìa khóa vặn mở thanh âm. Là ta ba đến đây. Triệu Nhã Lệ nghe được thanh âm, đứng lên. Môn vừa mở ra, một cái tiếp cận 2 mét cao quái vật lớn liền từ cửa linh hoạt chạy trốn đi vào. Nó vui thích vẫy đuôi, hỏa hồng sắc trường trường lông tóc nhìn qua dị thường xóa tung mềm mại, theo khiêu dược không ngừng thượng hạ phập phồng. Không có một căn tạp xác, thoáng như một mảnh thiêu đốt hỏa diễm. Tứ chi tráng kiện hữu lực, cho người ta một loại cường đại lực lượng cảm, như vậy quái vật lớn, dù cho xa xa nhìn, cũng cảm giác được một cỗ trầm trọng áp bách. Bất quá cổ quái là, nó trên cổ cư nhiên đeo một căn mảnh dài xích sắt. Trong đó một mặt còn bị nhân nắm, lấy nó hình thể cùng lực lượng, có lẽ chỉ cần thoáng dùng lực, liền có thể dễ dàng dây đứt này căn xích. Triệu Nhã Lệ giật mình đứng lên, trên mặt có chút sợ hãi. Nàng trần chờ nhìn này cơ hồ tiếp cận 2 mét cao cự huyền, nhất thời có điểm không thể tin được. La Viễn cũng là cả người buộc chặt, đầy mặt nghiêm túc, như lâm đại địch, thủ không tự kìm hãm được chiều trôi đao sờ soạn, loại cảm giác này giống như lúc trước gặp phải cự xà như vậy. 6. Lúc này một thân lưng túi da rắn, một tay nắm xích sắt, ước chừng 40-50 tuổi cao lớn nam nhân đi vào cửa khẩu, vừa thấy Triệu Nhã Lệ liền sang sảng cười nói, Lệ Lệ đã về rồi, hoảng sợ đi. Đây là Lão Hoàng. Triệu Nhã Lệ sửng sốt nói. Cự khuyền nhìn đến Triệu Nhã Lệ, hưng phấn thẳng mấy đuôi, trong miệng ô ô kêu, này cậu hiển nhiên có không giống như vậy trí tuệ, nó không có lô mãng chạy tới, mà là quay đầu nhìn Triệu Phụ liếc mắt nhìn. Triệu Phụ bản mặt, gian dạy một câu, cự khuyền ủy khuất nước nở một tiếng, không tình nguyện bị kéo buộc ở trong viện trên một cây đại thụ, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Triệu Nhã Lệ, ô ô lên tiếng. Gặp Triệu Phụ đi tới, La Viễn lập tức tiến lên một bước, bắt tay nói, thúc thúc, ta gọi La Viễn, ngươi hảo. Triệu Phụ đánh giá một chút La Viễn, cười nói, là Lệ Lệ bằng hữu đi, kỳ thật không cần sợ, này cậu nhìn đáng sợ kỳ thật không cắn nhân, hơn nữa cũng thực thông minh, bình thường chúng ta đều phóng ra đến. Lúc này hắn chú ý tới La Viễn trên thắt lưng đao, thoáng có chút lo lắng nói, một đường hoàn hảo đi. Triệu phụ không giống như là như vậy nông dân, tuy rằng mặc thực phổ thông, nhưng tiếng phổ thông thực tiêu chuẩn, nói chuyện cũng rất có trật tự, xem ra là có cố sự nhân. Một điểm phiền toái nhỏ, bất quá hưu kinh vô hiểm, may mắn gửi vận chuyển một cây đao lại đây. La Viễn cười cười nói. Triệu phụ đã sớm chú ý tới nữ nhi quần áo chung mấy khỏa hồng sắc mà lại lần nữa mắt đốm lấm tấm, có thể thể hội này nhẹ nhàng bâng cơ sau lưng kinh tâm. Trên mặt có chút nghĩ mà sợ, không nghĩ tới tình huống trở nên như vậy hỏng, ta còn vẫn cho rằng trong thị thực an toàn, sớm biết ta liền đi nhà ga tiếp nàng, may mắn có ngươi một đường cùng hắn, bằng không nàng còn không biết muốn sợ thành cái dạng gì. Nhã Lệ tỷ vẫn đều thực chiếu cô ta, chúng ta quan hệ tựa như tỷ đệ như vậy, đưa nàng trở về là nên. Thúc thúc không cần quá khách khí. La Viễn vội vàng đứng lên, cung kính nói. Triệu Nhã Lệ tại bên cạnh nhíu môi, khinh thường khẽ hừ nhẹ một tiếng, trong lòng thầm hận, có ngươi như vậy bỏ đến tỷ tỷ trên người đệ đệ sao? Triệu phụ trấn an cười nói, hảo, ta đây liền không nói. Vốn ta là không tưởng nàng trở về, thành thị tình huống lại xấu cũng so nông thôn an toàn, bất quá vừa đến, nơi này hiện tại trùng quy còn an toàn, không thiếu ăn uống. Thứ hai, nàng ngụ cũng không yên tâm, mỗi ngày đều tại ta bên thai thôi. Cho nên liền gọi nàng sớm điểm trở về. Lúc này phòng bếp truyền đến Triệu Mẫu thúc dục thanh, Triệu phụ cười cười, ngươi trước tọa một hồi, ngươi A-di bảo ta phòng bếp hỗ trợ, đợi lát nữa cùng nhau uống một chén. Hảo, thúc thúc ngài bận rộn. Đảng Triệu phụ đi sau, La Viễn hướng Triệu Nhã Lệ hỏi, ta biểu hiện thế nào? Không được tốt lắm. Triệu Nhã Lệ hừ một tiếng, một lát sau lại tức giận nói, ngươi chừng nào thì đi. Chưa thấy qua tùy ngươi như vậy qua sông đoạn cầu, dù sao cũng phải khiến ta ăn cơm xong lại đi đi. Ta hiện tại bụng đều đói xẹp. La Viễn che chán, đột nhiên nhớ tới cái gì, trêu tức nói, Nga, đúng rồi. Ngươi không đi xuyên điều quần lót sao? Đồ lưu manh, đầy đầu tình dục. Triệu Nhã Lệ sắc mặt nhất hồng, oán hận lườm hắn một cái. Liền muốn chiều trên lầu chạy đi. La Viễn vội vàng gọi lại nàng, cầm súng lục đưa qua, tàng được hảo một điểm. Triệu Nhã Lệ thật cẩn thận tiếp nhận súng lục, có tật giật mình tả hữu nhìn thoáng qua, bay nhanh chạy. La Viễn cười cười, đi ra phòng khách. Nhìn về phía cái kia cự khuyển. Lúc này cự khuyển lười biếng quỳ rạp trên mặt đất, mặc dù là như vậy, nó cũng có nửa mét rất cao. Nghe được có người tới gần, cự khuyển gục lỗ tai hơi hơi vừa động, nhanh chóng dựng lên, ánh mắt thoáng mở, theo sau lại nhẹ nhàng nhắm lại. La Viễn chú ý tới, này cự khuyển ánh mắt hơi hơi phiếm lam, lóng lánh trong suốt, giống như tinh thuần thủy tinh. La Viễn đến gần vài bước liền ngừng lại, như vậy sinh vật cũng không phải là biến dị thử có thể so sánh, dù cho Triệu phụ hình dung nó lại ôn hòa. Lại thông minh, hắn cũng không dám cùng lấy chính mình sinh mệnh nói đùa, lấy nó khổng lồ hình thể, có lẽ chỉ cần nhẹ nhàng nhất phát, liền có thể đập ra 5-6 mét xa. La Viễn dù cho tự tin cuối cùng có thể giết chết nó, cũng muốn trả giá một ít đại giới. Hơn nữa căn bản không tất yếu. Hắn cẩn thận kiểm tra một chút mặt đất, phát hiện trên mặt đất có mấy căn chiều dài 20 mấy công phân trưởng nhan sắc hỏa hồng lông tóc. Hắn nhặt lên trong đó một căn, sử một xem xét thuật. Biến dị cự khuyển trưởng mao. Sử dụng, tài liệu. Khi hữu độ, màu lam nhạt. Sức nặng 001. Đánh giá, đây là một căn biến dị khuyển tự nhiên bong ra lông tóc, có được mỏng manh hỏa tính năng lượng. Quả nhiên, La Viễn tâm đầu nhất khiêu, chứng thực chính mình suy đoán. Xem ra Triệu Nhã Lệ so trong tưởng tượng muốn an toàn, như vậy cũng có thể hoàn toàn yên tâm. Không biết là cái gì nguyên nhân, động vật biến dị có nhanh có chậm, tuyệt đại bộ phận biến dị sinh vật đều là tại bạch sắc đẳng cấp, chỉ có số rất ít may mắn sinh vật mới có thể đạt tới lam sắc đẳng cấp. Như vậy đẳng cấp mỗi một đều là phượng mao lân giác, dị thường hiếm thấy. Ít nhất đến bây giờ mới thôi, La Viễn chỉ gặp hai đầu, một đầu là một điều cự xà, một khác đầu còn lại là này cự khuyển, mỗi một đầu đều có thể nói một khu vực bá chủ, có lẽ thử chiều bên trong cũng có một đầu như vậy sinh vật, may mắn không có gặp được. Trách không được, thôn này đặc biệt tường hòa im lặng, theo nông thôn điều kiện ngày càng cải thiện, nông canh trên cơ bản hoàn toàn cơ giới hóa, nếu như vậy sinh vật cũng tại nông thôn dần dần biến mất. Khuyển loại tại đã xem như đại hình sinh vật, chỉ cần một phát sinh biến dị, tại đây khu vực cũng đã có thể nói là vô địch, huống chi nó còn tiến hóa đến màu lam nhạt đẳng cấp. Có như vậy một đầu sinh vật tồn tại, vùng này địa phương, đủ để thật lớn uy hiếp mặt khác phổ thông biến dị sinh vật, cam đoan thôn dân an toàn. Nhớ tới Chu gia thôn kia vài đem cẩu giết hộ gia đình, tính thượng ngu xuẩn. Chỉ cần không ngược đãi, cẩu đối chủ nhân như vậy đều cực kỳ trung thành, chẳng sợ biến dị cũng thay đổi không được nó bản tính. Liên tính chỉ là bạch sắc đẳng cấp cũng đủ để ngăn cản đại bộ phận uy hiếp. Bất quá nói còn nói trở về, dưỡng như vậy một con chó, nếu không để nó chính mình đi săn thực mà nói, mỗi ngày thực vật chính là một bút trầm trọng gánh nặng. Gì, hỏa tính năng lượng là chuyện gì xảy ra? La Viễn chú ý tới lông tóc đánh giá chung nói hỏa tính năng lượng, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ này cậu còn có thể phun hỏa bất thành. Hắn trà sát lông tóc, ngược lại là không cảm giác ra này lông tóc cần chứa cái gì hỏa tính năng lượng. Hắn lại nhẹ nhàng lôi kéo, không kéo gãy, lại thoáng ra tăng một chút khí lực, lúc này mới đem nó xả hai đoạn, nhìn như không chớp mắt lông tóc, lại phi thường cứng cỏi, tựa hồ so dây thép còn rắn chắc. Ngươi đang làm cái gì? Triệu Nhã Lệ tiếu xinh xinh đứng ở sau lưng nói. La Viễn quay đầu vừa thấy, Triệu Nhã Lệ đã đổi bộ màu lục nhạt điệp biên váy liền áo, làn váy rất dài, chỉ lộ ra một khúc củ sen dường như càng chân, sấn làn da càng trắng một phần. Trên mặt nàng tựa hồ có họa qua trang dấu vết, quyến rũ chung mang theo tinh xảo tươi đẹp. Nghiên cứu một chút nó lông tóc, xem có cái gì phát hiện. La Viễn thuận miệng nói. Ngươi không đi làm sinh vật học ra đáng tiếc. Gì, này mau thật dài, trước kia lão hoàng là màu vàng, hiện tại đều biến thành hồng sắc, hảo xem nhiều. Triệu Nhã Lệ ngồi, đoạt lấy La Viễn trong tay lông tóc nói. Ngươi càng ngày càng khắc bạc. La Viễn vô vỗ tay đứng lên, nhìn lúc này đã hoàn toàn đứng lên, rung đùi đắc ý hướng Triệu Nhã Lệ lấy lòng cự khuyển nói. Ngươi như thế nào không đi xem nhìn ngươi ra lão hoàng. Tốt nhất có thể giúp ta bạt mấy căn mao, nó trên người lông tóc, tựa hồ nhan sắc càng sâu một điểm. Ta có chút sợ. Triệu Nhã Lệ nhìn cự khuyển, trong lòng có điểm nóng lòng muốn thử, lại có chút chần chờ, nó hình thể thật sự là có điểm rất nhìn thấy mà sợ. Nó cũng sẽ không cắn ngươi, ngươi xem ngươi ba đều không có chuyện. Nó hiện tại đã biến dị, trở nên phi thường thông minh, sẽ không làm không thỏa đáng động tác, nếu ngươi vẫn không đi, khả năng nó sẽ thương tâm, thất vọng. La Viễn khuyên nhủ. Từ nay cậu đủ loại biểu hiện đến xem, nó chỉ số thông minh đã tương đương cao, cơ hồ có thể so với 7-8 tuổi nhi đồng. Nếu Triệu Nhã Lệ thật sự vẫn tâm sinh bài xích mà nói, nay cậu có lẽ thật sự sẽ dần dần làm bất hòa nàng, này đối với nàng về sau an toàn bất lợi. Vậy ngươi không cần để ý ta quá xa. Triệu Nhã Lệ trần trờ gật gật đầu nói. Nếu là cái khác sinh vật, nàng hiện tại đã sớm sợ tới mức tay chân như nhũn ra, đầy mặt tái nhợt. Nhưng đây là điều nhà mình dưỡng cậu, biểu hiện còn phi thường thân thiết, này thật lớn pha loãng nàng sợ hãi. Gặp La Viễn gật gật đầu, Triệu Nhã Lệ sinh ra một cỗ dũng khí, chậm rãi chiều cự khuyển đi. Trái tim bang bang thẳng khiêu, trong lòng bàn tay cũng ứa ra mồ hôi lạnh, này cậu gặp chủ nhân tới gần cái đuôi lay động càng nhanh a, giống như một đài quạt hô hô lên tiếng, chỉ có thể nhìn đến một mảnh ảo ảnh. Nó không ngừng ngồi xổm xuống, lại đứng dậy, bất quá vẫn không có chủ động chạy tới. Cuối cùng, nó lấy lòng kêu mấy thân, nằm trên mặt đất, một quay cuồng liền lộ ra như tuyết non mềm cái bụng. La Viễn nhìn thoáng qua, là điều mẫu cậu. Triệu Nhã Lệ nhìn thấy quen thuộc một màn, trong lòng rốt cuộc không sợ hãi, thoáng nhanh hơn cước bộ. Đi đến nó trước mặt, khom lưng nhẹ nhàng vuốt ve nó cái bụng. Cự khuyển ô ô lên tiếng, tựa hồ có chút vui mừng, chậu rửa mặt lớn nhỏ đầu nhẹ nhàng mà cọ sát nàng cẳng chân, một tia nước dãi từ nơi khỏe miệng không ngừng chạy xuôi xuống dưới. Có lẽ trước kia từng được giáo huấn, nó đối với lực đạo khống chế rất có đúng mực, biết dùng cái gì lực lượng tương đối thích hợp. Triệu Nhã Lệ cười khanh khách nói, lao hoàng chân oan. Nàng đắc ý hướng đứng ở xa xa không dám tới gần La Viễn nói, nếu ngươi về sau tại khi dễ ta. Ta liền muốn khiến lao hoàng cắn ngươi. Cự khuyển lỗ thai vừa động, mí mắt hơi hơi vừa nhấc, tựa hồ muốn đứng lên. La Viễn đầy mặt mồ hôi lạnh vội vàng hạ giọng nói, Nhã Lệ tỷ, ngươi nhưng không muốn khai loại này vui đùa, ta lúc nào khi dễ ngươi. Triệu Nhã Lệ xinh đẹp nhất hồng, ngươi trong lòng rõ ràng. Lúc này Triệu Mẫu đeo tạp dề đi ra, nhìn hai người cười tủm tỉm nói, Lệ Lệ không cần chơi, kêu lên ngươi bằng hữu, cùng nhau ăn cơm. Nga. Triệu Nhã Lệ đáp ứng một tiếng, vô cự khuyển đầu. Đi tới, trải qua La Viễn thời điểm, đá hắn một cước. Đồ ăn thực phong phú, nhất đại chậu rửa mặt lương, hết, điều đản tổ hợp mà thành nấu nát như thập cẩm, mấy đĩa các sắc rau dại, một lọ tự nhưỡng rượu trắng. Triệu phụ Triệu mẫu phi thường nhiệt tình, không ngừng gắp đồ ăn, mời rượu, khiến La Viễn liên hô ăn không tiêu, dù cho vẫn chống đẩy, cũng bị rót xuống ba bát rượu trắng. May mà hắn tiểu lượng vốn liền không sai, hơn nữa thân thể tố chất vượt qua thường nhân, tuy rằng trên mặt đã thượng đầu. Lại còn chỉ là hơi hơi có chút choáng váng đầu. Ăn cơm xong sau, lại nói chuyện phía một trận, La Viễn lấy cớ tại Đông Hồ Thị còn có việc, liền đưa ra cáo tử. Triệu phụ Triệu mẫu giữ lại một trận, thấy hắn tương đối kiên quyết, liền khiến nữ nhi đi ra ngoài đưa. Đằng hai người ra đi sau, Triệu mẫu một bên thu thập bàn ăn, một bên hỏi, ngươi cũng xem qua, này tiểu tử thế nào? Thực ổn trọng, cũng rất có lễ phép. Ta ngược lại là rất vừa lòng, bất quá ta xem Lệ Lệ hiện tại cũng không có gì tâm tư. Trung quy Vĩ Cường mới vừa đi, dù sao việc này không nên ép nàng. Triệu phụ ngồi xuống điểm một điếu thuốc, hấp một ngụm, cau mày. Ngươi a, chính là không cẩn thận, nữ nhi của ta còn không biết. Triệu mẫu rõ ràng đầy mặt không tin, lúc trước Vĩ Cường vừa đưa đến trong nhà đến thời điểm, nàng còn không phải như vậy, rõ ràng đã trô đã lâu, còn cố tình giả vờ không biết. Ta liền phát hiện nàng ăn cơm thời điểm, vụng trộm nhìn kia tiểu tử vài lần. Vẫn là ngươi quan sát tế, thiếu chút nữa bị nàng giấu giếm được. Cũng không biết kia tiểu tử có ý tứ gì. Triệu phụ thoải mái cười to nói. Nhân gia từ xa đưa Lệ Lệ lại đây, ngươi nói là cái gì ý tứ? Triệu mẫu hoan trách nói. Việc này vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Triệu phụ đột nhiên thâm thâm hấp điếu thuốc, thở dài nói, này thế đạo là muốn rối loạn à, gần nhất đều đã cúp điện 7-8 ngày. Mấy ngày hôm trước nghe nói phụ cận Trương gia thôn cũng đã hỏng đại loạn, vài người đều tử không minh bạch, cũng theo chúng ta thôn hoàn hảo một điểm. Hiện tại hai người phân trụ hai, về sau liên gặp mặt khả năng tính cũng không lớn a. Triệu mẫu cũng đầy mặt lo lắng buông khăn lau, ngồi xuống. Chương 21, chỗ đổ rác. La Viễn cùng Triệu Nhã Lệ tại trên con đường nhỏ chậm gì gì đi, một đường ai cũng không nói gì. Qua thật lâu sau, Triệu Nhã Lệ nhịn không được nói, ngươi không có cái gì nói tưởng theo ta nói sao? Có, ngươi muốn bảo trọng. La Viễn nghĩ nghĩ, khô cằn nói. Này nam nhân tổng là có thể để người vừa tức vừa hận, trong lòng tuy rằng để người hận không thể hung hăng đánh hắn một trận, nhưng lại không thể chân chính hận lên. Còn có đâu? Triệu Nhã Lệ cắn môi, ép sát nói, tựa hồ có loại trả thù khoái cảm. La Viễn trong lòng có chút khó chịu, kỳ quái nhìn Triệu Nhã Lệ liếc mắt nhìn, nói, ngươi muốn cho ta nói cái gì? Triệu Nhã Lệ trong lòng thở dài, đúng vậy, muốn nói gì đâu? Chính mình lại tưởng được đến cái gì đáp án? Giữa hai người quan hệ nói đơn giản một điểm chính là thuê hiếu, nói xâm nhập tuyệt không qua một đêm tình. Hơn nữa về sau trời Nam đất Bắc, có lẽ cũng sẽ không lại gặp lại, dây dưa nhiều như vậy lại có cái gì ý nghĩa? Hai người trầm mặc đi, kế tiếp ai cũng không mở miệng nói chuyện. Trung quanh thổi tới một trận ẩm ướt gió lạnh, thời tiết trở nên thanh lương lên, không qua bao lâu mưa to bằng hạt đậu, liền ba ba rơi xuống, rất nhanh liền biến thành tầm tã mưa to. La Viễn vội vàng thời tê tuất, che đến Triệu Nhã Lệ trên đầu, tìm một chỗ trốn trốn, này mưa quá lớn. Đi bên cạnh nhà máy. Triệu Nhã Lệ nhìn thoáng qua đỉnh đầu quần áo, trong lòng nổi lên một tia ấm áp. Hảo! Đây là một gian cũ nát nhà máy, mặt trên liên bảng hiệu đều không có, xem ra đã đóng kín rất dài một đoạn thời gian. Nơi cửa một điều gì sắt loang lổ tông đơ điện cửa kéo vô lực cuộn mình cùng một chỗ, đại môn rộng mở. Hai người một đường thông thẳng chạy như bay tiến vào nhà máy, dù vậy, lẫn nhau quần áo cũng đã toàn bộ ướt đẫm. Màu lục nhạt váy dài, gắt gao dán tại Triệu Nhã Lệ thân thể mềm mại, phát thảo ra lồi lom khiêu khích mê người thân hình. Có lẽ là nơi này tương đối ẩn nấp duyên cớ, có lẽ là nghĩ đến lẫn nhau chi gian rốt cuộc không thể gặp mặt, lửa nóng tình dục phảng phất vỡ đê hà bá, đột nhiên trở nên ba đảo mãnh liệt. Cũng không biết ai trước chủ động, hai người đột nhiên gắt gao dán tại cùng nhau, kịch liệt hôn môi, lẫn nhau xuyến thanh dây dưa, lửa nóng da thịt lẫn nhau mà sát kích khởi càng thêm kịch liệt hỏa hoa. La Viễn khiến Triệu Nhã Lệ xoay người, Triệu Nhã Lệ kiểu mị lườm hắn một cái, chậm rãi đỡ lấy vách tường. La Viễn đem nàng váy liêu lên, lui ra nàng quần lót, bên trong sớm đã thủy quang liễm diễm, liên quần lót đều thấm ướt một mảnh dâm mị sắc. La Viễn ánh mắt nhất hồng, dùng lực đỉnh đi vào. Trong lúc nhất thời thoáng như tiến vào một mảnh bùn lầy đầm lầy, cơ hồ khó có thể nhúc nhích. Cương liệt kích thích, khiến hai người thét lớn một tiếng. Bên ngoài mưa to thanh che giấu hai người dâm mỹ thanh âm. Vũ cũng dần dần nhỏ lên. Triệu Nhã Lệ rúc vào La Viễn trên người, quần áo hỗn độn. Chúng ta còn có thể gặp mặt sao? Nàng nhẹ nhàng hỏi. Khẳng định sẽ gặp mặt. La Viễn trấn an nói. Hội sao? Thế giới này càng ngày càng hỗn loạn, ai cũng không biết chính mình con đường phía trước tại phương nào. Biến dị thú duy trì liên tục tiến hóa, khiến La Viễn trong lòng không để. Có lẽ nhân loại khoa học kỹ thuật có thể cuối cùng thắng được thắng lợi, nhưng toàn bộ thế giới chỉ sợ cũng là thiên thương trăm khổng, khói thuốc súng tràn ngập. Cá nhân vận mệnh, tại đây trùng sắp đến như hồng lưu đại thế giới, chỉ có thể phí công giấy rùa. Vũ dừng lại, La Viễn liền đi. Triệu Nhã Lệ nhìn La Viễn càng chạy càng xa, dần dần biến thành vi một tiểu điểm, nước mắt liền rốt cuộc nhịn không được theo khuôn mặt trượt xuống dưới. Nàng cũng không biết vì cái gì. Trong khoảng thời gian ngắn, La Viễn liền tại chính mình trong lòng chát hạ can, có lẽ là chính mình cơ khổ bất lực khi, La Viễn thường xuyên an ủi. Có lẽ là dọc theo đường đi La Viễn biểu hiện ra ngoài làm người ta tâm thần an bình cảm giác an toàn, lại có lẽ là cái loại này thực cốt tiêu hồn lẫn nhau dây dưa. Loại này cảm tình giống như cực nóng núi lửa, mãnh liệt bộc phát ra đến, ngược lại mạnh mẽ chấm dứt. La Viễn đi lên quốc lộ, Hoàn Sơn lộ bên kia tựa hồ đã khai thông, trên đường đã có chút rải rác ô tô. Hắn đợi nửa giờ, rốt cuộc có một chiếc trống chân xe công cộng lại đây, hắn đi lên ô tô, tìm một dựa vào sau vị trí liền ngồi xuống. Chiếc xe trải qua Hoàn Sơn lộ gặp chuyện không may địa điểm thời điểm, kia hai chiếc thả neo ô tô đã không thấy, trên đường còn lưu lại từng khối màu đỏ sẫm vết máu, tựa hồ biểu hiện nơi này từng phát sinh sự tình. Dư Thủy Thị như cũ tiêu điều, không có bất cứ hảo chuyển dấu hiệu, toàn bộ thành thị bị một cỗ khủng hoảng cảm xúc bao phủ. La Viễn mua được vé xe lửa, lại cấp Trảm Mã Đao tiến hành gửi vận chuyển. Quay đầu nhìn thoáng qua này tòa thành thị, dứt khoát đi lên đi Đông Hồ thị xe lửa. 6. Thành Đông bãi rác, thối vị hơn thiên, ô thủy giàn rua. Trung quanh chen lấn vô số thấp bé cũ nát gia đình sống bằng lều cùng một ít giản đơn thiết bị phòng. Cùng cách đó không xa san sát nối tiếp nhau ngăn nắp lượng lệ nhà cao tầng hình thành tiên minh đối lập. Nơi này là thành thị sống nghèo, người bình thường vừa đến nơi này liền sẽ xa xa tránh đi. Thế nhưng nay nơi này lại dần dần náo nhiệt lên. Ly La Viễn trở lại Đông Hồ thị thập ngũ thiên, Đông Hồ thị tình huống không chỉ không có hảo chuyển, ngược lại bắt đầu tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Trên đường quân nhân võ cảnh thường xuyên xuất hiện, nào đó thời điểm còn có thể nhìn đến xe bọc thép thân ảnh. Xăng dầu ma rút đẳng nhiên liệu đã hoa vì quân nhu phẩm, toàn diện quản chế, trừ một ít chính phủ hoặc là quân đội chiếc xe, trên đường cơ hồ rất ít có thể nhìn đến mặt khác chiếc xe. Nhận đến nguyên liệu, giao thông, điện lực, đơn đặt hàng đẳng các phương diện ảnh hưởng, vô số xí nghiệp đều lần lượt đóng kín, càng phát ra giảm bất vật tư cung cấp, khiến càng ngày càng nhiều nhân bắt đầu tự mưu sinh lộ, một ít nhân tự nhận là có chút vũ lực nhân, bắt đầu gia nhập săn bắn này nghề. Bãi rác là một tòa thành thị sinh vật tụ tập chi địa, tại một ít sinh vật trong mắt, nơi này chính là một tòa lấy hoài không hết cự đại kho lúa, hấp dẫn đại lượng mèo chó cùng lao thử linh tinh sinh vật quan tâm chăm sóc nơi này. Bất quá trải qua vài lần quân đội bao vây tiêu trừ hành động sau, nơi này lưu lạc cẩu đẳng hơi đại hình sinh vật, đã rất ít có thể gặp được, có thể tìm đến cũng chỉ có một ít xuất quỷ nhập thần lao thử. Nhưng dù vậy, nơi này cũng có nhất định tính nguy hiểm. Loại này cơ hồ đều có phổ thông miêu lớn nhỏ biến dị thử, cực phú công kích tính, hơn nữa có nhất định trí tuệ, thường xuyên thành đàn tụ tập ẩn hiện, chỉ cần bị cắn trúng một ngụm, thân thể liền sẽ nhiều ra một lỗ máu. 4-5 chỉ lao thử, liền có thể khiến một cường tráng người trưởng thành vĩnh viễn ngã vào vũng máu thượng. Có thể ở nơi này săn bán, đều là quần tam tụ ngũ, nhiều một chút thậm chí mười mấy người tụ tập cùng một chỗ tạo thành một đoàn đội, giống La Viễn như vậy độc hành hiệp cơ hồ rất ít. La Viễn chân đạp cao bang quân dày, hạ thân mặc một điều vải thô quần bò, thượng thân tắc mặc vào một kiện đơn bạc áo khoác, che giấu bên trong xà lân chống đạn phục. Tay phải xách một phen Trảm Mã Đao, sải bước chiều nơi này đi tới. La Viễn là nơi này khách quen, hơn nữa vũ lực kinh người, nơi này nhân đại đều nhận thức này nhân vật lợi hại, vừa thấy hắn lại đây, rất nhiều người nhất thời đều xông tới. La ca, ngươi xin thương xót, hôm nay con ngồi, có thể hay không phân ta một điểm. Nhà ta hiện tại đã vài ngày chưa ăn đến đủ, tiểu hai tử thèm ăn vẫn huyên lợi hại, chỉ cần một cái lao thử chân liền hảo, ta ra tiền. 200, 500 đều có thể. Một đầy mặt sầu khổ trung niên nam tử, dùng lực chen đến bên trong, dồn dập nói. Này bãi rác, bởi vì quan hệ cung cầu tồn tại, đã hình thành một náo nhiệt thị trường, rất nhiều người mỗi ngày đều thủ tại chỗ này, cùng kia vài hận tở tiến hành giao dịch. Giống La Viễn như vậy, còn chưa bắt đầu đạt được con mồi, cũng đã có người dự định, thiếu chi lại thiếu. Vài lần toàn bộ bãi rác, bất quá tán gẫu mấy người hoặc là đoàn đội. Những người này đều là một ít nhân vật lợi hại, rất nhiều nhân thủ chung đều có thương. Hiện tại súng ống mua bán trên cơ bản đã xem như nửa công khai bí mật, chỉ cần có hơi có chút phương pháp, liền có thể mua được thương. Không nhiều toát ra đến đại đa số là chút súng lục, giống đại uy lực vũ khí, lại rất thiếu có thể nhìn thấy. Hiện tại tiền đều bị giảm giá trị lợi hại, có tiền đều mua không được này nọ, tiền còn có ích lợi gì. Một người thân xuyên Âu phục, trên mặt phì nị nị mập mạp, đầy mặt khinh thường nói, ta dùng lương thực đổi. 5 cân lương thực đổi 1 cân đủ, có bao nhiêu đổi bao nhiêu, giáp mặt giao dịch. Của ta nhân liền tại bên ngoài. Mọi người vừa thấy, quả nhiên có 4 cầm vũ khí tinh tráng nam nhân đầy mặt cảnh giác đứng ở bên ngoài, thủ hộ hơn 10 túi 50 cân trang lương thực, trong đó 2 người trên thắt lưng còn có khắc thương. Đám người có người có nhận được hắn người, cười nói, tạ tổng, ngươi không ra Internet công ty, làm như thế nào lên mua bán, càng hôn càng trở về. Internet công ty tính cái gì sinh ý, có thể đợi đương cơm ăn, cái gì là đại sinh ý, đây mới là hiện tại lớn nhất sinh ý. Tạ Kỳ Phong cũng không sợ tiết lộ thương cơ, hiện tại làm loại này sinh ý người càng đến càng nhiều, nhiều một người cạnh tranh, cũng không quan trọng yếu. Hơn nữa ngươi không tiền vốn không nhân mạch cái gì cũng làm không được. Lương thực ta còn không thiếu. Cũng không cần tiền, ta cần một ít xăng, không biết ngươi có hay không phương pháp. La Viễn nói, này bãi rác nhân dần dần tăng nhiều, đã rất khó lại làm đến con mồi, hiện tại mỗi ngày đều cần hắn tiêu phí đại lượng thời gian tới tìm con mồi. Đương nhiên này chỉ là trong đó nào đó nguyên nhân chí nhất. Từ biết biến dị sinh vật huyết nhục có chút kỳ lạ hiệu quả sau, hắn liền chuẩn bị đem mục tiêu nhắm ngay làm sắc đẳng cấp biến dị sinh vật, bất quá tại Đông Hồ Thị, bởi vì phòng vệ lực lượng cường đại, chỉ cần vừa xuất hiện làm sắc đẳng cấp sinh vật. Rất nhanh liền sẽ bị quân đội bao vây tiêu trừ, muốn tìm kiếm, cũng chỉ có thể đi một ít xa xôi địa phương. Hắn có thể làm đến xe, xăng lại không xử khả mua. La lão đệ, xăng ngươi cũng biết đây là quản chế phẩm, hiện tại đường biển thụ trở, dầu thô vận không lại đây, lục địa giao thông cũng cực kỳ không tiện. Xăng hiện tại là dùng một điểm thiếu một điểm. Trong nhà ta ngược lại là còn có một ít, bất quá kia giá. Tạ mập mạp trước kia có thể mở công ty, tự nhiên là có chút phương pháp. Nói chuyện khởi sinh ý, hắn trong mắt liền lộ ra khôn khéo ánh mắt. La Viễn cười cười, chỉ cần ngươi có thể làm đến xăng, giá tùy tiện ngươi khai. Tạ mập mạp trong lòng vừa động, có tâm tưởng công phu sư tử ngoạm, nhưng rất nhanh liền rủi tắt trong lòng tham nghiệm. Xăng tuy rằng thực chân quý, nhưng có nhân vẫn là không thiếu, trong nhà có xe lại không tốt cũng có thể bài trừ một điểm. Huống chi trước mặt người này cũng không phải cái gì thiện tra, hôm nay bại hắn một đạo, tương lai khó tránh khỏi sẽ trong lòng ghi hận, hiện tại xã hội trật tự dần dần phá vỡ, loại này nhân vẫn là không đắc tội hảo. La lão đệ là sảng khoái nhân, ta cũng không đầy trời chào giá, liền nói công đạo giá, là 10 cân lương thực nhất thăng, ngươi có thể hỏi thăm một chút hiện tại xã hội toát ra đến hắc thị xăng giá, tuyệt đối là thực dụng giới. Tạ mập mạp vỗ vỗ ngực bụng, đầy mặt hào sảng nói. Xem tình huống, đến lúc đó dùng biến dị thử giao dịch. La Viễn nói. La lão đệ ngươi hôm nay chuẩn bị là làm lớn một hồi. Hành, ta liền hiện tại gọi điện thoại, gọi người đem xăng đưa tới. Tạ mập mạp vui vẻ nói. Chu nhân biết đã không cơ hội, nhanh chóng tán đi. Rất nhanh lại có một đội nhân lại đây, này nhóm người lập tức lại vây quanh đi lên. Giao dịch hoàn thành, La Viễn đi đến phụ cận quán vỉa hè chung mua một lon bia, tuyển một khối hơi chút sạch sẽ nham thạch ngồi xuống dưới, bây giờ còn là chạng vạng, thiên chưa hoàn toàn đêm đen đến, còn chưa tới tốt nhất săn bắn thời cơ. Biến dị thử ban ngày cũng có ẩn hiện, bất quá tôi phát triển lại là tại buổi tối, ngẫu nhiên vận khí tốt còn có thể đụng tới tiểu phạm vi thử chiều, mỗi một lần đều có thể để người thắng lợi trở về, nhưng này đồng thời cũng là nguy hiểm nhất thời điểm, một buổi tối tử mấy trăm cá nhân, thật sự lại bình thường bất quá. Loạn thế bên trong, mạng người không đáng giá tiền, bách vu sinh tồn áp lực, nơi này mỗi ngày như cũ hấp dẫn vô số nhân lại đây mạo hiểm. Theo sát trời nhanh chóng ngầm hạ đến, người càng đến càng nhiều, liếc mắt nhìn nhìn lại nơi nơi đều là nhân. Xa xa bãi rác cũng dần dần truyền đến sột soạt thanh âm, một ít mới đến không vài ngày tân thủ, không khỏi có chút hô hấp dồn dập lên. Đám người phân phân châm cây đuốc, đem chung quanh chiếu đèn đuốc sáng trưng. La Viễn ngược lại là không chuẩn bị cây đuốc, hắn thị lực luôn luôn không sai, cảm giác sâu sắc, nương mỏng manh nguyệt quang, cũng có thể đại khái phân biệt địa hình, đối với chiến đấu ảnh hưởng không lớn. Đối với hắn mà nói, điểm một cây đuốc, tại chiến đấu khi ngược lại sẽ tạo thành thật lớn gây trở ngại. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt thiên không, chỉ thấy một vòng viên viên trăng tròn treo tại giữa không trung, liên mặt đất đều nhiễm lên một tầng thản nhiên ngân quang. Chính là săn bắn hảo ngày. Người chung quanh dần dần chiều bãi rác đi. Rất nhanh cách đó không xa liền truyền đến một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó lại truyền đến tiếng súng. Từng cỗ thản nhiên mùi máu tươi, xa xa phiêu tán lại đây. Bãi rác đã nhanh chóng hóa thành sát lục chi địa, nhân hỏa biến dị thử huyết nhục chiến tranh, lại một lần mở ra. La Viễn tiếp tục ngồi một hồi, đem cuối cùng một ngụm bia uống cạn, tùy tay ném xuống đất, cũng đứng dậy. Chuyện như vậy, mỗi ngày đều có phát sinh, hắn đã sớm liền chết lặng. Bất quá hôm nay tựa hồ cảm giác có chút không đúng, chiến đấu xúc phát quá nhanh, tiếng kêu thảm thiết cũng có vẻ so dĩ vãng càng thêm thường xuyên, cách đó không xa đám người tựa hồ truyền đến từng đợt rối loạn, một ít nhân chạy như bay trở về đi, trên mặt mang theo khó có thể che giấu kinh hãi, đều là một ít gần nhất mới đến tân thủ. La Viễn trong lòng vừa động, nhanh hơn cước bộ nhanh chóng hướng phía trước đi. La Viễn huynh đệ, ngươi cũng đến đây. Một thân hình cao lớn thanh niên đột nhiên gọi lại La Viễn. Ân, sao thế này, những người này như thế nào đều đi? Người này La Viễn nhận thức, tên là Trần Hải Yến, một nữ tính hóa danh tự. Cùng hắn như vậy cũng là độc hành hiệp, trước kia hẳn là luyện qua võ, sử một tay hảo đao pháp, thực lực cũng tương đương không kém, nếu không phải La Viễn nhanh nhẹn vượt qua thường nhân, chỉ sợ còn không phải đối thủ của hắn. Bất quá giữa hai người cũng chỉ là sơ giao, chỉ là nhận được lẫn nhau mà thôi. La đụng phải thử chiều, vừa tiếp xúc, liền chết thật nhiều nhân, nghe nói có người còn thấy được một đầu đại gia hỏa. Trần Hải Yến lời ít mà ý nhiều nói. Quả nhiên là thử chiều. La Viễn lúc này trong lòng vừa động, ngươi nói đại gia hỏa chẳng lẽ là kia đầu thử vương. Rất có khả năng, nếu không phải như vậy, những người này cũng sẽ không lui, muốn biết thử chiều khó được nhất ngộ, bác thượng một phen, so với làm thượng 4-5 ngày đều cường. Trần Hải Yến nhìn thoáng qua kêu thảm thiết liên tục bãi rác, liếm liếm khô giáo môi, nghe nói giống thử vương như vậy lĩnh chủ cấp sinh vật, hiện tại đã sao thành giá trên trời. Bình thường thời điểm, vừa có xuất hiện, sẽ có quân đội bao vây tiêu trừ, lần này chính là chúng ta cơ hội. Ta một người ăn không vô, không bằng chúng ta lạp vài người cùng nhau tổ đội, làm hắn một phen. Chẳng lẽ biến dị thú có thể đối nhân thể sinh ra tăng hiệu quả, đã bị người biết. Bất quá vừa tưởng cũng không kỳ quái, chính phủ có cường đại nghiên cứu khoa học thực lực, giống như vậy rõ ràng hiệu quả, hiển nhiên rất nhanh sẽ coi nhân biết, mặc dù là nơi này Hunter, biết đến chỉ sợ cũng không thiếu. Là Viễn thầm nghĩ, hắn vốn chính là chuẩn bị liệp sắt lam cấp sinh vật, lần này đụng tới cơ hội, hắn lại như thế nào sẽ buông tay, đang lúc hắn quyết định khi, trong đầu đột nhiên truyền đến một đoạn tin tức. Khả tuyển nhiệm vụ, E cấp nhiệm vụ, liệp sắt thử vương, hạn khi 3 ngày. Ngài cần tự mình giết chết nó. Thử vương bị người giết chết, nhiệm vụ thất bại nhận hủy bỏ. E cấp nhiệm vụ, có lầm hay không? La Viễn trong lòng chấn động, mắng thầm. Hắn này vẫn là lần đầu tiên nhận được E cấp nhiệm vụ, mặc dù là giết chết cái kia cự xà, cũng bất quá là F cấp, nhiệm vụ lần này thế nhưng có E cấp. La Viễn do dự một hồi, vừa nghĩ đến thăng cấp gian nan, hắn cắn chặt răng, tiếp. Không phải là gia tăng một khó khăn nha. Tựa như Trần Hải Yến nói, chuyện như vậy có thể ngộ mà không thể cầu. Lần sau lại chạm đến E loại nhiệm vụ, không biết phải chờ tới lúc nào, dựa vào hai kiện màu lam nhạt trang bị, hắn không tin chính mình còn có thể chết ở một đầu lao thử miệng dưới. Hành, chúng ta phân đầu đi gọi vài cái tin được nhân lại đây, đến thời điểm ở trong này tập hợp. La Viễn nghiến răng nghiến lợi nói. Hảo. Trần Hải Yến gật gật đầu, lôi Lệ Phong hành đi. La Viễn ở bên cạnh lăn lộn lâu như vậy, tự nhiên cũng nhận thức không ít người, hắn rất nhanh tìm đến đây 5 người. Này 5 người là một đoàn đội. Trước kia là nào đó công ty bảo an, đều là một ít xuất ngũ quân nhân, lẫn nhau phi thường đoàn kết, phối hợp dưới, tại đây bãi rác coi như là một phương không kém thế lực. La Viễn tại một lần thử chiều khi trong lúc vô ý đã cứu bọn họ một lần, coi như là tương đối hiểu biết. Chỉ chốc lát, Trần Hải Yến cũng mang đến một đám người lại đây, lẫn nhau tựa hồ đều nhận thức, đều là ở trong này đánh ra một ít danh hào nhân vật. Trừ một độc hành hiệp tiền đại khuê, còn có 1-3 người đoàn đội càng dẫn nhân chú mục. Này 3 người mỗi người bội thương, không có một kiện có vũ khí lạnh, mỗi một đều thương pháp kỳ chuẩn, đầu lĩnh là một tên là Chu Lão Đại Trung Niên, nghe nói trước kia hôn hắc, tính cách có chút kiệt ngạo tối tăm, hỉ nộ vô thường, một lời không hợp liền rút súng giết người, bình thường ở trong này cơ hồ không người dám trêu chọc. La Viễn nhíu mày, trong lòng đối với lần này hợp tác, sinh ra một chút âm trầm. Xa xa thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết, càng ngày càng nhiều nhân bắt đầu lui bước. Đại gia hẳn là đều nhận thức, thời gian đã không nhiều. Ta liền nói ngắn gọn. Trần Hải Yến nhìn thoáng qua huyên náo xa xa, nhanh chóng nói, thử vương giá trị ta liền không nói, tin tưởng rất nhiều người cũng lại đánh này chủ ý. Này đó vô nghĩa liền không cần nói, không bằng trước nói phân phối vấn đề, để tránh đến thời điểm gợi ra hiểu lầm. Tiên Đại Khuê ngắt lời nói. Hắn thân hình cao lớn khôi ngô, thân cao chừng 2 mét tả hữu. Một tay cầm đại khảm đao, một tay cầm 1 mét đến cao đại thuẫn, tấm chắn hiển nhiên là đặc chế, mặt trên hạn thượng thất phiến sắc bén lưỡi dao. Một khi bị như vậy tâm chắn đâm lên, chỉ sợ ly tử cũng không xa. Trần Hải Yến nhìn hắn một cái, trong mắt chợt lóe một tia tức giận, rất nhanh liền khôi phục bình thường, nói, nếu nói đến phân phối vấn đề, ta liền nói một chút, đây là lần đầu tiên hợp tác, lẫn nhau đều không như thế nào quen thuộc, vì tránh cho ma sát, ta đề nghị bình quân phân phối đi, giết chết thử vương được xong phân, nếu không thành vấn đề chúng ta liền lập tức xuất phát, miễn cho đến thời điểm bị người khác giành trước, cái gì đều không chiếm được. Mọi người cũng không dị nghị. Chung quy đây là lâm thời đoàn đội, lẫn nhau cũng không lý giải, như vậy phân phối, ngược lại càng thêm thích hợp. Chúng ta nhận bình quân phân phối, bất quá ta nói lời cảnh cáo nói phía trước, nếu có nhân xuất công không xuất lực, liền thỉnh khiến hắn bị nọ cuốn. Chu Lão Đại quét mọi người liếc mắt nhìn, âm trầm nói. Hảo, liền nhiều như vậy định. Tiền Đại Khuê nói. La Viễn cũng gật đầu đồng ý. La Viễn mang tới được mấy người, cũng tự nhiên lấy hắn làm chủ, sai đâu đánh đó. Lần này hành động tổng cộng tụ tập 11 người. Tuy rằng lẫn nhau mạo hợp tâm ly, phối hợp chi gian không hề ăn ý đang nói, nhưng mỗi một ở trong này đều xem như có chút thực lực nhân vật, vừa đi thượng bãi rác, liền nhanh chóng hướng tiền phương đi. Tiểu cổ biến dị thử, căn bản không thể ngăn cản này nhóm người bộ pháp, vừa tiếp xúc liền bị sát lục không còn. Mục tiêu lần này là thử vương, vì rơi chậm lại phụ trọng, phổ thông biến dị thử, thì bị hoàn toàn buông tay, không ai đi nhặt. Một ít nhân gặp có thể nhặt được tiện nghi, liền tự động theo ở phía sau. Rất nhanh đội ngũ liền như quả cầu tuyết nhanh chóng bành trướng. Chương 22, đột sinh biến cố. Có này quần pháo hôi cũng hảo. Năm người trung lão đại cầm một phen chó săn đao, đem một cái lọt lưới biến dị thử chặt bỏ đầu, đối La Viễn nói. Hắn gọi Hoàng Diệu Quang, nguyên bản là một nhà công ty đội cảnh sát trưởng, công ty đóng cửa không vài ngày, hắn liền kéo lên mấy tên thủ hạ, tại bãi rác chát dưới căn đến. Lần trước thử chiều nếu không phải La Viễn cứu rút, bọn họ chỉ sợ sớm hóa thành bạch cốt. Cho nên đẳng vừa ra phát, hắn cùng vài cái huynh đệ liền gắt gao đi theo La Viễn mặt sau, một tấc cũng không rời. Một đám ô hợp, vừa có nguy hiểm, chỉ sợ cũng tan. La Viễn nói, ngẩng đầu nhìn hướng xa xa, tiền phương lờ mờ, này phiến sổ ký lơ mẹt vương bãi rác, dù cho có rất nhiều nhân ly khai, nhưng như cũ tụ tập chừng mấy nghìn người. Lần này thử chiều quy mô thật lớn, chỉ sợ là này nửa tháng đến lớn nhất một lần. Càng hướng phía trước xâm nhập, chiến đấu càng phát ra thường xuyên, trên mặt đất thi thể liền càng ngày càng nhiều, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến mấy chỉ biến dị thử, đang tại không coi ai ra gì cắn cắn thi thể, ruột, nội tạng tha mạng nhất. Mùi máu tươi hỗn hợp bãi rác độc đáo thối vị, hình thành một cỗ cổ quái làm người ta buồn nôn hương vị. Xem, nơi nào là cái gì? Phía trước đột nhiên có người xả cổ họng hô. Mọi người lập tức nhìn lại, chỉ thấy hơn trăm nhiều thước xa xa, một điều màu xám thảm, đang không ngừng hướng bên này di động. Tiền phương tiếng súng chợt đại tác, đám người rối loạn, một tiểu bộ phận nhân bắt đầu liều mạng chạy về, nhưng càng nhiều nhân, lại chiều bên kia chạy đi, trường hợp vô cùng huyên náo. Này không phải cái gì thảm, mà là một mảnh phạm vi vài trăm mét thử chiều, vô số biến dị thử tụ tập cùng một chỗ, phảng phất cuộn sóng, hướng phía trước đẩy vào. Đi, thử vương khẳng định ở nơi nào. Trần Hải Yến cao giọng hô. Nói xong liền hướng phía trước chạy đi. Mọi người nhanh hơn cước bộ, nhanh chóng vọt tới giao chiến tiền tuyến, vừa thấy dưới, không khỏi ngược lại hấp một ngụm linh khí. Tiền phương rậm rạp nơi nơi đều là lao thử, thử chiều bao trùm mấy núi rất rưỡi, có thể nhìn đến chỉ là băng sơn một góc, nhưng dù vậy, cũng có không dưới hơn 1.000 đầu. Nếu không phải chung quanh như cũ lưu có vài trăm nhân đang không ngừng chiến đấu, còn có càng nhiều nhân, hướng bên này đổi tới, chỉ sợ hắn sớm đã đánh lui trông lớn. Sắt! Trần Hải Yến hô một tiếng, đi đầu liền vọt vào thử chiều, mấy đao liền chém bay vài chỉ lao thử, theo bộ pháp lên xuống bãi khấu, thân pháp rẽ trái hữu toàn, biến hóa ra phách, chắc, liều, khảm, mặt, mang, quắn, lặp, đoạn đẳng đao pháp, chung quanh lão thử căn bản không thể tới gần. La lão đại, làm sao được? Hoàng Diệu Quang mấy người cũng không phải Trần Hải Yến kêu lên đến nhân, hơn nữa đối La Viễn cũng tương đối bội phục, thấy vậy cũng có hay không lập tức tiến công, ngược lại hướng La Viễn hỏi. Bất quá mấy chỉ lão thử, còn chưa đủ chúng ta sát, các ngươi đứng ở ta mặt sau, giúp ta ngăn trở hai bên biến dị thử. Nhìn thoáng qua Trần Hải Yến biểu diễn, La Viễn cũng có chút hơi hơi hưng phấn lên. Hảo, mặt sau liền bao tại chúng ta trên người, trừ phi từ chúng ta trên thi thể bước qua, bằng không tuyệt không đối lẩu qua một cái lao thử. Hoàng Diệu Quang biết cứ như vậy, bọn họ áp lực liền nhẹ rất nhiều, hắn lập tức cam đoan nói. La Viễn điểm điểm, đế đao liền hướng về phía trước đi. Trải qua thời gian dài như vậy rèn luyện, hắn đao thuật đã tăng lên tới thập tam điểm, cùng lần trước đi dư thủy thị so sánh, thực lực càng là tăng lên một bậc. Trình bả đao ở trong tay hắn dễ sai sử như cánh tay, hồn nhiên hóa thành một thể, chỉ thấy hắn ánh đao lóe ra, từng chỉ lao thử còn chưa tới gần, liền bị hắn cắt đầu phân thây, máu tươi văng khắp nơi. Cùng Trần Hải Yến võ thuật đao pháp so sánh, hắn đao thức không có bao nhiêu hoa chiêu, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ngắn gọn tới cực điểm, chưa từng có một chút dư thừa động tác. Nếu muốn nói đặc điểm kia liền chỉ có một mau tự, xét đánh không kịp bưng thai, người bình thường thậm chí ngay cả xem cũng chưa thấy rõ, một đao cũng đã bổ đi ra ngoài. Thế cho nên đi theo hắn phía sau hai bên Hoàng Diệu Quang mấy người, cơ bản không có việc gì khả làm. T-E-Z-U-I-E-N N-E-T trừ La Viễn, Trần Hải Yến hai người, cái kia tiền đại khuê trung niên hán tử cũng phá lệ dẫn nhân chú mục. Hắn hét lớn một tiếng, nằm phục người xuống, giơ tấm chắn, tựa như mãng lưu triều thử triều phóng đi. Hắn lực lượng thật lớn, phối hợp kia mặt đeo rất nhiều lợi nhận tấm chắn, một đường phóng đi, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, chung quanh lão thử không chỉ bị nó đánh bay, thân thể bị hắn trên tấm chắn lợi nhận cắt được huyết nhục mơ hồ, không chết cũng tàn phế. Hắn vọt mấy mét liền ngừng lại, trong tay tấm chắn mánh nhiễu tự thân xoay tròn một vòng, mấy chỉ ý đồ vòng qua hắn bên cạnh tiến hành công kích biến dị thử bị nhanh chóng đánh bay. Ngay sau đó, hắn lấy qua khảm đao liền không ngừng chém bổ, tuy cùng La Viễn, Trần Hải Yến không thể đánh đồng, nhưng phối hợp tấm chắn phòng hộ, cũng thoải mái đứng vững thử quần công kích. Chu lão đại ba người dừng ở cuối cùng, ngẫu nhiên điểm xạ một lần, đem lọt lưới lao thử diệt sát. Đối với bọn họ mấy người mà nói, mỗi một viên đạn đều là quý giá, tự nhiên không có khả năng giống cận chiến như vậy, không kiêng nể gì sát lục. Hơn nữa mấy người bọn họ lần này mang tới được viên đạn cũng không như thế nào nhiều, chỉ có thể lưu lại thời điểm mấu chốt sử dụng. Đám người không ngừng đẩy vào, lưu lại một lộ thi thể, có biến dị thử, lại có nhân loại, nhưng càng nhiều lại là biến dị thử. Hơn 10 phút sau, đám người đã đem chiến tuyến đẩy vào vài trăm mét, đám người số lượng cũng gia tăng đến hơn 1.000 người. Thử chiêu đã càng phát ra thưa thớt. Lúc này tiền phương đột nhiên truyền đến một tiếng cực phú áp bách tính tiếng gầm gừ, thanh âm không giống như là lao thử tiếng kêu, càng như là nào đó manh thú giống giận. Tiền phương biến dị thử, nghe được giống giận, nhất thời phảng phất như thủy triều bắt đầu nhanh chóng tối lui. Không tốt. Thử vương muốn chạy trốn, không có lần này cơ hội, về sau muốn giết nó chỉ sợ càng khó. La viện biến sắc cao giọng nói, thử vương nhất trốn, hắn nhiệm vụ chỉ sợ cũng liền thất bại. Truy. Quyết không thể khiến hắn trốn. Mọi người cũng nhìn ra, trong lúc nhất thời đám người hưng phấn như điên. Đội ngũ rất nhanh phân lưu, chứ hơn trăm nhân đuổi theo qua đi, đại bộ phận lại giữ lại. Có dã tâm nhân chung quy chỉ là số ít, tuyệt đại bộ phận nhân lại đây, chỉ là vì đại kiếm một bút, cũng không tưởng mạo quá lớn phiêu lưu, có như vậy hay thay đổi dị thử thi thể, đã đầy đủ khiến có thể làm cho bọn họ qua thượng một đoạn an ổn này, không đáng mạo hiểm. Vài phút sau, một cự đại lao thử, xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Cũng không biết có phải hay không phản xạ nguyệt quang, vẫn là bản thân da lông chính là như thế, nó nhìn qua cả người màu trắng bạc. Dài chừng 1m5 tả hữu thân thể cùng phổ thông lão thử so sánh có vẻ càng thêm lưu sướng. Mảnh dài cái đuôi ở trong không khí bãi thành một điều bình thẳng đường thẳng, theo thân thể động tác, hơi hơi lăng lư. Nó phảng phất cao quý vương giả, bị một đám biến dị thử chúng tinh cùng nguyệt vây quanh ở trung gian, không nhanh không chậm chiều xa xa lui lại. La Viễn mắt sáng lên, nay chỉ biến dị thử hình thể không có rất khoa trương, cùng cự xa cùng cự khuyển so sánh, nó chỉ là một tiểu cá tử. Trừ chung quanh bảo vệ xung quanh hơn 1.000 chỉ biến dị thử có chút phiền phức chi ngoại, còn lại căn bản cùng trước kia đụng tới lam cấp sinh vật đánh đồng. Có hay không là gan sung nhất sung? La Viện hướng này lâm thời tổ kiến đội ngũ nói. Không có can đảm, chúng ta đã sớm qua ở nhà, còn đến nơi này liệu mạng làm gì, này thế đạo ta xem như xem minh bạch, đói chết nhát gan, đến cùng gan lớn. Ta hôm nay liền đến cùng một hồi. Hoàng Diệu Quang phối hợp nói. Hắn xem đi ra. La Viễn cùng Trần Hải Yến đám người tựa hồ có cực kỳ cường liệt tiến công dục vọng, tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng xác định vững chắc cùng thử vương giá trị có liên quan, nhớ tới cái kia nghe nói qua nghe đồn, hắn trái tim cũng đột nhiên phanh phanh đập động lên. Không sai, không tưởng đi hiện tại có thể rời khỏi. Trần Hải Yến nói xong nhìn mọi người liếc mắt nhìn. Đều đến một bước này còn rời khỏi, này không phải chê cười sao. Ra ta một. Tiên đại khuê bĩu môi, đem tấm chắn một mặt tầng tầng đập đến trên mặt đất, hô hô thở nói. Cầm như vậy trọng hình vũ khí, dù cho hắn thể lực lại hảo, cũng có chút ăn không tiêu. Chu lão đại, các ngươi ba người đâu? Trần Hải Yến hướng mặt khác ba người hỏi. Chúng ta vài cái cũng sẽ không rời khỏi, bất quá ta tương đối lo lắng những người khác sẽ chiếm tiện nghi. Nơi này nhưng không chỉ chúng ta những người này. Chu lão đại vớt phẳng một chút súng lục, nhìn thoáng qua phụ cận trăm đến hảo nhân, ngoài cười nhưng trong không cười nói. La Viễn Đổ không thế nào để ý, hắn mục tiêu là giết chết kia chỉ thử vương, hoàn thành nhiệm vụ. Về phần cuối cùng có bao nhiêu nhân phân chiến lợi phẩm, nay chỉ là sự tình sau đó, nhiều phân một chút cố nhiên đáng mừng, nhưng thiếu một điểm cũng không quan cái gì mấu chốt, hắn đã sớm liền chuẩn bị đi địa phương khác liệp sắt lam cấp sinh vật, không đáng vì một điểm cực nhỏ tiểu lợi, cùng người khác tranh chấp. Thậm chí người càng nhiều, ngược lại càng là có thể chia sẻ một ít phiêu lưu, để cao nhiệm vụ xác suất thành công. Bất quá lời này hắn cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng, không thể nói rõ, hắn nghĩ nghĩ nói, không bằng cùng bọn họ thương lượng một chút. Định chương trình, ta tưởng dám đi hẳn là không bao nhiêu. Sự tình này ta đi xử lý, kia vài cái lớn một chút đội ngũ đầu lĩnh, ta đều nhận thức. Trần Hải Yến trầm ngâm một hồi, nói. Hành, liền giao cho ngươi. La Viễn thờ ơ lạnh nhạt nói. La Viễn xem đi ra, Trần Hải Yến là một cực có dã tâm nhân, dọc theo đường đi đều biểu hiện phi thường tích cực, cố ý vô tình ở người lãnh đạo vị trí, bất quá này hết thảy cùng hắn không quan hệ, hắn biểu hiện càng tích cực đối với chính mình cũng lại càng có lợi. Hắn cũng là hoan nghênh. Hơn trăm nhân diện chống lại thiên biến dị thử hơn nữa một cái thử vương, quả nhiên có rất nhiều nhân chần chờ, đến cuối cùng còn như cũ kiên trì, mới tán gâu hơn 50 người, ẩn ẩn chia làm 3 đội ngũ, trên cơ bản đều là lâm thời khâu. Trải qua này một trì hoãn, thử quân đã dần dần lướt qua trong đó một núi rác rời đầu, mắt thấy liền muốn biến mất, xem La Viễn trong lòng nôn nóng, lại không có biện pháp có thể tưởng tượng. Một lát sau Trần Hải Yến rốt cuộc trở lại, hắn nhìn tiền phương, ngữ khí cực nhanh nói. Bởi vì thời gian cấp bách, chúng ta trên đường lại nói. Thương lượng kết quả là, tam chi đội ngũ phân 3 phương hướng tiến công, trước đắc thủ phân 1/2 chiến lợi phẩm, còn lại mặt khác 2 đội ngũ chia đều. Trần Hải Yến một bên chạy bước nhỏ, một bên dồn dập nói, như vậy ưu việt là liền tính không thể giành trước giết chết thử vương, cũng có thể phân đến một ít. Như vậy cũng hảo, bằng không liền tính chúng ta giết thử vương, chỉ sợ cũng sắp bị người hắc ăn hắc, có thể ở nơi này hốn mỗi một là thiện tra, vì ích lợi sự tình gì đều làm được. Tiên đại khuê gật gật đầu nói, bãi rác là vô cùng hỗn loạn cùng tàn khốc địa phương, cùng còn có một ít trật tự nội thành phảng phất là 2 thế giới. Mạng người ở trong này căn bản không đáng giá tiền, cơ hồ mỗi ngày đều có hơn 100 nhân tử vong hoặc là biến mất, những người này có biến dị thử sát, cũng có bị người sát. Tử vong sau thi thể thậm chí không cần hương đông, cũng đã hóa thành một đống bạch cốt. Nhân ăn biến dị thử đồng thời, biến dị thử cũng tại ăn người. Trên đất bằng giống loài nếu không có xâm nghiêm kỷ luật, một khi thượng số lượng, tốc độ liền sẽ bị thật lớn liên lụy xuống dưới. Hơn 10 phút sau, đội ngũ rất nhanh liền một lần nữa đuổi theo thử triều. Chiến đấu rất nhanh liền nhanh chóng bùng nổ, thử triều trải qua một trận rối loạn sau, đột nhiên đình chỉ di động, có lẽ là nhìn đến lần này địch nhân số lượng thiếu rất nhiều, hữu cơ khả thừa, vô số biến dị thử nhất thời như thủy triều tràn lên. Giờ khắc này, Liên La Viễn đều cảm giác áp lực tăng vọt. Hán bộ pháp khi tiến khi lui, tả hữu lắc lư, trong tay chạm mã tại dưới ánh trăng cơ hồ vũ thành một đoàn ảo ảnh, từng chỉ hán không sợ tử biến dị thử, vừa nhảy đến không trung, liền bị vô hình cắt ra. Hán để như thủy triều công kích, như một đạo sắc bén lưỡi dao nhọn, chậm rãi xé ra thử triều. Từng bước gian nan đi tới, mỗi một bước đều nằm xuống vài chỉ biến dị thử thi thể, một đường sái mãn máu tươi. Tích, đao thuật tăng lên một. Đối với hệ thống nhắc nhở, La Viễn phảng phất như chưa thấy, lúc này hắn tinh thần lực đã độ cao ngưng tụ, cả người đều phát ra một cỗ làm người ta tim đập nhanh khí tức, loại này khí tức khiến mỗi một chỉ xung tới được biến dị thử đều không do hơi hơi nhất đốn, động tác đại loạn. Không qua một phút đồng hồ, đội ngũ liền xuất hiện giảm quân số. Chu lão đại ba người bởi vì khiến cho là thương, cho nên bị điếm tại cuối cùng, nếu là tiểu cổ biến dị thử, ở phía sau ngược lại là không có việc gì, ngược lại càng thêm an toàn, nhưng nay đụng tới lại là thử triều. Bốn phương tám hướng đều là lao thử. Một cái lao thử từ sau lưng cắn trong đó một người cẳng chân, vừa bị hắn đánh gục sau, rất nhanh lại có hai từ phía sau vọt lại đây. Hắn viên đạn không ngừng phun bắn, luôn cuống tay chân đem này hai biến dị thử đánh gục, lại phát hiện chính mình rời khỏi đơn vị ngũ dần dần đã thoát ly. Càng ngày càng nhiều lao thử chen chúc tới, hắn vỏn vẹn kêu cứu một tiếng, liền bị một đám lao thử nuốt hết. Phế vật. Chu lão đại quay đầu muốn nghĩ cách cứu viện, lại đã muộn, hắn thầm mắng một tiếng. Sắc mặt tối tăm, hướng cuối cùng một thuộc hạ sử ánh mắt, hai người chiều đội ngũ trung gian chen đi. Hoàng Diệu Quang mấy người gắt gao đi theo La Viễn mặt sau, ngăn trở đến từ hai bên biến dị thử, chia sẻ La Viễn áp lực, nhưng rất nhanh liền khó mà vi kế, mấy người liên tiếp quải thải. Trần Hải Yến cùng Tiền Đại Khuê thấy thế cũng nhanh chóng gia nhập đi vào, mười người vây thành một đoàn, chặt chẽ ngăn trở biến dị thử điên cuồng công kích. Lúc này, xa xa đột nhiên tiếng súng đại tác, thử triều bị kinh động, bay nhanh chiều mặt khác dũng mãnh lao tới. Bên này đột nhiên khinh tông xuống dưới. Thảo. Là võ cảnh bộ đội. Trần Hải Yến chăm bận rộn bên trong quay đầu nhìn thoáng qua, nhất thời lửa giận dâng lên, nghiến răng nghiến lợi nói, không biết là ai thông chi, nếu khiến ta biết, không thể không làm thịt hắn. Chỉ thấy cách đó không xa mười mấy tên binh lính, cầm súng trường, xung phong, không ngừng chiều thử chiều bắn, chung quanh biến dị thử đều hướng bọn hắn ùa qua, La Viễn bên này biến dị thử ngược lại thưa thất lên. Hắn nhìn một hồi, sắc mặt âm tình bất định. Cuối cùng chỉ có thể suy sụp thở dài, chúng ta đi thôi, có này bang nhân tại. Chúng ta liên canh cũng chưa được uống, mỗi một đầu lĩnh chủ cấp biến dị sinh vật, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Chúng ta cứ như vậy đi. Hoàng Diệu Quang sờ sờ quải thải cánh tay, khó có thể tin nói. Không đi còn có thể thế nào, cùng quân đội giành ăn, thưởng từng được sao. Tiền Đại Khuê phát tiết dường như dùng tâm chắn đem một cái biến dị đập bay, phi phun ra khẩu cục đàm. Vất vả bận rộn một đêm, mắt thấy liền muốn thu hoạch khi. Lại bị nhân giành ăn, đổi thành là ai, đều trong lòng khó chịu. Chương 23, đắc thủ. Phanh. Phanh. Nay thời không khí truyền đến hai tiếng nặng nề súng vang. Ngao. Xa xa thử vương, trên người nháy mắt bạo khởi hai đóa huyết hoa, nó mạnh lớn tiếng rít đảo, thon dài cái đuôi kịch liệt quăng đến quăng đi, phát ra đột phá âm trướng âm bạo thanh. Phanh. Nó trên người lại bạo khởi một đóa huyết hoa, thử vương rên rỉ một tiếng, rốt cuộc ý thức được thai vạ đến nơi. Rốt cuộc không chú ý quần phổ thông biến dị thử, thân thể vừa động, liền bay nhanh chiều xa xa bỏ chạy khỏi, bốn phía biến dị thử nhất thời bay nhanh tán đi. Phanh! 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 Súng ngắm trầm trọng thanh âm, không ngừng vang lên, nhưng hiển nhiên bay nhanh di động trung thử vương, rất khó bị tập trung, liên tục tam thương thất bại. Rất nhanh, thử vương càng chạy càng xa, rơi xuống một đường vết máu. Cơ hội tốt! La Viễn trong lòng vừa động, nháy mắt liền đuổi theo qua đi. Còn thừa nhân sửng sốt dưới. Cũng đồng thời phản ứng lại đây, vội vàng cùng vọt qua, nhưng không qua vài giây, liền bị xa xa ném ở sau người. La Viễn tốc độ cực nhanh, cơ hồ có thể cùng chạy nhanh quán quân so sánh. Nhưng tốc độ như cũ so ra kém thử vương. Nhưng thử vương tốc độ đang dần dần chậm lại, đại khẩu kính thư kích viên đạn tại nó trên người lưu lại ba chỗ lớn bằng miệng bát tiểu miệng vết thương. Miệng vết thương đang không ngừng chảy xuôi máu tươi, nó đã chống đỡ không được bao lâu thời gian. Vài phút sau, thử vương tốc độ đã càng ngày càng chậm. đại lượng mất máu, khiến nó thể lực nhanh chóng tiêu hao, liên màu trắng bạc da lông tựa hồ cũng tại dần dần ảm đạm, mất đi sáng bóng. Nó thỉnh thoảng phát ra một tiếng rên rỉ, thân thể bắt đầu lắc lư. Ngàn vạn không muốn chết, ít nhất không cần hiện tại tử. La Viễn một bên liều mạng chạy, một bên trong lòng âm thầm nói thầm. Nếu không có tự mình giết chết Thử Vương, nhiệm vụ lần này cũng liền thất bại, sau khi thất bại gấp 2 kinh nghiệm trừng phạt, làm không tốt còn có thể khiến cho hắn đẳng cấp rút lui, đây là hắn không thể thừa nhận. Hắn hô hô thở, buồn phổi giống như không chịu nổi phụ hà phong tương, hỏa thiêu hỏa liệu. Rốt cuộc giữa hai loại cự ly không ngừng kéo gần. La Viễn trong lòng ẩn ẩn có chút kích động lên. Thử Vương tựa hồ cảm ứng được đại nạn buông xuống, hoặc là biết lấy nó trạng thái rốt cuộc không thể đào thoát, nó chạy một trận, đột nhiên ngừng lại. Nó xoay người, đối diện La Viễn. Đỏ như máu ánh mắt tại dưới ánh trăng, tản ra phệ nhân quan mang, nó thấp giọng rít gào, sắc nhọn khỏe miệng bị cơ nhục xả lên, lộ ra có khắc vu phổ thông láo thử sắc nhọn răng nanh. Một điều thon dài tiêm tế cái đuôi ở sau người hơi hơi đung đưa, nhiệm huyết lông tóc cũng căn căn dựng lên, làm ra một bộ công kích tư thế. La Viễn thấy thế cũng chậm chậm ngừng lại, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Hổ tử uy do tại, mặc dù là này đầu Thử Vương đã nhận đến bị thương nặng, cũng không dung bất luận kẻ nào khinh thường, trong không khí tràn ngập một cô áp lực khí tức, phụ cận côn trùng kêu vang đột nhiên tĩnh mịch xuống dưới. Hắn gắt gao nắm chôi đao, tinh thần bắt đầu độ cao ngưng tụ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thử Vương thị huyết ánh mắt. Chuyện của tôi nét. Hắn nếu là bình thường chiến đấu, hắn sẽ kéo Thử Vương tận khả năng kéo dài thời gian, nhưng thời gian vừa vặn là hắn sở thiếu, hắn tất yếu tốc chiến tốc thắng. Giang co một lát, La Viễn đột nhiên động. Hắn chân tầng tầng một bước, trường đao tha, thân thể thấp phục, cơ hồ cùng mặt đất tề bình, hai chân bay nhanh giao thắt dưới, mặt đất bị đạp ra một đám thiệt khanh, hắn giống như mánh hổ xuống núi, bay nhanh đột tiến. Cơ hồ đồng thời, một đạo âm bạo liền gào thét mà đến, còn chưa tới gần, La Viễn tóc bị thổi làm nên diện phi vũ, trên mặt đều bị cắt bỏ ra từng đạo thật nhỏ khẩu tử. Đón cuồng phong, La Viễn mí mắt hơi hơi nheo lại, hắn nhanh nhẹn cực cao, tuy rằng thụ nhục thể mặt khác tố chất liên lụy, không thể hoàn toàn phát huy đi ra, nhưng đối với thị giác lại hào không chịu ảnh hưởng, hắn có thể nhìn đến một điều nhìn qua có vẻ phi thường mơ hồ cái đuôi, gào thét từ bên cạnh hành tạo lại đây. Một khi bị đánh trúng, thân thể không hề nghi ngờ sẽ bị cắt thành hai đoạn. Hắn đồng tử mãnh co rụt lại, trong tay chả mã đao nhanh chóng vén lên, đối với không khí mãnh hư phách. Đao thượng truyền đến cự lại tắc, Thử Vĩ bị chém đứt đồng thời một cỗ khủng bố cự lực cũng thông qua chả mã đao truyền lại đây, còn chưa tới kịp phản ứng, thân thể liền bay lên trời. Bị dư lực tầng tầng quăng đi ra ngoài. Ngao. Thử Vương đau lớn tiếng rít gào một tiếng, nó phồng lên cuối cùng lực lượng, thân thể chiều giữa không trung La Viễn trùng kích mà đến. La Viễn ở giữa không trung mạnh mẽ khống chế thân thể, tầng tầng rơi xuống đất. Hắn nhìn xung tới được Thử Vương, thân thể không tránh không để, đi nhanh vài bước, hai người nhanh chóng tới gần. Phanh. Phanh. Lúc này La Viễn đột nhiên cảm giác một trận tim đập nhanh, sau lưng giống như kim đâm, còn chưa tới kịp phản ứng. Hắn phía sau lưng liền bỗng nhiên một trận đau nhức, hắn thét lớn một tiếng, thân thể hơi hơi biến hình, ngay sau đó lại là một trận đau nhức. Hắn lúc này mới phản ứng lại đây, trong lòng vừa sợ vừa giận, chiến đấu tâm cảnh rốt cuộc không thể bảo trì, nhìn sắp nhào lại đây Thử Vương. Hắn vội vàng một lần nghiêng, chiều bên cạnh tiệm đi. Ngươi đang làm cái gì? Xa xa chuyển đến kinh nộ thanh âm. Là Hoàng Diệu Quang thanh âm. Ta vốn là tưởng cứu hắn, ai ngờ đến hội ngộ thương rồi. Nếu đều như vậy bó tay bó chân ta còn như thế nào nổ súng? Chu lão đại một bộ không quan trọng ngựa khi nói, súng lục như cũ không ngừng mà bắn, bất quá lúc này đây hắn bắn là Thử Vương, trung quy ở trong mắt hắn, trung hai thương, xác định vững chắc là sống không được. Nghe được xa xa đối thoại, La Viễn trong lòng đã giận dữ. Chu lão đại suy nghĩ cái gì, dù cho tại trì độn nhân cũng có thể minh bạch, vì có thể được đến song phân Thử Vương huyết nục, cư nhiên hướng đồng bạn nổ súng, nếu không phải chính mình xuyên có chống đạn bối tâm. Chỉ sợ liên chết đều tử không rõ, người này thật sự là đáng chết. Cũng may mắn Thử Vương bị thương lôi đi cứu hận, trong lúc nhất thời cố không hơn La Viễn, bằng không hắn là thật sự nguy hiểm. Hắn cảm giác một chút thân thể, tựa hồ không có gì trở ngại, hắn đột nhiên dược thân mà lên, vài bước liền đuổi theo Thử Vương, trường đao nhất hoa, một đao chém liền đoạn Thử Vương tế đoạn cẳng chân, buôn chạy chung Thử Vương hơi hơi nhất đốn, ngay sau đó mất đi một chi chân Thử Vương, toàn bộ thân thể nhất thời ầm ầm té trên mặt đất. Nay còn chưa hoàn. Hắn một bước xa đi đến trước mặt, trường đao theo nó mềm mại bụng nhất tha, toàn bộ cái bụng bị hắn xé ra, nội tạng chảy đầy đất. Thử Vương đau mãnh ngẩng đầu lên, lộ ra dữ tợn răng nanh. Xoay người liền muốn cắn hắn, nhưng một đạo hàn quang từ nó chỗ yết hầu nhanh chóng lướt qua, máu tươi liền giống như chảy ra phun bắn đi ra, La Viễn e sợ cho nó bất tử, trường đao thẳng lục, từ nó hầu bộ tà sát mà lên, thẳng đến mũi đao đụng tới đầu, mới mạnh rút ra. Thử Vương đầu tầng tầng rơi trên mặt đất, đã chỉ có xuất khí, không có hắc khí. Vài giây sau, hệ thống nhắc nhở rốt cuộc đi ra, khả tuyển nhiệm vụ, E cấp nhiệm vụ, liệp sát Thử Vương, đã hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành thời gian, 2:05. Nhiệm vụ đánh giá, như vậy. Phần thưởng trụ cột kinh nghiệm chỉ 800. Đánh giá như vậy, kinh nghiệm chỉ 0. Hô, rốt cuộc hoàn thành. La Viễn nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng đánh giá như vậy, không có kinh nghiệm trị phần thưởng, nhưng lần này có thể thuận lợi hoàn thành, La Viễn đã là thực vừa lòng. Hắn xoay người nhìn về phía đi tới kia nhóm người. Mọi người cước bộ chậm rãi ngừng lại, Chu lão đại sắc mặt có chút âm tình bất định, buông xuống tay phải gắt gao cầm súng lục. Hắn sắc mặt lãnh lệ, trầm giọng nói, chuyện này không ai cho ta một thuyết pháp sao. Hoàng Diệu Quang muốn nói chuyện, bị La Viễn ngăn trở. Trần Hải Yến, vị này Chu lão đại là ngươi gọi nhân đi, ta cho ngươi mặt mũi. Ngươi cảm giác hướng đồng bạn nổ súng, hẳn là như thế nào xử phạt. Mọi người ánh mắt nhanh chóng chiều Chu lão đại cùng Trần Hải Yến xem ra. Trần Hải Yến sắc mặt có chút khó coi mở miệng nói, La Viễn lần này hẳn là ngộ thương, chiến đấu khi khó tránh khỏi sẽ phát sinh, may mà ngươi cũng không có việc gì, không bằng khiến Chu lão đại hướng ngươi giải thích, cũng làm ra bồi thường, ngươi xem thế nào. Hắn không có thấy rõ lúc ấy tình huống, cho rằng chỉ là ngộ thương, huống chi Chu lão đại là hắn kêu lên đến, bình thường quan hệ cũng không sai, thân thuộc có khác, cho nên Chu lão đại lần này tất yếu phải bảo. La Viễn ngón trỏ điểm điểm Trần Hải Yến, giận dữ mà cười, ngược lại đầy mặt nghiêm nghị, ngộ thương. Hào một ngộ thương. Ta chưa từng nghe qua liên tục chung hai đạn, nguyên nhân là ngộ thương. Nếu không phải ta xuyên có chống đạn phục, có phải hay không chết cũng xứng đáng. La Viễn vừa nói vừa chậm rãi đến gần. Mọi người một mảnh ồ lên, Tiền Đại Khuê đám người sắc mặt nhanh chóng âm trầm xuống dưới, cảm giác một trận trái tim băng giá, chung quy ai cũng không tưởng một đội ngũ chung có nhân vật như vậy. Sau lưng bắn lén, hướng tới là đoàn đội bên trong tối kỵ. Mấy người không khỏi hơi hơi lui ra phía sau một bước, nhượng ra Chu lão đại mấy người thân ảnh. Liên quan đối Trần Hải Yến cũng làm bất hòa rất nhiều. Trần Hải Yến sắc mặt xanh mét, trong lòng thầm mắng Chu lão đại bị ma quỷ ám ảnh, ngay cả chính mình người đều muốn giết, nếu chết thật còn liền tính, không có người sẽ vì người chết tranh bất bình, tử thượng một ngược lại thiếu một người phân chiến lợi phẩm, mấu chốt nhân ra đến bây giờ còn vui vẻ, hiện tại ngược lại ngay cả chính mình đều liên lụy đi vào. La Viễn sắc mặt âm trầm từng bước đi đến, cả người tản ra một cỗ tim đập nhanh khí tức. Người muốn thế nào? Chu lão đại mạnh miệng nói, hơi hơi lui về phía sau một bước, trong lời nói cũng đã có chút chịu thua. Nhìn chậm rãi đi tới La Viễn, cầm súng lục tay phải ướt sũng. Ta người này ân oán rõ ràng, nếu ngươi hướng ta mở hai thương, ta đây liền muốn trả lại ngươi hai đao, phi thường công bình. La Viễn nói. Mọi người phân phân chiều hai bên tán đi, Chu lão đại thủ hạ trên mặt không ngừng mạo mồ hôi, nhìn nhìn tả hữu, cũng do dự lui đi ra ngoài. Trần Hải Yến tựa hồ còn muốn nói cái gì, nhưng há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Phế vật. Chu lão đại mắng hắn thủ hạ một câu. Nuốt một ngụm nước miếng, cước bộ chậm rãi lui ra phía sau đối La Viễn nói, ngươi sẽ không sợ ném chính mình tính mạng. Ta càng sợ về sau bị người bắn lén. La Viễn gắt gao theo dõi hắn. Vậy ngươi đi tìm chết đi. Chu lão đại biết lần này tránh không khỏi, cũng là quyết đoán, tay phải đột nhiên nhanh chóng nâng lên, ngón tay bóp cò súng đối với La Viễn bắn, mới nã một phát súng, hắn thủ liền đột nhiên chợt lạnh, ngược lại một cô đau nhức. Hắn ôm đứt tay hét thảm một tiếng, liên tục lui về phía sau, mồ hôi lạnh tốc tốc sấm đi ra, hắn rốt cuộc biết sợ, tha mạng à, La lão đại. Ta đang chết, ta không lại dám. Ta còn có lao bà hải tử, ngươi không thể giết ta a. Nếu lao bà ngươi trưởng rất khó xem, ngươi căn bản không cần lo lắng. Nếu lao bà ngươi rất xinh đẹp, kia liền lại càng không dùng lo lắng. Nay chỉ là một đao, ngươi còn thiếu ta một đao. La Viễn cười lạnh nói. Nói xong hắn thân thể tiến lên trước một bước, chả mã đao nhanh chóng đưa vào hắn bụng, lại dùng lực nhất giảo, thẳng đến xác định đối phương liên ruột đều bị giảo đoạn, lúc này mới nhanh chóng rút ra, máu tươi theo đao chậm rãi trượt xuống. Chu lão đại ôm bụng, đầy mặt vặn vẹo té trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy, huyết mạt theo ngoài miệng chậm rãi tràn ra, hắn trừng mắt nhìn, gian nan nói, ngươi, ngươi hảo ngoan. 6. Mọi người xem dần dần nuốt xuống cuối cùng một hơi Chu lão đại, lại nhìn về phía kia đầu bị La Viễn mổ bụng, cắt thiết hầu quán nào Thử Vương, không khỏi lòng có thích thích điên. Bất quá này thế đạo, ngươi không đối người khác ngoan, người khác liền sẽ đối với ngươi ngoan. Nếu sự tình xử lý xong, liền phân một chút Thử Vương đi. Trần Hải Yến hợp thời nói, thần sắc đã hoàn toàn khôi phục lại, thời gian không nhiều, kia đội quân nhân hẳn là rất nhanh liền sẽ tìm tới nơi này. Bởi vì thời gian cấp bách, mọi người rất nhanh liền hành động lên. La Viễn mũi đao theo xương cổ cốt phủng, thống đi vào, theo sau hành dùng lực lôi kéo, đem toàn bộ đầu liền bị cắt bỏ xuống dưới, hắn nghĩ nghĩ lại chém một điều chân sau, liền ngừng lại. Tuy rằng hắn còn có thể lại phân một điểm, nhưng cứ như vậy, khó tránh khỏi cho ngươi lưu lại một tham lam ấn tượng, huống chi hắn đã được đến đều là một ít tốt nhất bộ phận. Hắn đao tương đối sắc bén, nói là chém sắc như chém bùn cũng không chút nào quá đáng, thử vương gia thịt tuy rằng cứng cỏi, nhưng đối với này đem phẩm chất vi lam nhạt trảm mã đao, căn bản tạo thành không quá lớn trở ngại. Đảng La Viễn từ túi vải chung lấy ra bao tải, đợi đem chiến lợi phẩm nhất nhất bỏ vào trong đó khi, mấy người còn tại đầy đầu mồ hôi thiết đục. La Viễn nhìn nhìn thời gian, cùng Hoàng Diệu Quang mấy người đánh một tiếng tiếp đón, tuyển một con đường khác liền nhanh chóng ly khai. Hắn cũng không dám ở lâu trong này, quân đội đang tại phụ cận chung quanh siêu tầm, chỉ cần theo vết máu, rất nhanh liền sẽ sớm đến nơi này, ở trong này ở lâu một phút đồng hồ, liền nhiều một phần nguy hiểm. Bãi rác thượng như cũ còn có một ít giải rác biến dị thử. Thử vương đột nhiên bỏ chạy, khiến này đó biến dị thử trở nên không biết làm gì, phảng phất không đầu rồi bỏ nơi nơi tán loạn. La Viễn tiện đường lại giết mấy chỉ phổ thông biến dị thử, nhất nhất bỏ vào bao tải, vừa đến thời điểm còn muốn cùng Tạ Mập Mạp giao dịch xăng, thứ hai, cũng có thể che giấu bên trong này nọ, tránh cho bại lộ. Đang dung nhập đám người bên trong. La Viễn buông lỏng một ngụm, theo dòng người, đi đến khu lán tạm bợ, liền thấy đến chỗ giao lộ có mấy chiếc quân dụng xe dịp chính dừng ở chỗ này. Phu cận còn đứng vài vị hạng nặng võ trang võ cảnh, xem bọn hắn đầy mặt thoải mái bộ dáng, hiển nhiên còn chưa thu đến tin tức. La Viễn nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Không qua bao lâu, hắn tìm đến Tạ Mập Mạp, hắn mang đến lương thực hiển nhiên sớm đã bán xong. Đụng tới loại này khó được nhất ngộ thử chiều, dù cho lại nhiều lương thực cũng không đủ giao dịch. Hắn đứng ở một khối trên cự thạch, một bộ nhìn chung quanh bộ dáng. Nguyên bản hắn là tính toán đi, hôm nay thừa dịp thử nhục phạm vi lớn bị giảm giá trị. Hắn hôm nay đã thu đến cũng đủ nhiều biến dị thử, trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó tiêu hóa điệu. Thứ này cũng không phải lương thực, không thể trường kỳ bảo tồn. Mà xử lý sau gì đó, lại bán không hơn giá cao tiền, thế tất sẽ có nhất định tổn thất. Bất quá cuối cùng nghĩ, vẫn là đợi đi xuống, nếu quyết định kết thiện duyên, liền không có thể bỏ dở nửa chừng. Này đó sang tuy rằng chân quý, nhưng đối với hắn như vậy có chút phương pháp người đến nói, điểm ấy này nọ thật đúng là tính không được cái gì. La lão đệ. Ngươi cuối cùng là tới, thật sự khiến ta hào đẳng. Tạ Mập Mạp vừa thấy La Viễn liền từ trên tảng đá nhảy xuống tới, trên bụng thịt mỡ run lên. Bị một vài sự tình trì hoãn. La Viễn nhẹ nhàng bâng cơ nói, rất nhanh liền nói sang chuyện khác nói, sang mang đến sao? Đã sớm mang đến, liền chờ ngươi. Tạ Mập Mạp cười nói, tổng cộng có 30 thằng, ngươi muốn bao nhiêu? Tìm một người thiếu địa phương giao dịch đi. La Viễn nhìn nhìn phụ cận võ cảnh, đối Tạ Mập Mạp nói. Hảo. Kia liền đường đi khẩu đi. Tạ Mập Mạp cũng theo ánh mắt nhìn thoáng qua, trong lòng có chút không lưu tâm nói. Hắn vây vây tay, hắn hai thủ hạ liền xách hai thùng tợ lặt tiệp đi tới, trong đó một thùng tợ lặt tiệp chứa đầy xăng. Hai người rời đi bãi rác, tuyển một hoang vu góc. La Viễn nói đem biến dị thử nhất nhất vẫn đang tại, tổng cộng thất chỉ. Tạ Mập Mạp hạ thấp người, cũng không nhàn huyết tinh, cẩn thận kiểm tra một lần, mỗi một chỉ biến dị thử còn do có thừa ôn, hiển nhiên vừa mới chết không bao lâu, miệng vết thương chỉ có một chỗ. Đều là tại đỉnh đầu, miệng vết thương mặt ngoài chân nhắn, thẳng nhập đại não. Thậm chí ngay cả lớn nhỏ thước tấc đều là như vậy, phảng phất dùng thước đo lượng qua như vậy. Tạ Mập Mạp xem âm thầm kinh hãi, trong lòng đối La Viễn đánh giá càng cao một tầng, hắn tươi cười đầy mặt nói, ta đại khái phỏng chừng một chút, này đó biến dị thử, chia đều mỗi chỉ ước chừng 6 cân, huyết hoàn toàn phóng làm sau đại khái tại 5 cân nhục tả hưu, tổng cộng đổi 2 điểm ngũ thăng xăng. Ta cũng không phiền thoái, này dũng 30 thăng xăng, ngươi trước cầm. Trên lệch giá ngươi về sau bổ cấp ta. La Viễn biết đối phương là tại kỳ hảo, lấy hôm nay giá thị trường, mỗi một cân biến dị thử nhục khả năng liên 3 cân lương thực đều đổi không đến, Tạ Mập Mạp xem như mệt. Bất quá người với người giao tế chính là như vậy, muốn được đến liền tất trước muốn coi trả giá, chịu thiệt chính là chiếm tiện nghi. Nhân tình lui tới, thường xuyên qua lại, quan hệ cũng liền đi xuống đến đây. Bất quá nghĩ đến đối với chính mình cũng không có gì chỗ hỏng, huống chi về sau khả năng còn dùng đến hắn, cũng liền ngầm hiểu nói. Về sau hợp tác khoái trá. Giao dịch hoàn thành sau, hai người quan hệ nhất thời thân cận rất nhiều. Tạ Mập Mạp thần bí nói, nghe nói hôm nay ra một đầu thử vương, La lão đệ không biết có hay không nhìn thấy. La Viễn trong lòng dùng mình, nhưng rất nhanh liền phát hiện căn bản không tất yếu, lại trầm tĩnh lại, hắn sắc mặt lộ ra một tia không cam tâm nói, việc này đừng nói nữa, nghĩ đến một bụng khó chịu, vốn là nhanh thành công, kết quả bị võ cảnh đoạt, đành phải lui về đến. Bằng không cũng sẽ không chỉ giết như vậy mấy chỉ biến dị thử. Tạ Mập Mạp không có bất cứ hoài nghi, hắn thở dài, nhỏ giọng nói, Đông Hồ Thị vừa xuất hiện lĩnh chủ cấp sinh vật, quân đội cùng võ cảnh liền sẽ không bỏ qua. Hiện tại mỗi một cân như vậy huyết nục đều bị sao thành giá trên trời, nếu La lão đệ có thể làm đến, trăm ngàn muốn liên hệ ta, giá cũng không phải vấn đề. Nếu ta có thể làm đến tự nhiên sẽ không quên Tạ lão bản, bất quá như vậy sinh vật gặp một cái cũng khó, hơn nữa người người đều phi thường nguy hiểm, liền tính đụng phải, cũng giết không chết. A La Viễn lúc này đột nhiên trong lòng vừa động nói, nếu ngươi có thể làm đến một phen trọng súng ngắm, ngược lại là còn có hy vọng. Hắn đối với lần này võ cảnh súng bắn tỉa ấn tượng khắc sâu, chỉ là mấy thương, khiến cho này đầu lam nhạt cấp sinh vật nhận đến bị thương nặng. Nay vẫn là không có mệnh trung yếu hại duyên cớ, nếu có thể trực tiếp bắn trúng đầu hoặc là trái tim, kia tuyệt đối là một kích bị mất mạng, nếu có thể làm đến một phen, về sau nhiệm vụ liền thoải mái. Tạ mập mạp hoảng sợ, La lão đệ, ngươi là gan quá lớn, súng lục chính phủ có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt, chung quy thế đạo bất đồng. Nhưng súng ngắm, kia nhưng là tuyệt đối hàng cấm, liền tính là toàn bộ Đông Hồ thị, cũng không có bao nhiêu đi à. Ta cũng là như vậy vừa nói. La Viễn nói, hắn vốn liền không báo cái gì hy vọng, cũng chưa nói tới thất vọng, xem ra muốn làm đến loại này thương, trừ phi có quân đội quan hệ cùng đại hậu trường, bằng không căn bản không hí. La Viễn không tâm tình tiếp tục trò chuyện đi xuống, để tránh đêm dài lắm ngộng, rất nhanh liền cáo tử. Chương 24, Tiến hóa nhân. Hắn một hồi đến cho thuê phòng, liền đem thử vương đầu, đùi từ bao tải chung đem ra. Hắn tâm tình hơi hơi có chút kích động, đối với này đó huyết nhục nhất nhất sử xem xét thuật. Thử vương đầu. Sử dụng, thực vật, tài liệu. Khi hữu độ, màu lam nhạt. Sức nặng, 10kg. Hiệu quả 1, mỏng manh gia tăng nhục thể thể lực. 2, mỏng manh gia tăng lực lượng. 3, mỏng manh tăng cường cảm giác. 4, có cực ít tỷ lệ sử nhục thể phát sinh tiến hóa. Đánh giá, nó cứng rắn răng nanh cùng cốt cách có thể chế tác vũ khí, nó huyết nhục giàu có hoạt tính năng lượng, có thể tăng cường thân thể tố chất của ngươi, thậm chí khiến ngươi phát sinh tiến hóa. Thử vương chân sau. Sử dụng, thực vật, tài liệu. Khi hữu độ, màu lam nhạt. Sức nặng, 7kg. Hiệu quả 1, mỏng manh gia tăng nhục thể thể lực. 2, mỏng manh tăng cường nhục thể lực lượng. 3, có cực ít tỷ lệ sử nhục thể phát sinh tiến hóa. Đánh giá, nó cốt cách có thể chế tác vũ khí, nó huyết nhục giàu có hoạt tính năng lượng, có thể tăng cường thân thể tố chất của ngươi, thậm chí khiến ngươi thân thể phát sinh tiến hóa. Đảng tiêu hóa hoàn đầu góc tin tức, hắn trong lòng không khỏi mừng như điên, trách không được, những người này nhìn đến thử vương liền một bộ liều mạng bộ dáng, cuối cùng liên quân đội đều nhịn không được tranh đoạt. Mặc cho ai biết lam cấp sinh vật có như vậy hiệu quả, cũng sẽ nhịn không được. Không nghĩ tới lam cấp sinh vật không những được tăng cường thân thể tố chất, hơn nữa thế nhưng còn có thể để người sinh ra tiến hóa. Chẳng lẽ nói, đã có người bắt đầu tiến hóa, gần nhất một đoạn thời gian Đông Hồ thị lam sắc đẳng cấp sinh vật khả giết không thiếu, tổng có cá biệt vận khí tốt nhân phát sinh biến dị tiến hóa, cũng không biết sẽ là bộ dáng gì, là giống mặt khác sinh vật như vậy hình thể bạo trướng, vẫn là tại mặt khác phương diện sinh ra tác dụng. Nếu tiến hóa chỉ là hình thể bạo trướng, kia còn không bằng không cần. Hắn nhớ tới cái gì, từ giữa phòng ngủ cầm ra di động, phát hiện đã không điện, hắn vội vàng lấy ra một điện bàn thay. Bởi vì này tiểu khu thường xuyên cúp điện, cho nên La Viễn bị 4-5 khối điện bàn. Theo dễ nghe khởi động máy tiếng vang tiếng chuông khởi, hắn vội vàng đăng lục trang web, tìm tòi tiến hóa nhân. Mặt trên xuất hiện một loạt tiến hóa nhân tin tức, La Viễn nhất nhất điểm khai, đại đa số tin tức đều không như thế nào đáng tin, có chút căn bản bảo sao hay vậy, bậy bạ một trận, không có trực tiếp chứng cứ chứng minh. La Viễn cuối cùng điểm nhập một thứ ba, sắc mặt liền có chút nghiêm túc lên. Sa thị kinh hiện tiến hóa nhân, một quyền liền đánh chết một cái biến dị khuyển đông chết, có đồ làm chứng. Phía dưới ảnh chụp phi thường rõ ràng, một quay lưng lại màn ảnh, duy trì ra quyền tư thế, quyền phía trước mặt là một đầu cao lớn biến dị khuyển, mặt trên mặt ngoài bò đầy băng xương, hàn khí bốn phía. Phía dưới là mấy trăm trả lời. Dự cảm muốn hỏa, quyết đoán sofa. Ta cũng tại Sa thị, như thế nào không biết có như vậy một người. Vừa thấy chính là giả, nay biến dị khuyển vừa từ hầm chứa đá lý chuyển ra đi. Cầu cầu hảo đáng thương, ô ô ô. Đều là một ít vô dụng tin tức. Hắn bay nhanh nhảy qua, tìm kiếm hữu dụng tin tức. Thiếu kiến thức, cũng chỉ có các ngươi những người này không biết, ta một bằng hữu chính là tiến hóa nhân, năng lực là lực lượng phương diện. Sau này bị chính phủ mộ binh. Ta cũng là tiến hóa giả, thế nhưng ta không dám bại lộ, sợ bị tra đồng hồ nước. Tiến hóa giả quả thật có, ta tại cảnh sát cục công tác, bất quá cũng không chuyện như vậy thần, ta đã thấy một lần, cùng thường nhân như vậy, như thường sẽ bị một thương đánh chết, chỉ là có một chút đặc thù năng lực mà thôi. Phát hiện tiến hóa giả không có tại hình thể xuất hiện kỳ lạ sau khi biến hóa, hắn nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng sinh ra một tia gấp gáp cảm. Loạn thế bên trong cái gì trọng yếu nhất, trừ quyền thế tài phú, còn có tự thân thực lực. Nhưng hắn vừa không tài phú, nhị không quyền thế, theo đuổi chỉ có thể là tự thân thực lực. Hắn vì cái gì có thể qua so người khác dễ chịu, Tại người khác vì sinh tồn lo lắng khi, vì tương lai lo lắng hãi hùng, hắn còn có thể như cũ như trước kia như vậy sinh hoạt, còn không phải dựa vào là vượt qua người thường thực lực. Thế giới vô luận như thế nào biến, đều là nhược nhục cường thực, chỉ là trước kia tương đối ẩn nấp, mà nay trở nên trắng trợn mà thôi. La Viễn nghĩ thế, liền lập tức hành động lên. Hắn rút ra Trảm Mã đao, đem đầu ra hoàn toàn bóc ra đến. Tẩy sạch sau, Thử Vương đầu lâu có vẻ bóng loáng như ngọc, nhìn qua có loại hoánh nhuận như thủy cảm giác. Hắn thử mấy đao, phát hiện này đầu sắc thực cứng, hắn lo lắng Trảm Mã đao bẻ gãy, cũng không dám quá phận dùng lực. Trực tiếp từ thùng dụng cụ chung, lấy ra một thanh búa nhỏ, đúng rồi sọ não dùng lực chém vài cái. Phí hảo đại kình, mới đem sọ não góc hai, xám trắng sắc góc bị nó ngã một chén lớn thượng, thuận tiện lại xử xem xét thuật. Xem xét kết quả chỉ có một hiệu quả, chính là tăng cường cảm giác. Bất quá nghĩ đến cũng không kỳ quái, chung quy cảm giác cùng đại não có liên quan, cùng mặt khác bộ vị không hề quan hệ. Kế tiếp, La Viễn lại đem còn lại nhục, nhất nhất cắt xuống dưới, tẩy sạch sau, thả tràn đầy đầy mặt buồn. La Viễn dựng lên một nồi, mở ra vận mở khí than bình, liền bắt đầu nấu nước. Hắn không có lô mãng trực tiếp bỏ vào đi, để tránh nấu chín sẽ phá hư dùng ăn hiệu quả. Mà là dùng dao cắt một mảnh nhỏ nhục, phóng tới nước cấm chung, đằng nấu chín sau, lại xem xét một lần. Xem xét kết quả, quả nhiên xuất hiện sai biệt. Ngược lại là như cũ có thể tăng cường thân thể tố chất, nhưng cuối cùng một hạng, cực nhỏ tỷ lệ sử nhục thể phát sinh biến dị tiến hóa lại là không có, tựa hồ nấu chín sau vài thứ bị phá hỏng. Chẳng lẽ muốn ăn sống? La Viễn có chút chần chờ. Làm ăn quen thực phẩm chín nhân, khiến hắn trong lúc nhất thời nhận tràn đầy huyết tinh thực vật, hiển nhiên có chút ép buộc. Nhưng không đến một giây thời gian, do dự liền tại tiến hóa dụ hoặc dưới tựa như yêu ớt xếp gỗ như vậy, ầm ầm sập. Trả giá một điểm tiểu không thích hợp, là có thể được đến một có thể tiến hóa sau hy vọng, tin tưởng không có nhân sẽ không làm ra chính xác lựa chọn. Nhưng quả thật chính nhập khẩu thời điểm, hắn vẫn là cảm giác được một trận ghê tởm, tuy rằng nhục đã tẩy sạch, cũng cắt thành mỏng manh mà nhỏ, sau này chủng bản năng phản ứng, lại như thế nào cũng áp chế không được. Qua một hồi lâu, hắn mới dần dần thích ứng. Chậm rãi hắn thân thể bắt đầu cả người nóng lên, loại tình huống này cùng thuộc tính điểm thời kém không nhiều, chỉ là mỏng manh không thiếu. La Viễn trong lòng vui vẻ, tiếp tục ăn thịt tươi phiến. Thẳng đến tràn đầy hai bàn thịt tươi ăn đến bụng, dạ dày rốt cuộc chống đỡ không được, La Viễn cũng không cảm giác được có cái gì biến hóa. Có lẽ là thời gian không đủ. Hắn bản thân an ủi nói. Lại đợi một hồi, nhiệt lưu dần dần biến mất, trừ cảm giác như là ăn đại bổ vật sau tinh thần phấn khởi chi ngoại, lại không cảm giác mặt khác dị trạng. La Viễn mở ra thuộc tính mặt bản, tinh tế nhìn, phát hiện căn bản không có một chút biến hóa, không chỉ không có tiến hóa, liên kết tính điểm cũng mỗi gia tăng. Không biết là chính mình vận khí quá kém, vẫn là ăn không đủ nhiều. Đụng tới loại tình huống này, La Viễn trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng, lại chỉ có thể nhận hiện thực. Kế tiếp, hắn lại đem còn thừa nhục muối một lần, để tránh biến chất. Đang hết thảy bận rộn xong sau, xem thời gian đã 12 điểm. Bất quá hiện tại hắn là một chút không buồn ngủ, cuối cùng rơi vào đường cùng, đành phải cầm ra đao ở trong phòng khách luyện tập một đêm. Ngày hôm sau buổi sáng hắn đem còn lại óc, nấu thành một nồi canh, xem như bữa sáng uống đi xuống. Lại đem một bộ phận ngày hôm qua muối hảo thử nhục chiên một chút, như vậy vừa không dễ dàng biến chất, lại có thể đảm đương lương khô. Hắn có thể chịu đựng thịt tươi, nhưng không cách nào chịu đựng muối qua thịt tươi. Vừa nghĩ đến cái loại này trắng mịn hàm tư tư cảm giác, liền cảm giác một trận buồn nôn, nếu ngày hôm qua không thể tiến hóa, hiển nhiên tiếp tục ăn đến cũng là hy vọng xa vời, còn không bằng trước thỏa mãn chính mình dạ dày. Thử nhục trải qua du tạc sau, hương khí bốn phía, toàn bộ phòng bếp tràn đầy hương, loại này hương vị để người thèm ăn đại tăng, dù cho sớm đã ăn no La Viễn cũng nhịn không được nuốt nước miếng, thèm ăn lại ăn mấy khối. Tuy rằng chỉ là đơn giản bỏ thêm chút muối, La Viễn nấu nướng trình độ cũng kém cường nhân ý. Nhưng như cũ khiến hắn ăn miệng đầy lưu du. Hắn đây là đang vì rời đi làm chuẩn bị, ô tô hắn sớm đã chuẩn bị tốt, là một chiếc 9 thành tân họa dễ rổ Việt ra xe, nếu là trước đây ít nhất cũng muốn hoa 2-30 vạn, nhưng hiện tại bao gồm bình xăng còn dư bát thang xăng, tổng cộng mới hoa 200 cân lương thực liền mua được. Thậm chí La Viễn có tâm trả giá mà nói, còn có thể càng thấp. Hiện tại du liêu quản chế, ô tô đã thành một đống sắt vụn, trừ chiếm cứ ga ra chi ngoại, thật sự là không có tác dụng gì đồ đâu. Nguyên bản La Viễn ngược lại không phải tưởng nhanh như vậy xuất phát, thật sự là ngày hôm qua sự tình huyên quá lớn, cần tránh một chút nổi bật. Cứ việc hắn không có lộ ra qua bất cứ về chính mình tin tức, nhưng chỉ cần có tâm nhân tổng có thể tra được đến. Hắn cũng không dám xem nhẹ chính phủ cùng quân đội năng lực, cũng không đem hy vọng ký thác tại người khác trên người. Quân đội luôn luôn chỉ là một thuần túy bạo lực cơ cấu, dám cùng bọn họ giành ăn, một khi bị trảo đến nhất đốn ra thịt khổ là tiểu, làm không tốt còn muốn bỏ mệnh, đặc biệt nay trật tự phá vỡ, cho bọn họ ai cũng không dám cam đoan chính mình có thể bình an vô sự. La Viễn đem tạc qua thử nhục, phóng tới phòng khách, đợi này phục hồi một hồi, liền đem hắn bỏ vào đại túi ni lon trùng, dùng một sợi dây thừng chặt chẽ chắc nhanh. Lúc này hắn sâu sắc nghe được cửa có tiếng bước chân, hắn động tác hơi hơi nhất đốn. Ai a? La Viễn thử nói. Thúc thúc. Bên ngoài truyền đến một rụt rẻ thanh âm. La Viễn nhẹ nhàng thở ra, mở ra đại môn. Một 13-14 tuổi tiểu cô nương trù trừ đứng ở cửa, ngón tay có chút bất an dùng lực quấy góc áo, đầy mặt đỏ bừng. Lại nói tiếp hai người vẫn là hàng xóm, cùng ở tầng thứ tư. Bất quá thành thị hàng xóm quan hệ vốn liền lạnh lùng. La Viễn cũng chỉ là cảm giác thiếu nữ có chút quen thuộc mà thôi, ngay cả danh tự đều không như thế nào rõ ràng. Hắn vừa mới bắt đầu còn có chút nghi hoặc, cho rằng đối phương có chuyện gì, bất quá rất nhanh liền minh bạch nguyên nhân, thật sự là lao thử nhục rất hương nhạ họa. Nhìn mặt nàng giáp cùng trước kia so sánh rõ ràng gầy yếu rất nhiều, La Viễn trong lòng có chút đồng tình, ôn hòa nói, ngươi là đối diện đi, còn không biết ngươi tên là gì. Thúc thúc, ta gọi Vương Sư Sư. Chưa ăn quá sớm cơm đi. Vào đi. La Viễn nói. Thiếu nữ tương đối thẹn thùng, nói danh tự liền đầy mặt đỏ bừng, chần chờ một chút liền vào tới. Nàng hảo kỳ đánh giá một chút phòng, lại bay nhanh cúi đầu, đầy mặt khẩn trương. La Viễn đem túi ni lon mở ra, trang một bàn tạc thử nhục, lại từ cúp điện trong tủ lạnh tìm ra một hộp sữa, đặt lên bàn, hỏi, cha mẹ ngươi đâu? Nàng cầm lấy chiếc đũa gấp một khối liền nhanh chóng nhét vào trong miệng, hơi chút ăn một chút liền nhanh chóng nuốt đi xuống, mơ hồ không do nói, ba ba đi công trường công tác, mụ mụ cũng đi ra ngoài, muốn tới buổi tối mới trở về. Công trường. Hắn lúc này mới nhớ tới, gần nhất tiểu khu cửa quả thật thiếp trường chiêu công thông báo, thị chính phủ tựa hồ muốn kiến cái gì đại hình công trình. Nhìn tiểu cô nương lang thôn hổ yết, La Viễn có chút buồn cười nói, ăn từ từ, uống một ngụm sữa, như thế nào mẹ ngươi không mang ngươi đi. Mẹ ta nói rất nguy hiểm, bảo ta ở nhà đợi. Gặp La Viễn tương đối dễ nói chuyện, Vương Sư Sư cũng có chút buông ra. Đánh bạo nói xong rụt rè lại nhìn La Viễn liếc mắt nhìn, thúc thúc, ta như thế nào cảm giác thân thể nóng quá. La Viễn sửng sốt, cho rằng nghe lầm, loại này ám chỉ, thật sự không phải một 13-14 tuổi tiểu cô nương phải nói. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện tình huống có chút không đối. Chỉ thấy nàng đầy mặt huyết hồng, không chỉ như thế, liên cổ, lóa lổ cánh tay cũng một mảnh đỏ bừng. Sau một lát, hai đạo máu tươi liền nàng từ lỗ mũi trung lưu xuống dưới, tí tách dừng ở phía trước trên mặt bàn. Vương Sư Sư nhìn phía trước vết máu, ngây ra một lúc, vội vàng tại lỗ mũi phía dưới sát một chút, vừa thấy trên tay nơi nơi đều là huyết, lập tức liền hoảng thần, nàng đẩy bắt đũa, hoa hoa khóc lớn lên, thúc thúc, đừng giết ta. Ô ô ô, ta lại cũng không tham ăn. Ta còn là xử nữ, cái gì đều nguyện ý làm. Hiện tại tiểu cô nương từ tiểu cùng Internet tiếp xúc, nên biết đều biết, không nên biết cũng biết. Nói đến cũng không quái tiểu cô nương hiểu lầm, vốn ăn này nọ, ăn đến toàn thân nóng lên, còn lưu máu mũi, chỉ cần là người bình thường đều sẽ cảm giác này trong đó không bình thường. La Viễn cảm giác đầu đều tăng một vòng, chỉ trách chính mình không chú ý. Ăn cá nhân tham còn muốn chú ý hư không thụ bổ, làm cấp sinh vật huyết nụ, hiển nhiên so nhân xâm hiệu lực càng cường. Ẩn chứa đại lượng có thể để cho nhân thể trực tiếp hấp thu hoạt tính năng lượng, La Viễn thân thể tố chất đã tiếp cận nhân loại cực hạn, dùng ăn sau hãy còn sẽ toàn thân nóng lên. Tiểu cô nương thân thể tố chất thậm chí còn chưa kịp một người bình thường, kết quả có thể nghĩ. Nếu không phải loại này năng lượng tương đối ôn hòa, không còn sao cùng bạo, bằng không sớm không phải chảy máu mũi đơn giản như vậy. Hào đừng khóc. La Viễn tức giận quát lớn một tiếng. Vương Sư Sư sợ tới mức vội vàng ngừng tiếng khóc, thoáng chịu nghẹn ngào. Đem đầu ngẩng lên đến, tựa lưng vào ghế ngồi. Hiện tại cảm giác thế nào? Vẫn là rất nóng. Vương Sư Sư khiếp sợ nói. Không cần đứng lên biết sao. La Viễn bản mặt nói. Ta sẽ thực ngoan ngoãn, vẫn không núp đích. Vương Sư Sư bị sợ hãi, thủ đều không biết đặt ở chỗ đó, ngồi ở chỗ kia nơm nớp lo sợ cam đoan nói. La Viễn từ buồng vệ sinh cầm ra một căn khăn mặt, dùng thủy thấp một chút, trở lại phòng khách, thấy nàng như cũ còn nằm ngửa tại trên ghế, cũng không hề núp đích. Hắn đi ra phía trước, đem khăn lông ướt phu tại nàng trên đầu. Phu một hồi liền vô sự. Con tuổi nhỏ, cả ngày đều không biết suy nghĩ cái gì. Ta lập tức muốn đi, ngươi về trước ra đi. Là, thúc thúc. Vương Sư Sư cũng phát hiện chính mình tựa hồ là hiểu lầm, đầy mặt ngượng ngùng đỡ lấy khăn lông ướt, ta đây đi, thúc thúc. Nói xong nước mắt lưng tròng ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc kia điệp chưa ăn hoàn thử nhục. Cầm. Bất quá hôm nay ngươi không cần ăn, để tránh lại lưu máu mũi. La Viễn vừa thấy dưới, tức giận nói. Cảm ơn thúc thúc. Vương Sư Sư lập tức nhảy nhót nói, đầy mặt vui sướng. Chương 25, trùng chiều. La Viễn lái xe rời đi Tĩnh Nguyệt tiểu khu, trên đường nhất mã bình xuyên, chiếc xe thưa thớt. La Viễn mới mở một hồi, liền cảm giác có chút hỗn loạn, hắn ngay từ đầu cũng không có để ý, chung quy từ ngày hôm qua đến bây giờ một đêm không ngủ, nghĩ đến hẳn là mất ngủ di chứng. Nhưng hắn rất nhanh liền cảm giác có chút không đối. Chung quanh khi thì trở nên ồn ào náo động ồn ào, khi thì lại trở nên yên tĩnh vô thanh, trước mắt tầm nhìn cũng bắt đầu không ngừng vặn mẹo, mơ hồ. La Viễn vội vàng tại ven đường phanh lại, ngừng lại. Hắn dùng lực xoa xoa mặt, ý đồ khiến thanh tỉnh một ít, nhưng tình huống lại càng ngày càng tao, đầu óc còng ngọng, phảng phất có vô số muỗi tại trùng quanh quanh quẩn, đau đầu muốn nước, đây là làm sao, trước kia trên cơ bản không có xuất hiện như vậy chẳng huống. Hắn không ngừng làm hít sâu, chậm rãi tựa vào dựa vào ghế, cố gắng vẫn duy trì bình tĩnh. May mà theo thời gian một phần một giây quá khứ, các loại ảo giác dần dần thối lui. Dần dần, một loại kỳ diệu cảm giác tự nhiên mà sinh. Hắn đột nhiên nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm thụ được này hết thảy, cũng không biết là không phải ảo giác, chính mình tựa hồ đối với chung quanh có mơ hồ cảm ứng, chẳng sợ nhắm mắt lại, tựa hồ cũng có thể tìm đến nào đó vật thể đại khái vị trí. Hắn đột nhiên vươn tay, hướng bên trong xe một vị trí chụp tới. Mở to mắt vừa thấy, đầy mặt khiếp sợ. Đây là một cái bàn tay lớn nhỏ bị ném ở trong góc chuột mặt kỳ con rối. Hắn dám cam đoan chính mình tuyệt không có chú ý tới trong xe có như vậy một cái chuột mặt kỳ con rối. Hơn nữa nhắm mắt lại thời điểm cũng cùng bình thường như vậy, một mảnh hắc ám, thế nhưng minh minh chung hắn chính là biết, nơi này có này nọ, hơn nữa rõ ràng đại khái hình dạng. Không có nguyên do, không có giải thích, này hoàn toàn vượt qua lẽ thường. Hắn không ngừng thí nghiệm, thỉnh thoảng từ thùng dụng cụ chung lấy ra cái gì vài thứ. Tạp chí, một lần tính cái chén, còn có một hộp áo mưa. Mấy thứ này chính mình phía trước căn bản không như thế nào phiên qua, thậm chí ngay cả thùng dụng cụ đều đóng kín, nhưng này căn bản không ảnh hưởng hắn cảm ứng. Phảng phất thùng dụng cụ trong suốt như vậy. Phát hiện này cũng không phải cái gì trùng hợp, mà là chân thật tồn tại khi, hắn không khỏi vừa mừng vừa sợ. Hắn rõ ràng loại năng lực này cường đại. Về sau cho dù có nhân đánh lén, không cần quay đầu, hắn cũng có thể cảm giác được. Nếu ngày hôm qua có như vậy năng lực, hắn thậm chí dám một mình trùng kích thử chiều. Loại năng lực này không có gia tăng trực tiếp lực sát thương, nó càng như là máy móc chung dầu bôi trơn, vô luận đối với chiến đấu vẫn là sinh tồn đều có thể cung cấp gia thành. Từng có hơn 10 phút sau, đại não rốt cuộc hoàn toàn thanh tỉnh. Thậm chí một loại tinh thần sáng láng cảm giác. Lúc này đầu óc đột nhiên truyền đến một tiếng hệ thống nhắc nhở âm. Tích, cảm giác 1. Nguyên lai này chính là cảm giác. Ta còn tưởng tiến hóa. Xem ra đây là dùng thử não duyên cớ, không nghĩ tới lần này phản ứng sẽ như thế kịch liệt. So với hệ thống ôn hòa ra điểm, loại này dựa vào biến dị sinh vật huyết nhục thay đổi thân thể tố chất hiển nhiên càng thêm thô bạo, nguy hiểm, lần sau dùng chính mình hẳn là cẩn thận. Bất quá thân thể thể lực cùng lực lượng phương diện tựa hồ không có biến hóa. Xem ra loại này lam nhạt cấp sinh vật chỉ có thể đối thân thể đơn hạng trị số tại thập nhất điểm trước kia mới có sở gia tăng, mà trị số tại thập nhất điểm về sau hiển nhiên hiệu quả không lớn. La Viễn trong lòng âm thầm phân tích. Bất quá có thể không duyên cớ đạt được một thuộc tính điểm, coi như là một ngoại ý muốn kinh hỉ. Hắn trong lòng thoáng có chút thất vọng, nhưng tâm tính rất nhanh liền cân bằng xuống dưới, bắt đầu quen thuộc này một hạng tương đối thần bí thuộc tính. Hắn đại khái phỏng chừng một chút cảm giác phạm vi, ước chừng là tại chừng 3 mét. 3 mét trong phạm vi, bất cứ thứ gì, chỉ cần vừa tiến vào đều không thể tránh được hắn cảm ứng, nhưng một khi vượt qua cảm giác liền nhanh chóng bạc nhược lên cùng người bình thường trở nên như vậy. Kỳ thật mỗi người đều có cảm giác, tỉ như ở trong đám người có người nhìn chằm chằm vào ngươi xem, ngươi đột nhiên tâm huyết dâng trào, liếc mắt nhìn liền nhìn qua. Lại tỉ như có người lặng lẽ đứng ở ngươi mặt sau, dù cho không có phát ra bất cứ thanh âm. Ngươi cũng sẽ cảm giác có chút không thích hợp, tựa hồ sau lưng có cái gì đó. Này đó đều là cảm giác, chỉ là người bình thường cảm giác thực mỏng manh, thường xuyên bị xem nhẹ mà thôi. La Viễn nghỉ ngơi một trận, một lần nữa lên đường, vừa đến tới gần vùng ngoại thành quốc lộ tuyến, chiếc xe thoáng nhiều một ít, bất quá cũng không phải tư gia xe, mà là từng chiếc lắp ráp các loại vật tư quân dụng trọng tạp. Này đó từng cái bánh xe đều có cao hơn một người trọng tạp không qua bao lâu liền khai qua một chiếc. La Viễn Việt giã xe đều bị này đó trầm trọng kim trúc cự vật chấn đến mức có đôi chút vi đung đưa. La Viễn hắn mở ra radio, mặt trên có thể thu đến radio thiếu đáng thương, hắn lục soát vài cái không hề ngoại ý muốn đều là tin tức, về phần kia vài giải trí tiết mục, đã sớm liền đóng kín. Trung Cộng Trung ương đối Đông Hải hải vực hải quái sự kiện, tổ chức khẩn cấp quân sự hội nghị, Đông Nam Duyên Hải các đại quân khu tiến vào một cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Quốc gia chiến thời lâm thời sự vụ ủy ban lại thượng điều nguy hiểm đẳng cấp. Đồng thời chỉ ra lần này toàn cầu phạm vi sinh vật nguy cơ, đối với cả nhân loại sinh tồn là một khiêu chiến thật lớn, lại hô hào dân chúng bình tĩnh, vạn người một lòng. Trung ương chính phủ nhân dân đem mau chóng khôi phục xã hội trật tự, khôi phục xã hội sinh sản. Bờ ra giữ kinh tế chi đô SCT vào toàn diện luân hãm, trên 100 vạn nhân đang lẩn trốn nan trung bị chết, bờ ra giữ bộ ngoại giao thỉnh cầu toàn cầu quân sự cường quốc tham gia, được biết lúc này xuất hiện thú triều đại bộ phận đến từ điên cuồng khuyết trương Amazon khu vực, một ít sinh vật hiện ra rõ ràng biến dị xu thế. Âu Minh phó chủ tịch Dị Rột cưỡi chuyên cơ khi, tao ngộ phi điều tập kích, tại Thụy Sĩ truy cơ, cơ thượng tổng cộng thập bắt danh công tác nhân viên không một người còn sống. La Viễn đầy mặt bình tĩnh nghe, trong lúc còn lấy ra một bình nước khoáng, uống một ngụm. Tình huống hiện tại sớm đã xấu không thể lại xấu, chẳng sợ tại khó có thể tin tưởng tin tức, La Viễn cũng sẽ không cảm giác bất cứ ngoài ý muốn. La Viễn sở tay lái, nghĩ đến cùng đi nơi nào. Lần này đi ra vội vàng, hắn không có bao nhiêu chuẩn bị liền xuất phát, liên đi địa phương cũng chưa tưởng hảo. Không biết lúc nào, thiên không dần dần ám xuống dưới, tựa hồ bị đám mây che đậy, bôi giá thượng nước khoáng lắc lư thỉnh thoảng tạo nên từng vòng gợn sóng, ngẫu nhiên phát ra cộng hưởng long long thanh. Đang tại lái xe hắn đột nhiên cảm giác một trận rung động, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không thể ngôn dụ nôn nóng, khủng hoảng, cả người lông tơ tạc khởi, trái tim bùm bùm nhảy lên thanh, cơ hồ sắp nhảy ra lồng ngực. Ngay sau đó, chói tai phòng không cảnh báo xe rách toàn bộ thiên địa yên tĩnh, chưa từng nghe qua loại này thanh âm La Viễn, rất khó miêu tả tìm đến một đúng đến từ ngữ đến miêu tả loại này thanh âm, nó phảng phất vô cùng bất nhập, trực tiếp xuyên thấu một đám cường hoặc là yếu ớt nội tâm. Hắn hoàn toàn là theo bản năng ngẩng đầu nhìn đi. Chỉ là vừa thấy dưới, hắn liền cảm giác cả người như rơi xuống hầm băng. Nhất trương cự đại lục sắc đầu người xuất hiện ở thiên không. Bởi vì cự ly quá xa, hắn căn bản không thể phán đoán này khuôn mặt đến cùng có bao nhiêu đại, cũng không rõ ràng là cái gì thời điểm xuất hiện. Này trương nhân mặt nhìn qua có vẻ có chút mơ hồ, có loại không thế nào chân thật cảm giác. Bất quá như cũ có thể phán đoán ra, đây là nhất trương nam tính nhân mặt. Càng làm cho nhân tâm trung phát lạnh là, này khuôn mặt thượng đang chậm rãi biến ảo biểu tình. Khi thì phẫn nộ, khi thì cười to, khi thì vui sướng, lại khi thì bị thương. Xa xa dần dần truyền đến ong long thanh, ngược lại thanh âm càng ngày càng vang, từ lúc mới bắt đầu loan thoáng, như ẩn như hiện, đến bây giờ phô thiên cái địa, giống như hồng trung đại lữ, tựa như toàn bộ thiên địa đều chỉ còn lại có này một chủng thanh âm, liên phòng không cảnh báo đều bị áp chế. Cự đại sóng âm, thậm chí hắn toàn thân máu đều không do tự chủ theo loại này thanh âm rung động, mới chỉ chốc lát, liền cảm giác có chút choáng váng đầu ghê tởm. Nhân mặt càng lúc càng lớn, khuôn mặt cũng nhanh chóng trở nên mơ hồ, hắn dần dần thấy rõ kia căn bản là không phải đơn độc sinh vật, mà là do vô số trùng trùng điệp điệp lục sắc tiểu điểm tạo thành. La Viễn biết trong giới tự nhiên có rất nhiều sinh vật, vì đe dọa cường địch, đều có một ít cùng loại biểu hiện, tỉ như tại đại lượng bầy cá tụ cùng một chỗ, ngụy trang thành một điều đại ngư, một ít kỳ lạ phi nga, sẽ đại lượng tụ cùng một chỗ khi, hợp lại thành một bộ cổ quái đồ án. Mà nhân loại làm là thiên nhiên chuỗi thực vật đỉnh, đối với mặt khác sinh vật cạnh tranh có ưu thế áp đảo, tự nhiên cũng hấp dẫn rất nhiều sinh vật bắt trước. Đúng lúc này tiền phương một chiếc trọng tạp đột nhiên thẳng tắp hướng vòng bảo hộ đánh tới, ngay sau đó thân xe lật nghiêng tại địa, phát ra một tiếng vang lớn. Ẩn chứa khủng bố động năng trọng tạp cùng xi măng mặt đất kịch liệt ma sát, bước lên một đạo 1 mét đến cao trường trường hỏa tinh. Thấy như vậy một màn, La Viễn trong lòng hốt bừng tỉnh. Mặc kệ tới được là thứ gì, tuyệt không có thể đợi ở trong này, bằng không nhất định phải chết. Hắn nhanh chóng đảo quanh tay lái, mạnh nhấn ga, trở về khai đi, thân xe phun ra dày đặc khói đen, giống như một đầu mãng ngưu ở trên đường chạy như điên. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, nhân mặt tựa hồ lại tăng lên một phần, nó đi tới tốc độ cực nhanh, dù cho La Viễn điên cuồng đua xe, cũng không có bị kéo xa dấu hiệu. Hắn đầy mặt nôn nóng, tả hữu nhìn thoáng qua, liền chiều phụ cận bốn phóng đi. Bên trong bảo an sớm đã trốn ở đại lâu nội, cổng lớn điện tha môn đóng chặt, La Viễn trong lòng nhất hoành, một chút không có dừng lại ý tứ. Frank. Một tiếng vang lớn, điện tha môn bị hắn phá ra. Việt Dã xe một đường đánh thẳng về phía trước, tại làm chứng đại lâu tiền dừng lại. Lúc này hắn cũng cố không hơn cái gì hành lý, chỉ lấy một cây đao liền từ trên xe nhảy xuống tới. Làm chứng đại lâu thủy tinh môn đã từ bên trong khóa trái, 20 mấy cái công tác nhân viên đứng ở đại sảnh tiền, đầy mặt kinh hoàng nhìn bên ngoài, gặp có người hướng bên này chạy tới, người ở bên trong nhất thời đầy mặt cảnh giác. Một công tác nhân viên trên mặt đột nhiên lộ ra một tia sắc mặt vui mừng. Nàng vội vàng cùng bảo an nói vài câu, đại môn rất nhanh liền mở ra. La Viễn trong lòng buông lỏng, nhanh chóng đi vào đại sảnh. Tiểu La, ngươi như thế nào ở trong này? Một người mặc màu xám nhạt ổn trang thiếu phụ đầy mặt không thể tin nói. La Viễn hơi hơi sửng sốt, quay đầu nhìn lại, có chút sửng sốt, hoàng tỷ, ngươi không phải tại cao đường trấn cảnh sát sao, như thế nào ở trong này công tác? Nói chuyện chính là Hoàng Giai Tuệ, trước kia tại cao đường trấn tìm kiếm Trần Vĩ Cường khi liền nhận thức, bất quá từ sau đó. Hai người lại không liên hệ. Trong nhà nhân vốn liền phản đối ta đương cảnh sát, hơn nữa lần đó hiểm tử hoàn sinh, trong lòng lưu lại điểm bóng ma, cho nên cũng liền từ trước. Hoàng Giai Tuệ tự rêu cười cười, bất quá nay cũng không ai lại đây làm chứng, nơi này ngược lại là rất thanh nhàn. Khả năng qua không được bao lâu, lại muốn đổi một cái khác ngành. Tuy rằng Hoàng Giai Tuệ nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng La Viễn biết nếu không có nhất định bối cảnh, khẳng định sẽ không nhẹ nhàng như vậy liền đổi một ngành. Hai vị lợi đã, vân vân, tại ôn chuyện, vị này đồng chí, ngươi vừa rồi bên ngoài trở về, ngươi biết bên ngoài nhân mặt đến cùng là thứ gì sao? Một tựa hồ là lãnh đạo trung niên nam tử Dương tướng quân bụng đi tới, nôn nóng hỏi. Tiểu La, vị này là Tôn chủ nhiệm. Hoàng Giai Tuệ vội vàng giới thiệu nói. Vẫn là đợi sẽ lại nói đi. Cảm giác bên ngoài càng lúc càng lớn thanh âm, La Viễn vội vàng chặn lại nói. Tôn chủ nhiệm sắc mặt nhất thời có chút khó coi. La Viễn đi đến thủy tinh trước cửa, lấy tay dán tại mặt trên tay có chút tê dại, thủy tinh môn đang tại cao tần chấn động, tình huống so trong dự đoán càng không xong, hắn quay đầu đối Hoàng Giai Tuệ nói, nơi này cũng không an toàn, thủy tinh môn rất nhanh liền sẽ vỡ tan. Vị này đồng chí, lời của ngươi có phải hay không có chút nói chuyện giật gân, đây chính là chống đạn thủy tinh môn, như thế nào có thể vỡ tan? Tôn chủ nhiệm ngắt lời nói. Hắn lời nói vừa dứt, một cái cự đại lục sắc côn trùng liền như thiểm điện rơi xuống trên bậc thang. Tôn chủ nhiệm bị hoảng sợ, vội vàng lùi về phía sau một bước. Nay chỉ thoi hình dạng côn trùng cả người bao trùm bóng loáng xương ngoài, hai đối sau mũi chân tế lợi hại, giống như bốn chuôi tinh tế lưỡi dao nhọn, chân trước cho nên khớp xương đều co rút nhanh tại ngực, kín đáo mà dầu diếm, nhưng lấy La Viễn góc độ đến xem, lại càng hiển được nguy hiểm. Nay chỉ một mét đến trưởng côn trùng tựa như thượng đế kết tác, tràn ngập kỳ dị mỹ cảm. Hắn không thể tưởng tượng, nay chỉ hung vật hành động lên, sẽ như thế nào khủng bố. Lúc này nó ưu nhãm mà lại không chút để ý tại trên bậc thang tàn bộ, trong suốt mắt kép trung phản chiếu ra kinh hoàng thất thố đám người, nó tựa như một sắp đi ăn cơm thân sĩ, chính không nhanh không chậm đánh giá bản trung mỹ vị. Trong lúc thỉnh thoảng có côn trùng từ thiên không rơi xuống, đáp xuống trên bậc thang. Không qua bao lâu, toàn bộ trên bậc thang đã chật ních rậm rạp côn trùng. Bên ngoài ong long thanh càng ngày càng vang, thủy tinh bắt đầu hơi hơi đung đưa, ngược lại càng ngày càng kịch liệt, toàn bộ thủy tinh môn phát ra ba ba tiếng vang. Đột nhiên nó phát ra răng rắc một tiếng vang nhỏ, một điều tinh tế bạch ngân xuất hiện ở thủy tinh trên cửa, ngay sau đó bạch ngân càng ngày càng nhiều, giống như mạng nhện, chiều bốn phía lan tràn. A! Cứu mạng a! Cháy mau! Phảng phất áp suy sụp lạc đà cuối cùng một cọng rơm, tại sợ hai thuốc dục dưới, đám người một mảnh hỗn loạn, bốn phía đảo mệnh. Tiểu La cứu ta! Hoàng Giai Tuệ hoảng sợ thét to. Cùng ta chạy! La Viễn quát, hắn cũng không dám lấy tay lạp Hoàng Giai Tuệ. Lần trước bị nàng kéo thiếu chút nữa hại chết, đủ để hấp thu giáo huấn. Hoàng Giai Tuệ vội vàng đuổi kịp, trừ nàng chi ngoại, Tôn chủ nhiệm đẳng năm người cũng theo đi lên. Nơi nào có phong bế phòng? La Viễn một bên chạy một bên la lớn. Ta không biết. Hoàng Giai Tuệ nôn nóng lắc đầu, nàng vừa đến nơi này công tác, đối với nơi này còn không như thế nào quen thuộc, hơn nữa trong lòng sợ hãi, lúc này nơi nào còn nhớ rõ thanh. Bốn tầng có tiểu phòng họp. Một trưởng có chút thanh tú nữ hải lên tiếng nói. Gặp La Viễn chiều cửa cầu thang chạy đi, Tôn chủ nhiệm nhắc nhở nói, làm gì không đi thang máy, chúng ta bên này vẫn đều cung cấp điện. Không còn kịp rồi, thang máy không xác định nhân tố quá nhiều, hơn nữa khẳng định sẽ có rất nhiều nhân sẽ tưởng đến làm thang máy, như vậy ngược lại càng kéo dài thời gian. La Viễn giải thích nói, Tôn chủ nhiệm vừa nghĩ cũng đúng, nhiều người như vậy chen hai giá thang máy, đến thời điểm có thể hay không đóng cửa lại vẫn là không chắc. Lúc này bên ngoài truyền đến thủy tinh thoát phá giòn vang. Ngay sau đó liền truyền đến từng đợt tiếng súng cùng đám người tiếng thét chói tai. La Viễn trong lòng căng thẳng, nhanh chóng chạy hướng thang lầu, vài cái cất bước liền xông lên lầu 1, hắn này vẫn là cố ý giảm bớt tốc độ, bằng không mặt khác mấy người căn bản theo không kịp hắn. Bên ngoài thê lương tiếng kêu thảm thiết cùng cầu cứu thanh. Phảng phất đòi mạng như vậy xua đuổi mọi người chiều 4 tầng chạy đi. Tôn chủ nhiệm hô hô thở, nhiều năm tiểu sắc ăn mòn, sớm đã vét sạch thân thể hắn, bình thường nhiều đi vài bước, hắn đều sẽ có chút thở hổn hển. Lại càng không cần nói chạy thang lầu. Mới chạy hai lâu, hắn liền xa xa dừng ở mặt sau. Tôn chủ nhiệm, ta lạp ngươi một phen. Một người trẻ tuổi quay đầu nhìn thoáng qua, liền lập tức ngừng lại, đỡ lấy Tôn chủ nhiệm, đầy mặt hối hận nói. Hảo, hảo. Tiểu thẩm, ngươi người này không sai, ta cuối cùng tính không nhìn lầm ngươi. Tôn chủ nhiệm vỗ vỗ bờ vai của hắn thở nói. Kia gọi tiểu thẩm trẻ tuổi nhân nhất thời đầy mặt sắc mặt vui mừng, dùng lực lôi kéo Tôn chủ nhiệm hướng lên trên bò đi. Lúc này nhất phiến ba lâu cửa sổ đột nhiên thoát phá, vô số thủy tinh mảnh nhỏ phảng phất như mưa, theo thang lầu phân phân trượt xuống. Tôn chủ nhiệm một cước đạp tại hạ hoặc trên thủy tinh, thân thể nhất oai, liền một mông ngồi dưới đất, ngay sau đó hắn liền phảng phất điện giật bắn lên, trên mông chắc mãn pha lê trà, mặt trên đã nhuộm thành huyết sắc. Tôn chủ nhiệm không có việc gì đi. Tiểu thẩm muốn cười, lại bị hắn mạnh mẽ nghẹn đi xuống, lộ ra một bộ an đại tiện thần sắc. Tôn chủ nhiệm đầy mặt thống khổ khoát tay, nay cửa sổ sớm không thoái vãn không thoái, cố tình lúc này thoái, ngươi trước giúp ta đem pha lê cha rút ra, đau chết ta. Tiểu thẩm nhổ mấy khối đại, đau tôn chủ nhiệm ngao ngao thẳng gọi, tôn chủ nhiệm, đi trước đi, mặt khác thủy tinh vẫn là đến thời điểm tại xử lý. Tiểu thẩm có chút lo lắng nhìn phía trên vỡ tan cửa sổ, sợ lúc này có một cái côn trùng nhảy ra, hắn nói xong lại sợ tôn chủ nhiệm bất mãn, giải thích nói, ngươi xem nơi này không y không dược, thời gian lại nhanh, chỉ sợ xử lý không sạch sẽ. Được rồi. Tôn chủ nhiệm cũng biết thời cơ không đúng, nhớ tới còn lại vài cái đã chạy xa, trong lòng cũng khẩn trương lên, chúng ta đi nhanh đi. Lúc này ai cũng không chú ý tới, một cái cự đại giáp trùng vô thanh vô tức từ cửa sổ chui tiến vào, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Chương 26, khốn thủ. Ở nơi nào? La Viễn trèo lên 4 tầng lớn tiếng nói. Liên ở phía trước không xa, dọc theo hành lang đi, tới gần buồng vệ sinh địa phương chính là. Thanh tú nữ hài biên thở biên nói, hận không thể hiện tại liền nằm trên mặt đất. Lại tiếp tục chạy 5-60 mét, mấy người rốt cuộc lại tiểu phòng họp cửa ngừng lại. Chúng ta giống như không có chìa khóa. Hoàng Giai Tuệ có chút thất vọng nói. Không cần. La Viễn nhìn nhìn này phiến thực cửa gỗ. Theo sau bả vai trầm xuống mạnh dùng lực đánh tới. Phanh. Môn bị dùng lực phá ra. Mấy người đi vào tiểu hội nghị sự, bên trong bất quá 5-60 bình phương, bố trí giống như một tiểu phòng học. La Viễn tả hữu nhìn thoáng qua, bàn mấy tấm bản ngăn chặn đại môn, phòng nhanh chóng ám xuống dưới. Hoàng Giai Tuệ vội vàng qua đi mở ra đèn điện cùng bài khí phiến, theo sau đẩy mặt mỏi mệt ngồi ở trên ghế. Mệt chết ta, tôn chủ nhiệm cùng tiểu thẩm như thế nào còn chưa đến. Thiên Thiến, ngươi vừa rồi đi ở cuối cùng. Có hay không thấy bọn họ? Nàng lúc này mới chú ý tới trong phòng thiếu hai người. Bọn họ còn dừng ở mặt sau, tôn chủ nhiệm cùng thẩm tu cùng nhau đi, hẳn là lập tức liền muốn đến. Tào Thiến Thiến nghĩ nghĩ, nói. Thẩm tu ngược lại là biết vuốt mông ngựa, liên lúc này cũng không quên. Một mặc ô vông sơ mi trẻ tuổi nhân khinh thường phiết phiết miệng nói. Triệu Thiên Minh, không cần như vậy nếu nói đến ai khác nói bậy đi, nếu muốn biểu hiện ngươi cũng có thể à. Tào Thiến Thiến có chút xem không trách Triệu Thiên Minh trào phúng. Lập tức trả lời lại một cách niệm ai nói. Các ngươi hai thiếu nói vài câu, cẩn thận đem trùng tử hấp dẫn lại đây. Hoàng Giai Tuệ nhỏ giọng răn dạy một câu. Hai người trong lòng căng thẳng, lập tức đình chỉ nói chuyện. Lúc này bên ngoài truyền đến đắt 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 tiếng bước chân. Tào Thiến Thiến đầy mặt sắc mặt vui mừng, liền muốn đi chuyển đi bàn. La Viễn vội vàng giữ chặt nàng, không cần xúc động, ngươi cẩn thận nghe một chút, này không phải nhân tiếng bước chân. Thanh âm quy luật thanh thúy. Tựa như có người dùng đinh sắt lấy nào đó tần suất không ngừng đánh mặt đất, mấy người nghe một hồi, sắc mặt nhất thời đều trắng. Trước đợi ở trong này, bên ngoài chỉ có một cái lục giáp trùng, chúng ta tương đối an toàn. Hắn nguyên bản chuẩn bị vẫn trốn ở chỗ này, tính đẳng trùng chiều trải qua, nhưng trong đầu đột nhiên xuất hiện tin tức, lại sinh sinh thay đổi hắn ý tưởng. Xuất phát E cấp nhiệm vụ, giết chết 10 chỉ lục giáp trùng. Nhiệm vụ kỳ hạn 3 ngày, nhận hủy bỏ. Thảo, đây là đem ta hướng tử lộ lý bức A. La Viễn mắng một tiếng, nhưng quyết đoán kế tiếp nhiệm vụ. Hắn hiện tại ly lên tới 5 cấp chỉ có một bước xa, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, hắn liền có thể lập tức thăng cấp, đến thời điểm vô luận là gia tăng một thuộc tính điểm, vẫn là 5 điểm, kỹ năng điểm. Hắn thực lực đều đem lại một lần nữa đạt được thật lớn tăng lên. Hơn nữa hiện tại lúc này, dù cho không tiếp thụ, chỉ sợ cũng không phải hoàn toàn không có nguy hiểm, một khi đã như vậy còn không bằng thống khoái nhận nhiệm vụ. Thanh thúy tiếng bước chân đã càng ngày càng gần, đang dựa vào gần cửa thời điểm. Thanh âm đột nhiên ngừng lại, mọi người ngừng thở, vừa động cũng không dám động, phòng không khí tựa hồ cô đọng. Ngay sau đó làm người ta hễ răng sắc nhọn tiếng vang từ phía trước thực trên cửa gỗ vang lên, lục giáp trùng tựa hồ tại dùng sắc nhọn chân chi gãi thực cửa gỗ. Càng làm cho nhân phá vỡ là, trên hành lang lại truyền đến một cái khác tiếng bước chân, lại có một cái lục giáp trùng tới được. Hiện tại làm sao được, Tiểu La? Hoàng Giai Tuệ khẩn trương hỏi, nàng là biết La Viễn năng lực, hơn nữa này mấy người trùng chỉ có hắn mang theo vũ khí. La Viễn nghĩ nghĩ nói, này cánh cửa chỉ sợ là duy trì không được bao lâu, chúng ta cần giết chết kia bên ngoài hai lục giáp trùng, bằng không một khi khiến chúng nó tiến vào, chúng ta nơi này khẳng định có người sẽ chết. Không cần mở cửa, người yếu hại chết chúng ta. Triệu Thiên Minh vội vàng áp lực thanh âm, nhỏ giọng nói, chúng nó vào không được, chúng ta bên này có nhiều người như vậy, mặt khác còn có bàn ghế, tuyệt đối có thể ngăn chặn đại môn. Đờ cờ chuyện ở HTTP, chuẩn. Cú ạ toài đối, chúng ta chuyển bàn, mau. Mau, bằng không không còn kịp rồi. Tào Thiến Thiến cũng không tưởng mạo hiểm, vội vàng nói liền nhanh chóng chạy đi chuyển bàn, Triệu Thiên Minh vội vàng qua đi giúp hắn. La Viễn có chút mâu thuẫn, một phương diện, hắn cần đi ra ngoài sát lục giáp trùng, hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại không thể nghi ngờ là tốt nhất thời cơ, thừa dịp này thời gian sai, hắn hoàn toàn có thể một cái đem bọn nó giết chết, hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng về phương diện khác, hắn biết một khi mở ra đại môn, lục giáp trùng liền sẽ vọt vào đến, rất có khả năng sẽ thương đến vô tội, thậm chí có người sẽ tử. Vì nhiệm vụ, liền đem vô tội nhân hại chết sao? La Viễn tâm tính tuy rằng cùng biến cố tiền đã có thật lớn thay đổi, nhưng cũng không phải hoàn toàn lãnh khốc vô tình nhân. Vẫn đứng ở nơi đó làm gì? Còn không qua đến chuyển bàn. Triệu Thiên Minh gặp La Viễn vẫn đứng, nhất thời bất mãn nói. La Viễn không muốn cùng hắn so đo, đi qua chuyển bàn. Cầm một cây đao, liền biết trang bê. Triệu Thiên Minh gặp La Viễn đi chuyển bàn, lại nói thầm một câu. Cũng không biết có phải hay không cố ý, ngay cả tại xa nhất sử Tào Thiến Thiến cũng nghe đến. La Viễn thần sắc trầm xuống, dừng lại cước bộ, xoay người chiều Triệu Thiên Minh đi. Hắn cũng không phải một tính toán chi ly, một chút chịu không nổi nhục nhân. Chỉ là hiện tại này nguy hiểm thời kỳ, có loại này nhân tồn tại, tựa như bom hẹn giờ, không biết lúc nào sẽ bạo tạc. Ngươi muốn làm gì? Triệu Thiên Minh biến sắc, ngoài mạnh trong yếu nói. Tiểu La, không cần xúc động. Triệu Thiên Minh ngươi nhanh nói xin lỗi. Hoàng Giai Tuệ biết La Viễn luyện qua võ, một khi đánh nhau Triệu Thiên Minh tuyệt đối chịu thiệt, hơn nữa hiện tại cũng không phải xung đột thời điểm. Ta vì cái gì muốn giải thích, ta lại chưa nói cái gì. Triệu Thiên Minh như cũ mạnh miệng nói. Không cần lo lắng, ta chính là tưởng cùng hắn trần thuật một việc. La Viễn ngăn cản tiến đến khuyên can Hoàng Giai Tuệ, thản nhiên nói. Ngươi chỉ sợ không biết, hơn 10 ngày trước, có 6-7 hỗn hồn hướng ngươi như vậy khiêu khích ta, kết quả bị ta một đao một chém. Còn có ngày hôm qua, có người tại ta sau lưng đánh bắn lén, bị ta chém đoạn thủ, cuối cùng lại dùng thanh đao này đâm vào đối phương bụng, liên ruột đều rào đoạn. Ngươi có hay không là muốn thử một chút? La Viễn lãnh khốc mà lại mang theo sát khí thanh âm, phảng phất từ địa ngục bên trong truyền đến. Triệu Thiên Minh cảm giác trái tim như là bị người gắt gao siết chặt, cường liệt sợ hãi, khiến hắn hai chân như nhũn ra cơ hồ muốn ngã bệnh xuống đất, bất chi bất giác sau lưng đã cả người ướt đẫm. Vốn Triệu Thiên Minh cũng sẽ không chịu được như thế, nhưng La Viễn đang nói chuyện đồng thời, La Viễn tinh thần ngưng tụ, khí thế tự sinh, Triệu Thiên Minh bất quá một người bình thường, bị này khí thế nhất sung, tự nhiên liền phá vỡ. Nhớ kỹ, nếu không có đảm lượng cùng tương ứng thực lực, liền không muốn hướng người khác khiêu khích, bằng không ngươi sẽ chết thực thảm. La Viễn lạnh lùng nói. Ngươi từng giết người. Tào Thiến Thiến vừa nói hoàn liền hối hận, khẩn trương không dám nhìn hắn. Những người này đều tại chính phủ ngành công tác, ổn định công tác cùng sung túc lương thực cung ứng, làm cho bọn họ ý thức còn đại đều còn dừng lại tại trước kia, dù cho tâm lý rõ ràng hiện tại hỗn loạn, cũng không có khắc sâu nhận thức cùng thể hội. Thành thị mỗi ngày đều tử nhiều người như vậy. Ai để ý là biến dị sinh vật sát, vẫn là nhân sát. La Viễn hồi qua nhìn nàng một cái, không chút nào để ý nói. Tào Thiến Thiến nghe được câm như hến, không lại dám xen mồm. Hảo, không cần dọa Thiến Thiến. Hoàng Giai Tuệ oán trách nói, quay đầu hướng Tào Thiến Thiến nói, hắn làm như vậy cũng là tự bảo, từ trên pháp luật đến giảng là phòng vệ chính đáng. Một người nếu đối một người khác có hảo cảm, chẳng sợ đối phương làm lại xấu sự tình, tại nàng trong mắt cũng sẽ mỹ hóa. Liên chính nàng cũng không nhận ra nói. Từ La Viễn sau khi xuất hiện, nàng trong lòng liền có trùng âm thầm vui sướng. Mới sau một lúc lâu, bên ngoài tiếng bước chân đã càng ngày càng nhiều, đã hoàn toàn nghe không ra đến cùng đến đây mấy chỉ, toàn bộ hành lang nơi nơi đều là hỗn độn đắt đắt thanh. Thực cửa gỗ không ngừng đung đưa, vẫn thật dài bán trong suốt tiêm chân theo cửa khe hở chung chui tiến vào. Tào Thiến Thiến đầy mặt hoảng sợ che miệng lại, nước mắt tại hốc mắt chung đảo quanh. La Viễn liếc đến một màn này, lập tức tiến lên một bước, dùng lực thôi trụ đại môn. Tiêm chân nhất thời bị chặt chẽ kẹt ở cửa. Nay cùng tiêm chân có vẻ có chút cứng rắn, bị đại môn kẹp lấy, cũng không có bẻ gãy. Ngươi lại đây ngăn chặn nơi này. La Viễn hướng Triệu Thiên Minh lạnh lùng nói. Triệu Thiên Minh bị La Viễn uy hiếp sau, sợ lại động nộ hắn, vừa nghe đến hắn phân phó, nhất thời vừa kinh vừa sợ đi lại đây. Ngươi đều là khi thiện sợ ác, ngươi hảo dễ nói chuyện, người khác căn bản là sẽ không nghe, ngược lại cho rằng ngươi hảo khi dễ, nhưng ngươi một khi cường ngạnh lên, thậm chí dùng sinh mệnh uy hiếp thời điểm, hắn liền sẽ lập tức trở nên túi đầu nghe theo, đủ loại lấy lòng. La Viễn đẳng Triệu Thiên Minh ngăn chặn đại môn. Hắn rút ra trảm mã đao, tại Triệu Thiên Minh tràn đầy ý sợ hãi trong ánh mắt, đao như tuyết bạch thất luyện chợt lóe lướt qua, chiều kia đoạn tiêm chân chém xuống. Để người khiếp sợ là, lấy trảm mã đao sắc bén, cư nhiên không có chém mà đoạn, chỉ khảm gần nửa thanh, liền đã lực tẫn, tuy rằng không có toàn lực làm, nhưng này phòng ngự đã xa xa mạnh hơn hắn phía trước đụng tới thử vương. Lục giáp trùng bị đau nhức kích thích, phát ra cùng loại nước sôi nấu sôi cổ quái tiếng kêu, điên cuồng va chạm đại môn. La Viễn rút về trường đao, tại một đao chém vào cùng vị trí, lúc này mới đem kia một đoạn tiêm chân chém đứt. hắn nhặt lên này một tiết dài đến một thước lục sắc tiêm chân, cùng nó thân thể không quá giống nhau là, nó thoáng có chút bán trong suốt, sờ lên bóng loáng nhắn nhủi, mang theo một loại cứng rắn khuynh hướng cảm xúc. Nếu không phải xác định nó là từ lục giáp trùng thượng chém xuống, mặc cho ai nhìn đến đều sẽ cho rằng đây là một kiện phỉ thúy tác phẩm nghệ thuật. Hắn cơ hồ không dùng như thế nào lực này căn tiêm chân liền bị cắm ở trên bàn, có thể nghĩ, này căn này nọ cắm ở nhân thân thượng khẳng định sẽ càng thêm thoải mái. Lục giáp trùng tiêm chân. Sử dụng, tài liệu. Hy hữu độ, màu lam nhạt. Sức nặng 50 khắc. Đánh giá, nó phi thường cứng rắn, lợi hại, có lẽ ngươi có thể dùng nó chế tác vũ khí. Màu lam nhạt. Tuy rằng hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng sự thật chân chính đặt ở trước mặt hắn khi, hắn không khỏi có loại chửi má nó xúc động, lại là màu lam nhạt sinh vật, nhưng lại là vô lấy đếm hết, chẳng lẽ màu lam nhạt sinh vật đã càng ngày càng không đáng giá tiền sao, như thế nào hiện tại nơi nơi đều là. Thảo. E cấp nhiệm vụ, quả nhiên không phải tốt như vậy hoàn thành, đây là khiến chính mình giết chết 10 giống thử vương hoặc là giống cự xà như vậy sinh vật, ngẫm lại đều cảm giác có chút tuyệt vọng. Hắn rút ra tiêm chân, ném cho Hoàng Giai Tuệ, Hoàng tỷ, thứ này ngươi cầm, đến thời điểm có thể phòng thân. Hoàng Giai Tuệ trước kia đương qua cảnh sát, tâm lý tố chất so với bình thường nhân muốn cường, nếu lấy số liệu tính toán mà nói, nàng ý chí hẳn là tại 10 đến thập nhất chi gian. Ít nhất mạnh hơn người thường, thời điểm mấu chốt tuyệt đối so với mặt khác hai người có can đảm. Hoàng Giai Tuệ tiếp nhận tiêm chân, đầy mặt vui vẻ nói, cảm ơn. Triệu Thiên Minh cùng Tào Thiến Thiến đầy mặt hâm mộ, nhưng là chưa nói cái gì. Trung quy bọn họ cùng La Viễn chi gian quan hệ không quen, thậm chí trong đó một vừa còn phát sinh mâu thuẫn. Kia chỉ lục giáp trùng không ngừng va chạm, phát ra bang bang nổ vang. Triệu Thiên Minh dần dần có chút ăn không tiêu, mồ hôi không ngừng đi xuống điệu, ta mau không khí lực, Tào Thiến Thiến bang một tay. Tào Thiến Thiến vụng trộm nhìn thoáng qua La Viễn, lại nhìn xem Hoàng Giai Tuệ, chần chờ đi qua. Khoan đã. La Viễn nghĩ tới chủ ý, như vậy đi xuống không phải biện pháp, Hoàng tỷ cùng Thiến Thiến các ngươi hai trước trốn xa một chút. Triệu Thiên Minh ngươi không cần toàn lực ngăn chặn, cấp nó lưu khe cửa, khiến này đầu lục giáp trùng tiến vào một điểm, ta đem nó giải quyết. La ca, ngươi có hay không nắm chắc? Triệu Thiên Minh muốn cự tuyệt, lại không dám, khóc tang mặt nói. Không cần lo lắng, ta không làm không có nắm chắc sự tình. La Viễn nói. Triệu Thiên Minh thoáng an tâm, trong lòng âm thầm phát ngoan, chết thì chết, không có gì đáng sợ, hắn thoáng thả lỏng một ít khí lực. Khe cửa nhất thời càng lúc càng lớn, một căn phảng phất hát sắc cùng loại roi xúc giác. Đầu tiên dò xét tiến vào. Thân thể hắn dùng lực đỉnh đại môn, khe cửa càng lúc càng lớn, không nhất thời đầu cũng chen tiến vào. Lớn bằng miệng bát tiểu phức tạp khẩu khí nhìn qua tựa như một kiện lắp ráp tinh vi dụng cụ, không ngừng khép mở đóng kín, để người cả người phát lạnh. Triệu Thiên Minh tâm chậm rãi nhấc lên, nhịn không được liền muốn xoay người bỏ chạy, đúng lúc này, hắn cảm giác trước mắt giật mình xẹt qua một đạo lạnh lẽo hàn quang, ngay sau đó liền nghe đến một tiếng ngắn ngủi cổ quái tiếng kêu. Quan môn. Nghe được La Viễn quát lạnh, Triệu Thiên Minh như chút được gánh nặng, vội vàng đóng đại môn, xoay người dùng lưng chống đỡ bàn, mềm mềm ngã ngồi tại địa, vẫn không nhúc nhích. Chương 27, Pháo Thanh. Làm không sai. La Viễn nói. Triệu Thiên Minh nhất thời có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, hắn bản năng đứng lên, hơi hơi không lưng, liền tính tại lãnh đạo trước mặt hắn đều không có như thế cung kính qua. Nhưng La Viễn tiếp theo câu, khiến hắn như rơi xuống hầm băng, đợi lát nữa nếu lục giáp trùng lại đến, liền tiếp như vậy làm. Nhưng hắn không dám cự tuyệt, đành phải đầy mặt khổ sắp nói, là... La ca. La Viễn cũng không quản hắn tâm lý đến cùng nghĩ như thế nào, chỉ cần nghe lời hảo. Hắn đi đến lục giáp trùng đầu trước mặt, màu sắc rực rỡ chất lỏng, ở trên sàn nhà tắt nhất, tản ra một cỗ khó ngửi tanh tưởi. Nay khỏa đầu là bị La Viễn một đao bổ xuống, về phần thân thể còn lưu lại ngoài cửa. Lúc này này khỏa còn chưa hoàn toàn chết hẳn, cự đại khẩu khí như cũ khép mở. La Viễn dùng chôi đao gõ gõ nó mắt ép. Phát ra bang bang thanh âm, thoáng như đập vào trên tảng đá. Hoàng Giai Tuệ gặp không có nguy hiểm, liền thấu đi lên, trực tiếp ngồi xổm La Viễn bên cạnh, nó ánh mắt hảo xinh đẹp, bên trong giống như có từng viên tiểu tinh tinh dường như. Tào Thiến Thiến chần chờ một chút, cũng đi tới, nhìn này chậu rửa mặt lớn nhỏ côn trùng đầu, vừa hảo kỳ lại kinh hoàng. Lúc này La Viễn đột nhiên đứng lên. Làm sao? Hoàng Giai Tuệ khẩn trương hỏi. Hắn ngưng thần nghe một hồi, ngưng trọng nói, lại có trùng tử lại đây. Lúc này đây tới được ước chừng có tứ chỉ, đại gia cẩn thận. Tào Thiến Thiến đầy mặt hoảng sợ, Triệu Thiên Minh càng là sắc mặt trắng bệnh, một cái lục giáp trùng cũng đã quá sức, lần này lại ước chừng đến đây tứ chỉ. Hoàng tỷ, Tào Thiến Thiến còn Triệu Thiên Minh, ba người các ngươi hiện tại liền chống đỡ đại môn, chờ thêm đến khi, liền ấn vừa rồi biện pháp, từng chỉ bỏ vào đến, mặt khác sự tình, liền giao cho ta. La Viễn Trừ vừa mới bắt đầu bối rối một chút, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hảo. Tào Thiến Thiến vội vàng đáp. Tiểu La, không có việc gì đi, đây chính là có tứ chỉ. Hoàng Giai Tuệ lo lắng nói. Chỉ cần môn không bị công phá, tứ chỉ cùng một cái đều không sai biệt lắm. Cho nên các ngươi vài cái một nhất định phải chặt chẽ chống đỡ đại môn, đến thời điểm nếu cửa bị đụng ra, các ngươi tốt nhất cầu nguyện này đó lục giáp trùng chỉ ăn tố đi. Tào Thiến Thiến sợ tới mức mặt không còn chút máu, thân thể không khỏi lung lay, nếu không phải Hoàng Giai Tuệ một phen giữ chặt nàng, khả năng đã sủi lơ tại địa. Tứ chỉ lục giáp trùng là bị thực vật hấp dẫn rất nhanh đi đến cổng lớn, thiên nhiên tàn khốc cạnh tranh, khiến chúng nó sẽ không buông tha bất cứ thực vật, cho dù là đồng bạn thi thể. Trong đó hơi đại một cái, dùng lực chen ra mặt khác lục giáp trùng, nó đem đầu chôn ở đào phong lưu lại vết cắt, điên cuồng cắn xé bên trong nội tạng. Mặt khác tam chỉ sáng suốt nhượng ra vị trí, đối với địa phương khác dưới khẩu, cứng rắn xương ngoài bị dễ dàng cắn, phát ra tạp sát giòn vang, màu sắc rực rỡ nước chung quanh vẩy ra, không qua một phút đồng hồ. Một cái lục giáp trùng liền bị đồng loại cắn nuốt khô khốc lẳng lặng. Một cái lục giáp trùng hiển nhiên không thể thỏa mãn chúng nó thèm ăn, chúng nó xúc giác cảm giác được càng cụ dụ hoặc lực thực vật. Trong đó hơi đại lục giáp trùng ngẩng đầu lên, đột nhiên cô lô lô kêu một tiếng, chân trước như thiểm điện bắn ra, nháy mắt liền sắp xuyên thực cửa gỗ, phát ra pháo nổ vang. Ngay sau đó, còn thừa bốn chân phát lực, cứng rắn đá cẩm thạch giống như đậu hủ, bị nó đạp ra bốn tiểu động. Môn bị nó thôi được loảng xoảng rung động. Đệ nhị chỉ lục giáp trùng cũng không cam yếu thế làm ra đồng dạng động tác, bất quá thực cửa gỗ đối với lục giáp trùng hình thể mà nói thật sự là có điểm nhỏ, trên hai sau, liền không có vị trí. Từ trên ý nghĩa nào đó cạnh tranh thất bại hai lục giáp trùng nôn nóng lưu lại mặt sau, chi tiết không ngừng hoa lạp đá cẩm thạch mặt đất, chỉ chốc lát liền lôi ra từng điều thâm thâm câu ngân. Đại môn không ngừng bị đụng khai, lại bị đại môn sau lưng nhân đẩy. Đây là một hồi sinh cùng tử giáp đấu, một hồi linh cùng đánh cờ, thất bại một phương hàng thua trận sở hữu. Bất quá sau một lát, khe cửa càng tràng càng lớn, bởi vì tử vong uy hiếp mà bộc phát ra đến lực lượng, theo thời gian trôi qua bay nhanh tiêu hao. Ta mau không được. Ta không khí lực. Tào Thiến Thiến sợ tới mức nước mắt giàn rủa, khóc nước nở nói. Không muốn chết liền kiên trì, bằng không này đó lục giáp trùng liền muốn vào tới. Triệu Thiên Minh tiếng nói có chút khàn khàn nói. Không cần khẩn trương, hiện tại chậm rãi thả lỏng lực lượng. La Viễn Kiệt lực vẫn duy trì bình tĩnh, trong tay chảm mã đao nhanh lại nhanh. Sợ hãi có lẽ khả năng để người siêu trường phát huy, bộc phát ra càng cường đại hơn lực lượng, nhưng càng lớn khả năng lại là khiến nhân thủ chân như nhũn ra, ngốc như gà gỗ. Nếu ngay cả chính mình đều lộ ra bối rối cảm xúc, này ba người chỉ sợ thực sẽ kiên trì không trụ. Một khi khiến này tứ chỉ lục giáp trùng toàn bộ xuống tới, mặc dù là hắn, cũng không có mạng sống khả năng. Tào Thiến Thiến vốn căng thẳng thần kinh, lập tức liền thả lỏng xuống dưới, trên người khí lực nhanh chóng trôi qua. Đúng lúc này một cỗ cự lực truyền đến. Môn lại đột nhiên bị đụng khai một đạo đại khẩu tử, hai lục giáp trùng thừa dịp khe hở liền như thiểm điện chui tiến vào. Trong phòng truyền đến một trận cuồng loạn rít the thé. Tào Thiến Thiến sợ tới mức sủi lơ tại địa, màu vàng chất lỏng tích táp từ nàng hạ thân lưu đi ra, tản mát ra một cỗ mùi tanh tưởi hương vị. Kế hoạch không kịp biến hóa, không nghĩ tới vừa đến chính là hai. La Viễn lưng run lên, vội vàng nhu thân mà lên, chả mã đao cấp tốc liêu ra, tà chém về phía trong đó một cái lục giáp trùng tương đối yếu ớt chỗ khớp xương. Nay chỉ hơi đại lục giáp trùng gặp bên kia thực vật tương đối nhiều, liền xem nhẹ La Viễn, thì thi nhiên chiều kia đôi đám người đi, lại không tưởng phạm vào một chí mạng sai lầm. Đào qua chi đoạn. Nó kêu thảm thiết một tiếng, động tác không khỏi bị kiềm hãm. La Viễn tiến bộ đâm thẳng, mũi lao thoảng nhớn, chả mã đao theo nó bới chắc, liền lôi ra một đạo thật dài vết thương. Lúc này mặt khác một cái, nhận ra không đúng, thượng thân hơi hơi dương lên, ngay sau đó, hai chi trước liền như thiểm điện bắn ra. 3. Không khí đều phát ra một tiếng bén nhọn bạo vang. La Viễn ra đầu nổ tung, sau lưng đột đột, hắn vội vàng thân thể một bên, hai mang theo khủng bố động năng chân trước hiểm hiểm sát trước ngực nhanh chóng mà qua, cường liệt không khí dao động, khiến hắn áo khoác nhất thời bị rào thành phiến phiến mảnh nhỏ, phân tát bay xuống, lộ ra bên trong lóe sáng xà lân chống đạn phục. Thẳng đến lúc này, Hoàng Giai Tuệ mới phản ứng lại đây, thét to, quan môn, mau đóng cửa. Triệu Thiên Minh nhìn trong phòng kia hai lục giáp trùng, cả người đánh một cái giật mình. Vội vàng thôi nhanh đại môn. Tào Thiến Thiến cũng bay nhanh bỏ lên. Nói ra thì dài, trên thực tế toàn bộ quá trình cũng bất quá 1-2 giây thời gian. Vừa bị lục giáp trùng đánh lén La Viễn vừa sợ vừa giận, hắn thần sắc lạnh lùng, không chút nào tạm dừng gần người hướng về phía trước, liên nhân meo đao đụng qua, đao như thất luyện, kinh hồng nhất thệ, kia chỉ lục giáp trùng vừa mới thu hồi chân trước, còn chưa tới kịp phản ứng, đao phong liền tự vai trái chí lại khóa cắt qua, thiếu chút nữa bị trực tiếp chạm thành hai nửa, nó động tác nhất đốn. Rốt cuộc cầm ẩm té trên mặt đất. Hắn trong lòng buông lỏng, xoay người vừa nhìn thấy kia chỉ hơi đại lục giáp trùng còn chưa có chết, lại tiếp bổ một đao, triệt để đem nó đánh gục. Hắn hô hô thở, không khỏi có loại sức cùng lực kiệt cảm giác, tuy rằng chỉnh trường chiến đấu phi thường ngắn ngủi, cũng bất quá 6-7 giây thời gian, nhưng dị thường hung hiểm không chấp nhận được một chút sơ sẩy, hơi không lưu thần, đó chính là một cái khác kết cục. Môn còn không đoạn bị đụng khai, ba người đầy mặt khẩn trương đè nặng đại môn, gặp phòng đột nhiên không có động tĩnh. Mấy người trong lòng căng thẳng, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn thoáng qua, nguyên bản trên mặt hoảng sợ ngược lại biến thành khiếp sợ. Hai vừa rồi còn diếu võ dương oai, tản ra sợ hãi khí tức lục giáp trùng thê thảm nằm trên mặt đất, thân thể bị tàn bạo phân thành hai nửa, màu sắc rực rỡ chất lỏng tắt nhất. Sở hữu nhân ánh mắt chiều đang dựa vào vách tường đại khẩu thở dốc La Viễn nhìn lại, trên mặt biểu tình dị thường phấn khích. Chẳng sợ đối La Viễn cuối cùng tin tưởng Hoàng Giai Tuệ đều có chút không dám tin, hai hung tàn lục giáp trùng, liền như vậy sạch sẽ lưu loát chết. La ca, muốn hay không lại bỏ vào đến. Qua nửa ngày, Triệu Thiên Minh đột nhiên lắp bắp nói. Bỏ vào đến đây đi, lần này một cái phóng, vừa rồi nếu ta phản ứng chậm một chút, liền nguy hiểm. La Viễn thản nhiên nói. Tào Thiến Thiến đẩy mặt đỏ bừng, xin lỗi. Nếu không phải nàng đột nhiên tiết lực, đại môn cũng sẽ không đại khai, tự nhiên cũng liền sẽ không đột nhiên vừa rồi nguy hiểm một màn. La Viễn tuy hận không thể tức giận mắng này ngu ngốc nữ nhân nhất đốn, nhưng lúc này rất nghiêm khắc hoàn toàn ngược lại, hắn bất đắc dĩ lắc lắc, ôn ngôn an ủi nói, mặc cho ai gặp được loại tình huống này, cũng hảo không bao nhiêu, lần sau cẩn thận một điểm. Tào Thiến Thiến đẩy mặt cảm kích, nhìn về phía La Viễn ánh mắt cũng không khỏi có loại khác thường sáng giỏi. Có lẽ La Viễn tồn tại cho bọn họ dũng khí cùng tin tưởng, kế tiếp tình huống liền hảo rất nhiều, tại ba người không chế giới, còn thứ hai, lại không nháo ra phong ba, bị La Viễn nhất nhất chém giết. Vì tránh cho hấp dẫn càng nhiều lục giáp trùng, thi thể cũng bị kéo vào tiểu phòng họp. Hoàng Giai Tuệ một ngông ngồi ở trên ghế, thấy cách đó không xa có bãi thủy tích, kỳ quái hỏi, như thế nào, trong phòng hội nghị có thủy sao, ta khẩu hạ uống. Triệu Thiên Minh ngược lại là biết sao thế này, đầy mặt cổ quái nói. Này ngươi chỉ có thể tìm Tào Thiến Thiến muốn. Tào Thiến Thiến ngượng đầy mặt phát sốt, nàng vội vàng cởi tiểu tây trang, vây quanh hạ thân. Hoàng Giai Tuệ vừa thấy liền minh bạch, tức giận trừng mắt nhìn Triệu Thiên Minh liếc mắt nhìn, đầy mặt bưu hắn nói, nữ nhân tiểu lộ đoạn, vốn liền không nín được tiểu, có cái gì kỳ quái, ta xem vừa rồi ngươi cũng so với chúng ta nữ nhân hảo không được bao nhiêu. Triệu Thiên Minh không dám đắc tội Hoàng Giai Tuệ, ngượng ngùng khuôn mặt tươi cười nói, ta này không phải dịu đi một chút không khí sao? Lúc này xa xa truyền đến nặng nề pháo vang, phảng phất không khí đều tại lăn lộn sôi trào, giống như áp đặt phí nung trúc. Dù cho ở trong này cũng cảm giác được có đôi chút vì chấn động. Hoàng Giai Tuệ biến sắc, nhanh chóng đứng lên, gọi cho điện thoại, nhưng bắt mấy lần, cũng không bắt thông, sắc mặt nàng nhanh chóng trở nên tái nhợt. Triệu Thiên Minh cùng Tào Thiến Thiến cũng lấy ra điện thoại, nhưng là đồng dạng không có bắt thông. Không khí tựa hồ cô đọng lên, để người dị thường áp lực, có loại xuyên bất quá lên cảm giác. Ngươi nói bên ngoài hiện tại thế nào? Hoàng Giai Tuệ thần sắc trống rông hướng La Viễn hỏi, tựa hồ sở hữu tinh thần khí đều bị mang đi. La Viễn há miệng thở dốc, sắc mặt khó coi lắc lắc đầu, ngươi không nên hỏi ta cũng không biết. Lớn như vậy một đám trùng tử bay đến Đông Hồ Thị, tuyệt không có khả năng là đi ngang qua, hiện tại toàn bộ nội thành, chỉ sợ đã bị vây địa ngục bên trong. Hôm nay hai chương, cấp vị bố thí điểm đề cử A. Chương 28, muốn chết. Pháo tiếng vang non nửa giờ liền dần dần thưa thất lên. Loại tình huống này không chỉ không có khiến La Viễn thả lỏng, ngược lại cảm giác cả người băng lãnh. Như vậy khổng lồ trùng triều, cũng không phải như vậy trong thời gian ngắn liền có thể giải quyết, như vậy duy nhất khả năng chính là Đông Hồ Thị đã mất đi phản kháng lực lượng, trùng triều đã đại chiếm thượng phong, một không có phản kháng lực lượng thành thị, đối với trùng triều mà nói là giống như là một mất đi phòng hộ cự đại kho lúa. Mặc dù là La Viễn cũng cảm giác được khủng hoảng cùng bất an, cả người rét run. Loạn thế chung. Yếu ớt trật tự dưới cảm giác an toàn chung quy là hư ảo cùng vô lực, tựa như trên bờ cắt điêu khắc, chỉ cần nhẹ nhàng dùng lực, liền sẽ nhanh chóng băng hủy. Có lẽ chỉ có tự thân cường đại, tài năng cho hắn mang đến chân chính an toàn. Chỉ cần lại sát năm chỉ lục giáp trùng, hoàn thành này E cấp nhiệm vụ, hắn liền có thể thăng cấp. Một thuộc tính điểm cùng 5 cái kỹ năng điểm tăng lên, đủ để cho hắn thực lực, đề thượng 1-2 lần, lại không cần kinh hoàng tiểu cổ lục giáp trùng. La Viện nghĩ đến đây, hắn rốt cuộc đại không nổi nữa, lên tiếng nói. Ta muốn đi ra ngoài, các ngươi muốn hay không cùng? La ca, bên ngoài rất nguy hiểm, nơi này ít nhất an toàn một điểm, làm gì muốn đi a? Triệu Thiên Minh vội vàng nói. Ta không tưởng vẫn đợi ở trong này. La Viễn thản nhiên nói. Tào Thiến Thiến é lệ đứng lên, ta tưởng đi theo ngươi. Nàng rất rõ ràng, chính mình này những người này có thể sống đến bây giờ, dựa vào đều là này nam nhân, nay hắn muốn rời đi, chính mình muốn tiếp tục sống sót, cũng chỉ có thể cùng hắn đi. Hồ nơi này cũng không phải cái gì địa phương an toàn, liên môn đều là phá. Lục giáp trùng tùy thời đều khả năng lại đây, một khi Ly La Viễn, đến thời điểm dựa vào bọn họ mấy người khẳng định là thủ không ở đây. Tiểu La, ngươi, ngươi có thể đưa ta về nhà sao, của ta nữ nhi còn một người ở nhà. Hoàng Giai Tuệ đầy mặt cầu xin nói. La Viễn lắc lắc đầu, đang lúc Hoàng Giai Tuệ tuyệt vọng thời điểm, hắn bình tĩnh nói, hiện tại không được, bên ngoài nơi nơi là trùng tử, rất nguy hiểm, đảng trùng chiều qua lại nói. Cảm ơn, rất cảm ơn ngươi. Ta thật không biết như thế nào cảm tạ ngươi. Nàng hốc mắt hơi hơi ướt át, đầy mặt cảm kích nói. Tại nàng trong ấn tượng La Viễn phẩm cách cực tốt, phía trước vì một phổ thông xá hưu mất tích, liền mạo sinh mệnh nguy hiểm đi điều tra, tại nay xã hội này đã là phượng mao lân giác. Cho nên dù cho La Viễn không có minh xác hứa hẹn, nàng cũng tin tưởng này cũng không phải thôi bỉ. Nói này đó thì khách khí, tin tưởng ngươi hải tử sẽ bình an vô sự. La Viễn khoát tay nói. Tào Thiến Thiến có tâm tưởng muốn hay không khiến La Viễn cũng nàng đưa ra, nhưng miệng mấp máy một chút, lại không mở miệng. Nàng cùng này nam nhân lại không quen, lại dựa vào cái gì muốn cầu người khác tới đưa nàng. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng không khỏi có chút ghen tị Hoàng Giai Tuệ, chính mình vì cái gì không thể sớm một chút nhận thức hắn. HTTP.net. Còn lại hai người đều nguyện ý cùng La Viễn đi, Triệu Thiên Minh tự nhiên cũng không nguyện ý đơn độc lưu lại. Kế tiếp La Viễn chém mấy khúc tiêm chân, cấp ba người đảm đương vũ khí. Này đó tiêm chân là lục giáp trùng trong thân thể nhất cứng rắn bộ phận, từ nào đó phương diện mà nói, thậm chí so với bình thường kim trúc càng thêm ưu việt, rất khó tin tưởng đây là sinh vật tiến hóa đi ra, quả thực chính là sinh mệnh kỳ tích. Chuẩn bị thỏa đáng sau, La Viễn nghe một hồi ngoài cửa động tĩnh, xác định trên hành lang lại vô lục giáp trùng tiếng bước chân, lúc này mới ý bảo Triệu Thiên Minh rời bàn. Đối với La Viễn sai sử, Triệu Thiên Minh không chỉ không có bất mãn, ngược lại đẩy mặt sắc mặt vui mừng. Hắn đầy đầu mồ hôi đem bàn nhất nhất chuyển đi, chỉ chốc lát, đại môn liền mở ra. La Viễn trước sau nhìn thoáng qua, năm tầng hành lang trống trơn, không có một cái lục giáp trùng tồn tại, hắn quay đầu nói, đi thôi, này một tầng xem ra là không có, chúng ta đi tiếp theo tầng xem xem. La ca, ta có thể hay không đi trước một chuyến buồng vệ sinh. Tào Thiến Thiến xấu hổ nói, nàng hiện tại quần đều ướt tháp tháp khó chịu, hơn nữa cả người đều có cổ tiểu tao vị, biến thành nàng cũng không dám tới gần người khác. La Viễn gật gật đầu. Còn có ai muốn đi vê đút cờ động tác nhanh chút, mặt khác đều cẩn thận một điểm, lục giáp trùng khả năng sẽ từ vê đút cờ cửa sổ bay vào đến. Vốn Triệu Thiên Minh cũng tưởng đi vê đút cờ, bất quá vừa nghe La Viễn mà nói, liền lập tức đánh mất chú ý. Tào Thiến Thiến cũng là tân sinh ý sợ hãi, nhưng vừa nghĩ đến chính mình quẫn bách tình cảnh, cắn chặt răng, đánh bạo đi vào buồng vệ sinh, không qua bao lâu, nàng liền đi ra. La Viễn không khỏi nhìn nhiều vài lần, lúc này nàng đã đem quần cởi, chỉ dùng một kiện tiểu tây trang vây quanh. Bất quá tiểu tây trang vốn liền lớn như vậy, nhu đường ngang đến mới hệ trụ, kể từ đó chỉ kham kham vây quanh trọng yếu bộ vị, đem hai điều cân xứng đùi hoàn toàn bại lộ đi ra, trắng như tuyết có vẻ phá lệ chói mắt. Cảm giác được La Viễn có vẻ xâm lược ánh mắt, Tào Thiến Thiến trong lòng vừa có chút ngượng ngùng lại có chút đắc ý, đánh bạo liếc La Viễn vài mắt, nàng tối tự tin chính là hai chân, bình thường cũng phá lệ chú ý bảo dưỡng, phi thường thanh thông ngọc nộn, cơ hồ có thể khắp xuất thủy đến. Hoàng Giai Tuệ như vậy lão bà làm sao có thể so từng được nàng. Nàng bất động sinh sắc đi đến La Viễn bên cạnh, tìm đề tài hỏi, La ca, chúng ta đi ba lâu làm gì? Đem sở hữu lục giáp trùng thanh lý một lần, chúng ta không có khả năng vẫn chờ ở bốn, luôn phải trở về. La Viễn bình tĩnh nói. Tào Thiến Thiến dị thải liên tục, đây mới là chân chính nam nhân, người khác đối lục giáp trùng tránh không kịp, hắn ngược lại chủ động đi thanh lý. Nay tao hóa, như vậy liền phát tình, lúc này liền tính La Viễn đem nàng đẩy ngã. Nàng cũng sẽ ôm ở đi. Triệu Thiên Minh chú ý tới một màn này, ác ý suy đoán nói. Trong lòng ghen tị phát cuồng, hắn hơi hơi cúi đầu, đem trên mặt trồi lên biểu tình cùng trong mắt truyền đạt tâm ý, lặng lẽ che giấu lên đến, tránh cho bị những người khác nhìn đến. Ba người đi đến cửa cầu thang, tâm lại nhấc lên. Hành lang có vẻ phi thường im lặng, nhưng mới đi vài bước, phía dưới liền truyền đến tiếng thét chói tai, ngay sau đó rít the thé biến thành đều thảm thiết, trong lúc còn kèm theo vài tiếng súng. Ba lâu còn có người. Chúng ta đi mau. La Viễn nói. La Viễn lập tức nhanh hơn tốc độ, xông về phía thang lầu, vừa đi đến hành lang, một tràn đầy máu tươi nữ nhân đầy mặt hoảng sợ hướng bên này chạy tới. Lan Lan, ngươi làm sao vậy? Tào Thiến Thiến che miệng lại. Nữ nhân ngẩng đầu lên, vừa thấy là người quen, lập tức kinh tiếng rít the thé nói, Thiến Thiến, chạy, chạy mau, phía trước có lục sắc trùng tử. Nàng tốc độ một chút không ngừng, muốn từ đám người bên cạnh chạy qua, kết quả bị La Viễn kéo lại cánh tay. Nàng nhất thời điên cuồng dãy rủa, à, ngươi kéo ta làm gì? Vung ra ta muốn liều mạng với ngươi. Thấy nàng một bộ dương nanh múa vướt bộ dáng, La Viễn nhướng mày, có chút chán ghét đem nàng đẩy đến trên mặt đất, "Tào Thiên Thiến, này nữ nhân giao cho ngươi." Trương Lan lảo đảo bò lết đứng lên, ý đồ tiếp tục chạy, lại bị Tào Thiên Thiến giữ chặt, nàng cơ hồ sắp tức điên rồi, cùng luận nói, "Các ngươi này bang bệnh thần kinh, ta không phải nói phía trước có trùng tử a, các ngươi muốn chết cũng không muốn kéo lên ta." 3. Hoàng Giai Tuệ tiến lên cho nàng một bàn tay, "Câm miệng cho ta." Nàng sửng sốt một chút, vung tay dãy rủa, hoa hoa khóc lớn, "Các ngươi này bang khốn kiếp, Trần Tuyết Tiến chết, cùng chúng ta bảo an cũng đã chết, tất cả đều chết, hiện tại ta cũng muốn chết, ta không muốn chết, ô ô ô." Hỏi nàng một chút, tổng cộng có mấy chỉ lục giáp trùng? La Viễn nói. Trương Lan thoáng bình tĩnh sau, mới phát hiện những người này đều là cầm một căn lục sắc gai nhọn, tựa hồ có chút nhìn quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua dường như, hơn nữa những người này thần sắc tuy rằng cũng có chút bất an, nhưng không có đặc biệt sợ hãi, nhất là nói chuyện kia một người càng hiện được chấn định, này nhóm người giống như lấy hắn cầm đầu. Nàng hảo là có chút ánh mắt, thấy thế cũng không đãi Tào Thiến Thiến hỏi, vội vàng hồi đáp, có hai, từ cửa sổ vào, hiện tại bị ta nhốt tại tổng hợp quản lý khoa trong văn phòng. Các ngươi ở bên cạnh chờ, cẩn thận một điểm, ta đi xem. La Viễn nói, La ca, ta với ngươi cùng đi, đến thời điểm cũng có thể giúp chút việc. Triệu Thiên Minh nói, ở lại chỗ này cũng không thấy được an toàn, ngược lại là theo La Viễn càng có bảo đảm. Không cần, đến thời điểm không rảnh quan tâm các ngươi. La Viễn liếc mắt nhìn liền nhìn thấu Triệu Thiên Minh tiểu tâm tư, cự tuyệt nói. Nói xong liền xách đao, hướng phía trước đi tới đi. Mới đi hơn 10 mét, La Viễn cũng đã nghe được xương cốt bị an đoạn tạp sát thanh, hắn cước bộ dần dần phong khinh, hô hấp cũng dần dần lâu dài lên. Chỉ chốc lát, hắn đi đến một gian trước cửa ngừng lại. Nhất lũ hắc hồng sắc chất lỏng chính theo đại môn dưới đáy khe hở chạy xuôi đi ra, chiều La Viễn dưới chân chạy tới, một cô gây mũi mùi máu tươi tràn ra. La Viễn trong lòng nhất ngưng, vội vàng lui một bước. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt nhìn, môn bài thượng chính viết, tổng hợp quản lý khoa. Chính là nơi này, may mắn cái kia điên nữ nhân đảo mệnh tiền còn biết quan môn, chính mình còn có thể chuẩn bị một chút. La Viễn vừa nghĩ đến trận đánh lúc trước hai lục giáp trùng chiến đấu khi hung hiểm, hắn liền lòng còn sợ hãi. Hắn làm hít sâu, ngay sau đó hắn thân thể liền manh va hướng đại môn. Hai lục giáp trùng phần mình thủ một khối thi thể, ra sức ăn. Bị đột như mà đến nổ vang, dọa phân phân lui về phía sau một bước, làm ra cảnh giới tư thế. Bất quá đại thấy rõ lại đây chỉ là một tươi sống thực vật khi, liền lại trầm tĩnh lại. Trong đó một cái vui mừng kêu một tiếng, vương đã không thế nào mới mẻ ăn thịt nên đón đi lên. Một khác chỉ thì có vẻ thờ ơ, tiếp tục túi đầu gặm. Chỉ là chúng nó đáng thương óc chung, lại không biết thực vật cùng thực vật chi gian cũng là bất đồng, có thực vật mềm mại ngon miệng, vị mỹ nhiều nước, mà có thực vật rất cứng rắn thì sẽ băng điệu chúng nó răng nanh. La Viễn nhìn thấy công kích tới được chỉ có một cái, trong lòng không khỏi hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn tốc độ chợt nhanh hơn, như thế đồng thời sắc bén chảng mã đao xẹt qua một đạo lạnh leo thất luyện, kia đầu lục giáp trùng còn chưa tới kịp phản ứng, liền bị một đao bổ ra đầu. Nó động tác manh cứng đờ, theo sau, ầm ầm té trên mặt đất, cả người run rẩy. La Viễn động tác không ngừng, trường đao chấn động, chiều còn thừa kia một cái phóng đi. Kia chỉ lục giáp trùng hiển nhiên còn chưa phản ứng lại đây, như cũ tại túi đầu cắn cắn thi thể, thẳng đến La Viễn đi đến nó trước mặt, nó mới manh kinh giác, nó chi trước bản năng co rụt lại, tựa hồ hướng muốn công kích. Nhưng lúc này đã không kịp, một đạo ánh đao chợt lóe, hai chân trước nhất thời ba ba rơi trên mặt đất. Nó phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết, liền ngưng bặt, băng lánh mũi đao từ nó khẩu khí thẳng quán mà vào, trực tiếp đâm xuyên nó não bộ. La Viễn rút ra chạm mã đao, trường đao chấn động, bả đao thượng chất lỏng xúy lạc, lẩm bẩm, còn có tam chỉ. Hắn nhìn trên mặt đất một nam một nữ hai khối thi thể, hai người bụng đã bị trùng tử mở ra, ruột chảy đầy đất. Trong đó cái kia nữ còn chưa tắt thở, nàng ánh mắt trợn lên, nước mắt không ngừng từ trên mặt nàng trượt xuống, nàng tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng vừa trương miệng, một ngụm hắc sắc máu tươi lại từ trong miệng trào ra, nàng cười thảm một chút, đầy mặt cầu xin nhìn hắn. Xin lỗi, ta bất lực. La Viễn thở dài, trầm thấp nói, như vậy thương thế liền tính lập tức đưa đến bệnh viện, cũng không được cứu trợ. Nữ nhân hơi hơi lắc lắc đầu, ngón tay trên mặt đất hoa có khắc cái gì, tựa hồ tại biểu đạt cái gì tin tức. La Viễn túi đầu vừa thấy, mặt đất siêu siêu vẹo vẹo viết một huyết sắc tử tự. Nàng đây là tưởng mau trong chấm dứt thống khổ a. La Viễn tâm thần đều chấn. Hảo. Nữ nhân gian nan cười cười, ánh mắt hơi hơi đóng lên. La Viễn thâm thâm hít vào một hơi, cầm lấy đao dùng mũi đao nhắm ngay nàng trái tim vị trí, lại chậm chạp không thể hạ xuống đi. Hắn cũng không phải không có giết qua nhân, tinh tế số lên, chết ở trên tay hắn nhân, cũng có 7-8, nhưng lúc này đây không biết vì cái gì lại như thế nào cũng không hạ thủ được. Có lẽ là đối với sinh mệnh chi kính sợ, có lẽ là không tưởng vô tội nhân chết ở chính mình trên tay. hắn trán dần dần chảy ra mồ hôi lạnh, thủ cũng có chút run nhẹ nhẹ, trong lòng áp lực khó chịu. Đang lúc hắn hạ quyết định khi, nữ nhân này đã không có tiếng động, hắn túi đầu vừa thấy, lại là đã chết. La Viễn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn phát hiện trên mặt đất còn có một phen súng ngắn K-54, liền nhặt lên, lại từ bảo an thi thể trên người lục soát 7-8 viên đạn, liền rời đi này gian phòng. Chương 29, lực lượng. Trương Lan cảm xúc đã hảo rất nhiều, đang cùng Tào Thiến Thiến nhỏ giọng nói, gặp La Viễn trở về, lập tức dừng lại nói chuyện, trong mắt chợt lóe một tia ngạc nhiên, hiển nhiên Tào Thiến Thiến mà nói, hắn đến bây giờ đều có chút khó có thể tin tưởng. Giải quyết. Hoàng Giai Tuệ thân thiết hỏi. Ân, đáng tiếc người ở bên trong đều chết, thanh thương này là cái kia chết đi bảo an, ngươi cầm. La Viễn cầm súng lục vứt cho Hoàng Giai Tuệ, lại đem còn thừa viên đạn đưa cho nàng. Hoàng Giai Tuệ thuần thục thao tác một chút, lại lần nữa chứa đầy viên đạn, làm ngắm chuẩn tư thế, cảm khái nói, đã lâu đều không có bình thường. Hoàng tỷ, người trước kia luyện qua. Triệu Thiên Minh trong lời lấy lòng đồng thời lại mang theo hảo kỳ, giống như vậy chuyên nghiệp thao tác, khẳng định không phải vừa lấy đến thương có thể xử ra đến. Ta trước kia là cảnh sát, gần nhất mới điều qua đến. Hoàng Giai Tuệ ngẩng đầu lên, thoáng có chút mất tự nhiên nói. Hoàng tỷ thật lợi hại, sớm biết ta cũng đi luyện luyện thường, thật không biết thế giới như thế nào biến thành như vậy. Tào Thiến Thiến đầy mặt hâm mộ nói, nói xong lại thở dài. Hảo, chúng ta đi thôi, đi lầu 2 xem. La Viễn ngắt lời nói. Một đám người mới vừa đi đến cửa cầu thang, liền thấy tiền phương có một mảng lớn vết máu, bên cạnh lưu trữ mấy chỉ ăn còn lại ngón tay, còn có một đoạn xám trắng sắc ruột. Mấy người vừa thấy dưới, liền sắc mặt trắng bệch, dạ dày một trận bốc lên. Tào Thiến Thiến nhìn thấy trong đó một ngón tay thượng nhẫn có chút quen thuộc, sắc mặt trắng nhợt, này giống như Tôn chủ nhiệm. Chỉ sợ hắn đã là giữ nhiều lành ít. Triệu Thiên Minh hơi hơi có chút khoái ý nói. Hảo đừng nói. Hoàng Giai Tuệ sắc mặt có chút không quá dễ nhìn, nàng che miệng lại, cùng La Viễn bước nhanh từ bên cạnh trải qua. Đợi đã, vân vân, các ngươi trước tiên lui sau. La Viễn đi ở phía trước, vừa mới truyền loan, liền lập tức lui ra phía sau vài bước, trầm giọng nói, này chỉ lục giáp trùng còn tại phía dưới. Mấy người vừa nghe nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng chiều ba lâu chạy đi. Hoàng Giai Tuệ lại giơ thương lên, vẫn không núp đích. Còn đứng ở trong này làm gì, còn không mau đi. La Viễn quay đầu nhìn thoáng qua, gặp Hoàng Giai Tuệ còn ở nơi này, không khỏi trừng mắt nhìn nàng liếc mắt nhìn nói. Ta cũng có thể sát lục giáp trùng. Hoàng Giai Tuệ sắc mặt có đôi chút vì trắng bệnh, mạnh miệng nói. Ngươi như vậy trạng thái, không cho ta thêm phiền đã không sai rồi. La Viễn thấy nàng một bộ cường tự chống đỡ bộ dáng, tức giận nói. Lần này ta sẽ hành, tuyệt không thêm phiền. Hoàng Giai Tuệ nhớ tới sự tình lần trước, sắc mặt hơi hơi có chút thẹn thùng, ngược lại tự tin nói, ta tại thị công an bắn thi đấu đệ tam danh, ngươi thiếu khinh thường nhân. La Viễn có chút không tin nhìn hắn một cái, bất quá vừa tưởng lần trước hắn cũng chưa thấy qua nàng nổ súng, ngược lại là không phải biết sự tình thật giả. Nếu ngươi tưởng đuổi kịp, kia liền đến đây đi, đến thời điểm bị trùng tự ăn, cũng đừng trách ta không cứu ngươi. La Viễn hơi hơi có chút tức giận nói. Hoàng Giai Tuệ vừa định nói chuyện, gặp La Viễn đột nhiên làm cấm thanh động tác, không cam lòng ngậm miệng. Mặt trên kinh động kia chỉ vẫn chờ ở tại chỗ lục giáp trùng, nó bắt đầu theo thang lầu hướng lên trên bò đi, chỉ chốc lát, liền lộ ra nó giữ tợn thân hình. Phanh! 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 Hoàng Giai Tuệ thủ run nhẹ nhẹ, cắn răng không ngừng bóp cò súng. Lục giáp trùng thân thể nhất đốn, viên đạn cường đại đánh lui hiệu quả, khiến nó không ngừng lui về phía sau, trên người toát ra từng đóa lục sắc huyết hoa. Đáng tiếc không có một viên đạn mệnh trung yếu hại, liên tục trung tam đạn sau, lục giáp trùng dưới chân một thải không, liền theo thang lầu nhanh chóng quay cuồng đi xuống. La Viễn như thế nào sẽ bỏ qua như vậy một đoàn thịt mỡ rời đi, hắn tay trái tại thang cuốn thượng chống đỡ, thân thể liền bay lên trời, nhảy đến tiếp theo tầng trên cầu thang, hắn tiếp tục tiến lên trước vài bước, đuổi theo quay cuồng lục giáp trùng, trong tay chạm mã đao như thiểm điện ngang trời, một đao là xong kết nó tính mạng. Bất qua tiếng súng, lại hấp dẫn càng nhiều lục giáp trùng lại đây. Ở lầu 2 trên lầu lắc lư tam chỉ lục giáp trùng, nghe được thanh âm nhất thời cước bộ nhẹ nhàng bỏ lại đây. Thao. La Viễn đoán hận mắng một tiếng, sớm biết có nữ nhân này cùng tất sẽ xui xẻo, không nghĩ tới nhanh như vậy liền ứng nghiệm, hắn nhanh chóng lui trở về. Hai hắn còn có thể đấu một trận, đụng tới tam chỉ hắn chỉ có thể xoay người bỏ chạy. Chạy a. La Viễn xung Hoàng Giai Tuệ hô một tiếng, lại không tưởng nàng động bất động, đầy mặt quật cường cầm ra viên đạn không ngừng điền vào súng lục. Ngươi làm gì, còn không chạy? La Viễn một trận hòa đại, hắn bất chấp không hề bất kể nàng, như vậy đi xuống, sớm hay muộn sẽ bị loại này nữ nhân hại chết. Hắn lướt qua Hoàng Giai Tuệ, tiếp tục chiều ba lâu chạy đi. Hoàng Giai Tuệ mặt không chút thay đổi giơ lên súng lục nhắm ngay cửa cầu thang vị trí. Lúc này một cái lục giáp trùng đã từ cửa cầu thang xuất hiện, ngay sau đó, Hoàng Giai Tuệ mạnh bóp cò súng, đệ nhất thương đánh vào nó ngực, đệ nhị thương liền đánh bạo nó một cái mắt ép. Lục giáp trùng thân thể nhất đốn, lay động vài cái, nhất thời nằm sấp trên mặt đất. La Viễn nhịn không được hảo kỳ quay đầu nhìn thoáng qua, cước bộ nhất thời dừng lại, hắn kinh ngạc nhìn nhìn đầy mặt bình tĩnh Hoàng Giai Tuệ, đây là mông đi. Nhưng mặc kệ là đánh bậy đánh bạn, vẫn là thực sự có như vậy thực lực, này đều bang La Viễn đại ân, hai lục giáp trùng, hắn vẫn là có tự tin. Hắn xách trả mã đao, bước nhanh đi đến hai lâu cửa cầu thang vị trí, một khắc chỉ lục giáp trùng vừa mới nhô đầu ra, liền bị La Viễn một đao chém thành hai nửa, kế tiếp hắn lại thuận lợi đem còn lại kia một cái cấp chém. Đương đệ nhị chỉ giết chết, trong đầu xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Tích. E cấp nhiệm vụ, giết chết 10 chỉ lục giáp trùng đã hoàn thành, nhiệm vụ hoàn thành thời gian 1:35, nhiệm vụ đánh giá, vĩ đại. Phần thưởng trụ cột kinh nghiệm trị 800. Đánh giá vĩ đại, kinh nghiệm trị 800. Ngài đã thăng cấp, phần thưởng thuộc tính điểm 1 điểm, 5 điểm kỹ năng điểm, hiện tại ngài đẳng cấp V5 cấp. Ngài tinh lực cùng thương thế được đến nhất định khôi phục. Đạt được đặc thù kỹ năng hợp thành thuật. Cuối cùng thăng cấp. La Viễn trong lòng mừng như điên. Hắn mở ra thuộc tính mặt bản. Nhân vật, La Viễn. Chức nghiệp, săn bắn giả. Đẳng cấp 5. Kinh nghiệm 904.800. Thuộc tính. Lực lượng 11-10. Nhanh nhẹn 12-10. Thể chất 11-10. Trí lực 13-10. Cảm giác 11-10. Ý chí 12-10. Kỹ năng, khoa học 16, toán học 14, Hán ngữ 19, tiếng Anh 16, tài chính 17, máy tính 9, vũ đạo 1. Hội hòa 3, trò chơi 6, đàm phán 9, giao tế 7, trù nghệ 3, điều khiển 1, tay không cận chiến 5, đao thuật 14. Đặc thù kỹ năng, xem xét thuật, hợp thành thuật. Chưa phân xứng thuộc tính điểm 1. Chưa phân xứng kỹ năng điểm 5. La Viễn tinh tế nhìn một hồi, đang nhìn đến hợp thành thuật khi, hắn hơi hơi sửng sốt, rất nhanh về hợp thành thuật tin tức xuất hiện ở đầu góc. Hợp thành thuật, lấy mô một vật vi chủ thể, đem hai vật thể mạnh mẽ tiến hành dung hợp, có nhất định thành công tỷ lệ. Tin tức ngắn gọn dễ hiểu, La Viễn vừa thấy liền minh bạch. Nay đại khái cùng trong trò chơi cường hóa cùng loại, tựa hồ là dùng tại trên trang bị, nếu có thể tìm đến một khối cường độ càng lớn hợp kim, có lẽ chạm mã đao là có thể thăng cấp. Từ nào đó trình độ mà nói, đây là một thần kỹ. Bất quá lúc này hắn cũng không công phu thí nghiệm, chỉ có thể trước phóng tới một bên. Kế tiếp chính là trọng yếu nhất ra thuộc tính điểm, hắn không hề nghi ngờ, khẳng định muốn ra đến nhanh nhẹn thượng. Hắn luôn luôn vâng chịu duy mau không phá lý niệm. Tốc độ nhất mau, vô luận là tiến công vẫn là phòng ngự đều có thể tùy tâm sử dụng, hơn nữa công kích tốc độ nhất mau, bản thân là có thể gia tăng lực công kích, phát ra lực lượng tác dụng. Nhưng chuyện tới trước mắt hắn lại có chút do dự. Hắn ẩn ẩn cảm giác được chỉ một cường đại thuộc tính tựa hồ là một loại sai lầm phân phối, vài lần chiến đấu thời điểm, hắn đều cảm giác hữu tâm vô lực, tựa hồ rõ ràng có thể càng nhanh, nhưng thân thể mặt khác tố chất lại đại đại tha chân sau, sử tốc độ không thể phát huy. Lấy hắn 12 điểm nhanh nhẹn, thần kinh phản ứng tốc độ là người bình thường 2.25 lần, nếu toàn bộ thể hiện nói trên tốc độ, hắn cất bước tần suất hẳn là so người khác mau gấp 2 nhiều, nhưng trên thực tế tốc độ nhưng không có mau bao nhiêu. Hắn có loại cảm giác, dù cho đem điểm này thuộc tính ra đến nhanh nhẹn thượng, hắn thực lực cũng sẽ không tiến bộ quá nhiều. Hắn trong lòng chần chờ không chừng, cuối cùng cắn chặt răng, đem thuộc tính điểm ra đến trên lực lượng. Thuộc tính vừa ra điểm, hắn trong cơ thể liền đột nhiên mạnh xuất hiện ra một mảnh nhiệt lưu, không chỉ như thế. Hắn cả người cơ nhục khi thì co rút lại, khi thì thư giãn, theo như vậy lặp lại qua lại, cơ nhục dần dần trở nên càng thêm tinh tế, căng chặt, giàu có lưu sướng đường cong, cả người thịt thừa biến mất, bên sườn, lưng mấy chỗ rèn luyện không đến cơ nhục, cũng từng điều đột hiện ra đến. Toàn bộ quá trình, duy trì liên tục 1-2 giây sau, liền nhanh chóng khôi phục bình thường. Nguyên bản bởi vì tập thể hình mà có vẻ có chút cường tráng La Viễn, tựa hồ trở nên gầy yếu lên, nếu không phải có quần áo che. Như vậy trong khoảng thời gian ngắn cự đại biến hóa, đủ để cho bất luận kẻ nào nghẹn họng chân chối. Bất quá dù vậy, Hoàng Giai Tuệ nhìn La Viễn ánh mắt cũng có chút khác thường, nói không nên lời nói không rõ, giống như nơi nào phát sinh biến hóa. Tổng cảm giác là lạ. Ân, tựa hồ càng xoái. Cuốn câu đề cử a. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, chương dụng. La Viễn không có để ý Hoàng Giai Tuệ ánh mắt. Mà là hoàn toàn đắm chìm tại thân thể biến hóa chung, hắn dùng lực cầm quyền đầu, khớp xương chi gian, rắt rắt rung động, hắn cảm giác cả người đều tràn ngập một loại cường đại lực lượng cảm, cả người cơ nhục cẩn chứa cường đại sức bật, thân thể tựa hồ cũng trở nên nhẹ nhàng lên, hắn tin tưởng chính mình hiện tại tốc độ tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Quả nhiên là như thế này, nhân thuộc tính hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được, cùng chỗ yếu hiệu ứng như vậy, quyết định tối cao mực nước, vĩnh viễn ở chỗ ngắn nhất cái kia khối. Tiểu La, ngươi không sao chứ? Hoàng Giai Tuệ kỳ quái nhìn La Viễn hỏi. Không có việc gì, ta muốn nói ta chưa từng có như vậy dễ chịu. La Viễn cố nén chủ cuồng tiếu xúc động, nghiêm trang nói. Bất quá hắn không có vội vã đem 5 điểm kỹ năng điểm ra đến đao thuật thượng. Gia tăng 1 điểm lực lượng sau hắn hiện tại thực lực đã đại tăng, đầy đủ đối phó lục giáp trùng, ngược lại cũng không có vẻ như thế nào bức thiết. Hơn nữa kỹ năng đẳng cấp càng thấp, tăng lên càng dễ dàng, thừa dịp hiện tại đao thuật đẳng cấp còn không cường, có thể thông qua luyện tập chậm rãi tăng lên. Hắn quyết định đẳng đao thuật luyện tập đến thập ngũ cấp khi tại thêm. Hắn có chút chờ mong đợi chính mình đao thuật có 20 cấp khi, sẽ có thế nào biến hóa. Hoàng tỷ, ngươi đi gọi bọn hắn xuống dưới, ta ở bên cạnh xem có phải hay không còn có lục giáp trùng. La Viễn bình tĩnh trở lại nói. Hảo. Hoàng Giai Tuệ một ngụm đáp ứng xuống dưới, trải qua vừa rồi chiến đấu, nàng lúc này đã có chút tự tin, tin tưởng liền tính đối mặt lục giáp trùng, nàng cũng có thể nhanh chóng đem nó giết chết. Nàng kiểm tra một lần súng lục, lại bổ thượng mấy viên đạn, liền chiều ba lâu đi. Đảng Hoàng Giai Tuệ vừa đi, La Viễn hít sâu một hơi, cấp tốc hướng phía trước tiến lên, cuồng phong nên diện gào thét, da mặt đều bị thổi được không ngừng run run, chung quanh cảnh sắc cấp tốc lui về phía sau, mới bất quá vài giây, hắn cũng đã đến hành lang cuối. Hắn hô hô thở, quay đầu nhìn chạy qua lộ trình, mơ hồ tính toán một chút hẳn là 4-50 mét. Lấy hiện tại tốc độ nếu chạy 100 mét, chỉ sợ cũng chỉ có 7-8 giây bộ dáng, đây mới là 12 điểm nhanh nhẹn nên có tốc độ. Bất quá hắn cũng cảm giác được thể lực tiêu hao tựa hồ lại có chút đại, mới chạy như vậy một đoạn đường, cũng đã thở hổn hển. Xem ra lấy thập nhất điểm thể lực căn bản chống đỡ không được bao lâu toàn lực vận động. Tựa như một bộ máy móc công suất gia tăng, điện lực lại cung ứng không hơn, bùng nổ không được bao lâu, liền muốn bãi công. Bất quá vấn đề ảnh hưởng không lớn. Rất nhiều chiến đấu đều là duy trì liên tục không được vài giây liền quyết định sinh tử. Trung quy này không phải quyền anh thi đấu, lực sát thương hữu hạn, nhu một lại một hiệp. Chiến đấu vài phút thậm chí hơn 10 phút, cũng khó khiến đối thủ ngã xuống. Hắn sử dụng vũ khí lạnh, một khi chém trúng, tắc nhẹ thì trọng thương, trọng giả tăng mệnh, sinh tử chỉ tại giây lát. Giống tiểu thuyết trung vũ khí lạnh đối chiến, động tác đánh mấy giờ, thậm chí mấy ngày mấy đêm sự tình, trong hiện thực giống như thiên phương dạ đàm. Hành lang cuối, là một gian thoát phá cửa sổ, hắn trong lòng vừa động chiều ngoài cửa sổ nhìn lại, thiên không nơi nơi đều là phi vũ lục giáp trùng, xem để người ra đầu run lên. Bất quá cùng phía trước rậm rạp so sánh, thì có vẻ thưa thớt rất nhiều. Nhưng này cũng không thể thuyết minh cái gì vấn đề, bởi vì càng lớn có thể là tuyệt đại bộ phận lục giáp trùng đã đáp xuống thành thị trung. Chỉ chốc lát, Tào Thiên Thiến, Triệu Thiên Minh đám người cũng cùng lại đây, nhìn đến bên ngoài một màn này, sắc mặt có chút tái nhợt. Ninh Ninh. Hoàng Giai Tuệ lẩm bẩm nói, bắt đầu bắt điện thoại. Lúc này đây rất nhanh liền bắt thông, nàng cầm lấy điện thoại, đầy mặt kích động nói, Ninh Ninh, ngươi thế nào? Ngươi không phải sợ. Hảo, nhất định phải ngoan ngoãn, không cần mở cửa. Mụ mụ lập tức liền tới đây. Nàng cắt đứt điện thoại, liền che miệng lại, nước mắt lạch cạch từ trên mặt rớt xuống dưới. Những người khác gặp điện thoại đã có thể đả thông, cũng bắt đầu gọi cho điện thoại. Nhưng trừ Tào Thiến Thiến cùng nàng cha mẹ đả thông điện thoại, Triệu Thiên Minh cùng Trương Vân cũng chưa đả thông. Trương Vân trầm chịu không nổi áp lực tâm lý, hạ thấp người anh khóc lên. La Viễn lẳng lặng nhìn một màn này, trong lòng có chút tạm đạm, hắn quay đầu nhìn về phía Hoàng Giai Tuệ. Người nữ nhi không có việc gì đi. Hoàng Giai Tuệ lo âu lắc lắc đầu, trung tử đã tại đụng cửa, nàng sợ hãi, ta muốn lập tức trở về. Ngươi đây là đi chịu chết. La Viễn nhìn bên ngoài, trầm tư một hồi nói, tính, ta với ngươi cùng nhau đi. Nếu không có thăng cấp mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy, hắn không phải cái gì thánh nhân, lại càng không là siêu nhân. Giúp cũng chỉ có thể đủ khả năng. Rất nguy hiểm sự tình, hắn không dám cũng không thể đi làm, bất quá hiện tại hắn thực lực đại tăng. Phổ thông 3-4 chỉ lục giáp trùng với hắn mà nói không tính là nguy hiểm, dọc theo đường đi đã miễn cưỡng có thể tự bảo. Hoàng Giai Tuệ ngẩng đầu, kích động nói, Tiểu La, ta thật không biết như thế nào cảm tạ ngươi. Ngươi có thể nói như vậy, ta đã thực cảm động, nhưng ta không thể khiến ngươi theo giúp ta mạo hiểm. Hiện tại cũng không xe công cộng, chẳng lẽ ngươi muốn đi trở về, vẫn là tọa của ta xe đi thôi. La Viễn nói. Hoàng Giai Tuệ trong khoảng thời gian ngắn cảm động nói không ra lời. La ca. Có thể hay không cũng mang theo ta. Tào Thiến Thiến thật cẩn thận nói, đầy mặt mong chờ nhìn La Viễn. Nếu tiện đường ngược lại là có thể mang theo ngươi, ngươi nghỉ ngơi ở đâu? La Viễn chần chờ một chút nói. Thanh Đằng Lộ phụ cận Nguyệt Hồ Hoa Viên. Tào Thiến Thiến có chút khẩn trương nói. Nguyệt Hồ Hoa Viên ngược lại là cùng hắn sở tại Tĩnh Nguyệt Tiểu Khu cũng không xa, nhưng là không tính tiện đường, còn muốn đi 3-4 lý, tính, vẫn là giúp người giúp đến cùng đi. Được rồi, đuổi kịp đi. Cảm ơn, thật sự rất cảm ơn ngươi. Tào Thiến Thiến hỉ cực mà khóc, nói năng lộn xộn nói. Triệu Thiên Minh cùng Trương Vân hai người không có lên tiếng, nơi này lục giáp trùng cơ bản đã quét sạch, đối lập bên ngoài nơi nơi phi vũ lục giáp trùng, nơi này có vẻ phá lệ an toàn, cùng này mạo hiểm đi ra ngoài, còn không bằng ở lại chỗ này chờ đợi cứu viện. Như vậy các ngươi hai bảo trọng, chúng ta đi trước. La Viễn đối lưu lại hai người nói. La ca, các ngươi cũng bảo trọng. Triệu Thiên Minh nói, trên mặt thoáng lộ ra một tia thương hại, chợt lóe mà mất. Trương Vân còn lôi kéo Tào Thiến Thiến nhỏ giọng khuyên, nhưng Tào Thiến Thiến kiên trì gặp mình, bất vi sở động. La Viễn cười cười cũng chưa nói cái gì, lộ đều là chính mình tuyển, mỗi người đều phải vì chính mình lựa chọn phụ trách, bọn họ là như thế, chính mình cũng là như thế, phúc họa khó liệu, ai còn nói định. Ba người rất nhanh liền rời đi, lầu một nơi nơi đều là vết máu, gây chi. Hiển nhiên lúc ấy đảo mệnh thời điểm, đại bộ phận nhân không có trốn ra, La Viễn dọc theo đường đi lại chém giết bốn đầu lục giáp trùng, liền đi ra thoát phá thủy tinh môn. Trên quảng trường xa xa nằm sấp mấy chỉ lục giáp trùng, gặp La Viễn mấy người lại đây, cũng không có nhúc nhích gì tứ. Hiển nhiên chúng nó ăn no sau liền không có công kích, La Viễn nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, đi đến chính mình ô tô bên cạnh. Ô tô thủy tinh đã thoát phá, La Viễn mở cửa xe, thủ nhất phủ, đem thủy tinh quét rơi, an vị đến phòng điều khiển vị trí, phát động ô tô. Hoàng Giai Tuệ hai người cũng bay nhanh lên xe. La Viễn nhất đẳng các nàng ngồi vào chỗ của mình, ô tô giống như mũi tên rời cùng, bay nhanh chiều cổng lớn phóng đi. Mấy chỉ lục giáp trùng chấn kinh bay lên đến, ở không trung xoay một hồi, lại lần nữa rơi trên mặt đất. Đông Hồ Thị đã hóa thành một mảnh luyện ngục, vô số lớn nhỏ thủy tinh sái mãn mặt đường, dưới ánh mặt trời phản xạ thái dương quang huy. Trên ngã tư đường không có một bóng người, mấy chỉ lục giáp trùng tụ cùng một chỗ, cắn xé một khúc tàn thi, khẩu khí an động đồng thời, huyết thủy theo khẩu khí chạy xuôi xuống dưới. Xa xa loáng thoáng truyền đến khi thì dày đặc khi thì thưa thớt tiếng súng, trong đó hỗn loạn một chút thê lương tiếng kêu thảm thiết. Tiếng súng không giống như là súng lục, mà là đến từ là quân đội súng trường, xem ra đóng quân tại Đông Hồ Thị quân đội đã tiến hành bao vây tiêu trừ. La Viễn ô tô một đường đánh thẳng về phía trước, kinh khởi vô số lục giáp trùng bay lên, mấy thầm nghĩ muốn lại đây công kích lục giáp trùng, không phải bị xe đánh bay, chính là bị Hoàng Giai Tuệ nhất nhất bắn chết. Ô tô tới được thanh âm, gợi ra phụ cận người sống sót chú ý, cửa sổ thỉnh thoảng có người ló ra đầu hướng bên này xem ra, vài nhân đại thanh kêu cứu. La Viễn cố gắng không đi xem kia từng trương hoặc kinh hoàng hoặc cầu xin ánh mắt, hắn bất lực, đặt giả kiêm tề thiên hạ, cùng giả chỉ lo thân mình, hắn hiện tại cũng chỉ có thể tự bảo. Ô tô nghĩa vô phản cố đi xa, mặt sau phiêu tới mọi người tuyệt vọng mắng thanh. Hoàng Giai Tuệ kiểm tra một chút súng lục, sờ sờ túi vải, trên tay nhất đốn, lo lắng nói, viên đạn đã chỉ còn lại có hai viên. La Viễn biến sắc, dọc theo đường đi có thể như vậy thuận lợi lại đây, dựa vào chính là Hoàng Giai Tuệ thương pháp, không nghĩ tới không viên đạn. Tiết kiệm một chút dùng, không đến thời điểm mấu chốt, liền không muốn nổ súng. La Viễn nghĩ nghĩ nói, kia lục giáp trùng lại đây làm sao được? Hoàng Giai Tuệ hỏi, ta đến giải quyết. La Viễn cắn răng nói, tuy rằng thượng hạ xe có chút phiền phức, nhưng chỉ muốn còn có viên đạn, Hoàng Giai Tuệ tại thời điểm mấu chốt, còn có thể tiến hành trợ giúp. Ô tô vừa mới chuyển qua đầu phố, sau lưng đột nhiên chuyển đến một chuỗi tiếng súng, mấy viên đạn bắn ở bên cạnh kiến trúc thượng, bắn lên tung tóe điểm điểm ôi. Hắn trong lòng căng thẳng, vội vàng đạp phanh lại. Là bộ đội binh lính. Hoàng Giai Tuệ quay đầu nhìn thoáng qua, nói. Một sĩ binh cầm súng trường nhanh chóng hướng bên này chạy tới, đầy mặt nghiêm túc nói, tất cả mọi người xuống xe, như vậy chiếc xe bị trưng dụng. Dựa vào cái gì? Đây là chúng ta xe. Hoàng Giai Tuệ sắc mặt khó coi nói. Đây là chiến thời đặc biệt quân lệnh, hy vọng các ngươi có thể phối hợp. Kêu binh lính tay cầm trụ u lánh súng trường âm thanh lạnh lùng nói. La Viễn quay đầu nhìn thoáng qua, mặt sau còn có 7-8 binh lính, vài binh lính đều nằm trên mặt đất, không biết sinh tử, trên người nhiễm mãn máu tươi. Hiển nhiên này đội binh lính cần chiếc xe vận chuyển người bị thương, nếu phía trước hảo hảo nói chuyện, hắn cũng không phải ý chí sắt đá nhân, có lẽ liền đồng ý, nhưng lấy binh lính loại này cường ngạnh thô bạo thái độ, khiến hắn phi thường khó chịu. La Viễn mở cửa xe, xách đao lạnh lùng đi lại đây, ta chưa từng nghe qua cái gì quân lệnh, cũng không muốn nghe. Đây là của ta xe, dựa vào cái gì cho các ngươi? Kia binh lính ngây ra một lúc, không nghĩ tới còn có người dám cãi lời quân lệnh, trên mặt hắn chợt lóe một tia sắc mặt giận dữ. Sao thế này? Gặp bên này phát sinh tranh chấp, một sắc mặt ngăm đen phi thường sốc vác thiếu úy quan quân nổi giận đùng đùng chạy tới, đối với binh lính khiển trách, ngươi không biết huynh đệ đã nguy tại sớm tối sao?